Chương 2580 thời khắc nguy cơ, chương 2580 thời khắc nguy cơ. Trên đầu thuyền, độc lập một vị giai nhân. Nàng dáng người linh lung, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, dung mạo tú lệ cực kỳ, như minh châu xinh choáng. Bất quá, mặt của nàng có chút hồng nhuận phất phớt, khi nhìn thấy lên thuyền Diệp Khinh Vân, nghĩ đến lúc trước Diệp Khinh Vân ôm chính mình đi qua thật dài xích sát, gương mặt xinh đẹp không khỏi càng đỏ, thẹn thùng không thôi. Người này chính là Đan Tuyết Tâm. "Cảm ơn." Diệp Khinh Vân từ đáy lòng nói, nếu không có Đan Tuyết Tâm kịp thời đổi tới, hắn giờ phút này sợ là muốn bị mấy vạn quả hỏa cầu công kích, không thể tránh né. Đứng tại Đan Tuyết Tâm bên người, trung niên nhân chậm chậm thu tay về. Giờ phút này, Hải Tâm đảo bên trên hải tặc vừa tức vừa giận, bọn hắn bi vẫn nhìn về phía trước cái kia chiến thuyền khổng lồ. Hôm nay, bọn hắn có thể nói là mất hết mặt mũi. Diệp Khinh Vân một thân một mình tiến vào Hải Tâm đảo, chẳng những giết 10 tặc, hơn nữa còn cướp đi hỏa tâm cỏ, căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. "Diệp công tử, khách khí." Đan Tuyết Tâm không dám nhìn hướng Diệp Khinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái, thẹn thùng không gì sánh được. Chiếc chiến thuyền này thế nhưng là tiến về đan giới. Diệp Khinh Vân cũng không lưu ý Đan Tuyết Tâm dị dạng, hắn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn, hỏi: "Chính là?" Đan Tuyết Tâm nhẹ gật đầu, đột nhiên tò mò hỏi: "Không biết Diệp công tử vì sao muốn đi vào Hải Tâm đảo?" Hải Tâm đảo thế nhưng là hải tặc chi địa, người bình thường cũng không dám bước vào Hải Tâm đảo nửa bước, bởi vì có vào không có ra. Bất quá, Diệp Khinh Vân ngược lại tốt, sau khi tiến vào tiêu sái đi ra. "Việc tư." Diệp Khinh Vân không muốn trả lời Đan Tuyết Tâm vấn đề này, lạnh nhạt mở miệng nói: "Tốt a." Đan Tuyết Tâm nhẹ gật đầu, chiến thuyền hướng phía trước đi tới. Giờ phút này, dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, cực kỳ đẹp mắt. Đúng lúc này, đứng tại Đan Tuyết Tâm bên người đại hán sắc mặt biến lại biến, hắn ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, chỉ gặp tại sau lưng một chiếc lại một chiếc chiến thuyền chính hướng phía bọn hắn bên này đuổi theo mà đến. Những chiến thuyền này bên trên đứng đấy từng dãy người, những người này toàn bộ là hải tặc. "Tiểu gia hỏa, ngươi đến tụt cùng tại bọn hắn Hải Tâm đảo bên trong làm cái gì?" Đại hán không hiểu nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Đan Tuyết Tâm cũng là nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nháy nháy mắt, khuôn mặt từng đỏ. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, thầm nói, chẳng phải giết 10 tặc, cầm đi hỏa tâm cỏ, không đến mức tức giận như vậy đi. Lời này vừa nói ra, Đan Túc trực tiếp là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một con quái vật mở dạng, kinh ngạc bật phần, "Ngươi nói cái gì? Ngươi giết 10 tặc, còn cầm đi hỏa tâm cỏ?" Đan Túc nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh ngạc đạt đến cực hạn. "Đúng a?" Diệp Khinh Vân một mặt vô tội nói ra, bọn hắn cũng không trở thành như thế giận đi. Bên người, Đan Tuyết Tâm khanh khách cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nàng che miệng cười khẽ, trong đôi mắt hào quang lấp lóe, nói: "Diệp công tử, ngươi có chỗ không biết. Hải Tặc Vương đã từng bắt đi số lớn hài đồng, đồng thời tại những hài đồng này bên trong chọn lựa ra 10 người, 10 người này võ đạo thiên phú đều là cực kỳ mạnh mẽ, Hải Tặc Vương đem bọn hắn bồi dưỡng thành cường giả. Hắn máu lạnh đến đâu, cũng là có cảm tình, lại, hắn không gì sánh được coi trọng Triệu Kiếm. Hiện tại, Triệu Kiếm đều chết tại trong tay ngươi, thủ hạ của hắn biết được việc này, nếu không truy sát ngươi, tất nhiên sẽ bị hải tặc giết chết. Bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể mang theo đầu lâu của ngươi đi giống Hải Tặc Vương đội gai nhận tội. Tiểu thư, nếu không chúng ta đang thúc vừa muốn mở miệng, dự định vứt bỏ Diệp Khinh Vân, bởi vì hắn phát hiện bốn phía chiến thuyền càng ngày càng nhiều. Hết thảy 10 chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền đều đứng đấy trăm vị hải tặc, hết thảy 1000 người. Có thể thấy được, những này hải tặc là có mơ tưởng hái lá Khinh Vân đầu lâu. Đa tạ các ngươi vừa rồi cứu giúp, cho ta chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, ta cái này rời đi. Diệp Khinh Vân ha có thể không biết Đan Túc ý tứ, hắn trực tiếp mở miệng nói: "Tốt." Đan Túc gương gì dạng này, hắn lập tức gật đầu đáp ứng. "Không được." "Bất quá, bên người, Đan Tuyết Tâm lại kiên trì lắc đầu, nói Đan Túc, nếu không phải hắn, hiện tại ta sớm đã bị hải tặc trả đạn. Những cái kia hải tặc có thể vô tình, nhưng chúng ta ha có thể vô tình." Đan Túc nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết Đan Tuyết Tâm là người, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. "Tiểu thư," nhưng là lời còn chưa nói hết, đúng lúc này, một đạo mũi tên màu đen từ hậu phương nổ bắn ra mà đến. Đạo này mũi tên màu đen lực đạo kinh người, mau lẹ không gì sánh được, tựa như thiểm điện cắt tới, đâm rách hư không, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. "Coi chừng!" Đan Tuyết Tâm rít gào lên âm thanh, trên mặt lo lắng. Cái kia đạo mũi tên màu đen thẳng hướng đại hán phía sau mà đi. Đan Túc căn bản là không có cách tránh né. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, trong tay phải giăng đầy lần tiến, hàn quang bùng lên lấy, hắn một bước hướng phía trước mà đi, nô ra tay phải, thẳng hướng lấy mũi tên màu đen chụp tới. Ông ngoong, lực đạo khổng lồ truyền đến, làm cho bàn tay hắn run lên, thân thể run lên. Mũi tên kia có độc. Đan Tuyết Tâm có chút lo lắng nói: "Không có việc gì." Diệp Khinh Vân trên bàn tay lần phiến rất xuống, độc tố kia chỉ là ăn mòn đến trên lần phiến, khiến cho lần phiến hư thối. Hưu, hưu, hưu. Đúng lúc này, trong hư không lại lần nữa phóng tới một đạo lại một đạo mũi tên. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, trên những mũi tên này đều mang hỏa diễm, đồng thời những ngọn lửa này còn không phải bình thường hỏa diễm, là một loại dị hỏa, năng lượng vô cùng cuồng bạo. Tại sau lưng, cái kia một chiếc so mặt khác chiến thuyền đều muốn xa hoa, trên chiến thuyền khổng lồ. Giờ phút này, một vị lão giả bàn tay mở ra, một đám lửa xung ra, rơi vào từng cây trên mũi tên. Cái này từng cây mũi tên lơ lửng ở trong hư không, bị dị hỏa bao vây lấy, tản ra năng lượng cuồng bạo, bốn phía nhiệt độ đều đang nhanh chóng mà tăng lên lấy, để cho người ta cảm thấy phảng phất đặt mình vào trong hỏa lò. Tại lão giả bên người còn đứng lấy một vị lão giả, nên lão giả có một đầu tóc bạc, một đôi đục ngầu đôi mắt giờ phút này bùng lên lấy hàn quang, hắn phất ống tay áo một cái, lập tức lơ lửng ở trong hư không mũi tên liền hướng phía trước bắn tới, đâm rách không gian, mang theo thanh âm trầm thấp. Những mũi tên này như nước mưa giống như vung vãi xuống tới, hướng phía Diệp Khinh Vân chiếc chiến thuyền kia mà đi. Cũng dám một thân một mình xâm nhập ta Hải Tâm Đạo bên trong, còn giết ta 10 tặc, cướp đi Hỏa Tâm Cỏ, cứ như vậy muốn rời đi. Suy nghĩ nhiều quá. Vị lão giả tóc bạc kia lạnh lùng nói, trong mắt có như là như thực chất sát ý. Hải Tặc Vương biết được việc này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, tiểu tử, ta nhất định phải lấy đầu lâu của ngươi, mới có thể lắng lại được Hải Tặc Vương lửa giận. Một vị khác người mặc chiến bào màu đỏ ngòm lão giả đôi mắt lấp loé, người này có được dị hỏa. Từng đạo mang theo dị hỏa mũi tên hướng phía Diệp Khinh Vân mà đến. Coi chừng. Mắt thấy mũi tên kia hướng phía Đan Tuyết Tâm phía sau lưng mà đến, Diệp Khinh Vân lớn tiếng kêu lên, đồng thời, hắn tranh thủ thời gian bước ra một bước, một thanh liền tóm lấy Đan Tuyết Tâm tuyết trắng cổ tay, sau đó dùng sức kéo một cái, đem nó kéo vào trong ngực. Cái tay còn lại thì là rút ra Lịch Thiên kiếm. Chương 2581 nhắm mắt lại, chương 2581 nhắm mắt lại, Diệp Khinh Vân một tay lấy Đan Tuyết Tâm kéo vào trong ngực, cái tay còn lại thì là cương Lịch Thiên kiếm. Vô số kiếm ý hội tụ thành một cái cự đại hộ thuẫn, ngăn cản như mưa to vung vãi mà đến mũi tên hỏa diễm. Diệp Khinh Vân mặc dù có thể ngăn cản hướng phía bên mình phóng tới mấy đạo mũi tên hỏa diễm, lại không cách nào đi ngăn cản những mũi tên hỏa diễm này bắn tới trên chiến thuyền. Lập tức, toàn bộ chiến thuyền đều bị ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Lại thêm ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là dị hỏa, năng lượng cuồng bạo hơn, khiến cho đại hỏa càng mãnh liệt hơn. Siêu, một đạo xích sắt hướng phía bên này phóng tới, xuyên thủng bong thuyền. Xích sắt này cực kỳ dài, giờ phút này, xích sắt đang không ngừng đung đưa. Một đạo lại một đạo thân ảnh giẫm tại trên xích sắt, hướng phía bên này mà đến. Cầm đầu là một vị lão giả, người này hướng phía trước nhanh chóng mà đến, thi triển như quỷ mị thân pháp, khí thế mãnh liệt. Một thân luyện thần cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra, ở trên người hắn sinh ra một đạo lại một đạo gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, xích sắt phía dưới nước biển đều hướng phía trên phóng đi. Người này đến một lần, liền gặp được Đan Tuyết Tâm, cũng nhìn thấy ôm Đan Tuyết Tâm thanh niên. Rất tốt, hôm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không được. Lão giả đôi mắt lóe ra hàn quang, cách không chính là một trường vô đến. Một trường này uy lực lớn, trường lực phi thường cương mãnh. Đúng lúc này, Đan Thúc kịp thời đổi tới, đồng dạng là nâng tay phải lên, một trường hướng phía trước bố tới. Đan này thúc tu vi cùng đối phương một dạng, đều tại luyện thần cảnh ngũ trọng bên trong. Trường chỉ tay đụng, phát ra trầm thấp tiếng vang mình, toàn bộ không gian đều run lên một cái. Sau đó, hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Diệp công tử, ngươi mang theo Đan Tuyết Tâm rời đi nơi này. Đan Thúc gầm thét lên. Tốt. Diệp Khinh Vân biết đợi ở đây chiến thuyền nguy hiểm cực lớn, hắn tìm tới một đầu thuyền nhỏ, mang theo Đan Tuyết Tâm nhảy lên, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Ở phía trước có một hòn đảo nhỏ. Diệp Khinh Vân quyết định đem thuyền nhỏ thúc đẩy đến hòn đảo nhỏ kia tự bên trên. Đan Tuyết Tâm đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, mặt lộ vẻ lo âu. Thình lình, một đạo mũi tên màu đen nhanh chóng mà đến. Mũi tên màu đen cực nhanh, tấn mãnh không gì sánh được. Căn bản là không kịp tránh né. Thời khắc nguy cấp, Diệp Khinh Vân đột nhiên hướng về sau tối lui, đồng thời lôi kéo Đan Tuyết Tâm tay, đem Đan Tuyết Tâm kéo ra phía sau, tránh cho mũi tên rơi vào Đan Tuyết Tâm trên thân thể mềm mại. Đồng thời, hắn về sau lùi lại, thân thể nghiêng. Xuy. Mũi tên kia tốc độ rất nhanh, cơ hồ là gián Diệp Khinh Vân chóp mũi xẹt qua đi. Lập tức, mũi tên đánh xuyên hư không, mang theo một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Mãnh liệt kình phong cào đến Diệp Khinh Vân khuôn mặt nóng bỏng. Diệp Khinh Vân nhanh chóng dùng thần lực đến thôi động cả chiếc thuyền nhỏ, đem thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía hòn đảo bay tới. Diệp sau lưng truyền đến một đạo thẹn thùng thanh âm. Diệp Khinh Vân xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi thân thể lùi lại, đầu chỗ dựa vào địa phương cực kỳ mềm mại lại có giãn. Hắn gãi gãi cái hốt núi, "Hễ này nói ra, ta không phải cố ý đụng ngươi chỗ kia." Lời này vừa nói ra, Đan Tuyết Tâm nguyên bản phiếm hồng gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ, giống như một cái quả táo chín một chút, nàng đôi mắt lóe lên một cái, càng không dám nhìn về phía Diệp Khinh Vân, vô cùng thẹn thùng. "Đến, chúng ta lên bờ." Giờ phút này, thuyền nhỏ đã là đi tới hòn đảo nhỏ kia tự lên. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới bên bờ, vươn tay, lôi kéo Đan Tuyết Tâm tay, cùng đi đến bên bờ. Hòn đảo này tuy nhỏ, nhưng lại mọc đầy thảm thực vật, sinh cơ bừng bừng. Hai người hướng phía trước đi đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp, bọn hắn nguyên bản chiếc chiến thuyền kia đã là bị liệt hỏa thiêu đốt. Từng đạo mang theo hỏa diễm mũi tên từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại trên chiến thuyền, trong nháy mắt liền đem chiến thuyền cho nổ vỡ nát. Hỏa cầu thật lớn bắn tung tóe đến trong biển rộng, bị biển cả bao phủ, toàn bộ biển cả nhiệt độ đều tại chậm chậm mà tăng lên lấy. Cũng không biết Đan Thúc hiện tại thế nào. Bên người, Đan Tuyết Tâm một mặt lo âu nói ra, "Hắn không có việc gì." Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nói ra, "Hắn biết vị trung niên nhân kia thực lực bất phàm, tin tưởng trung niên nhân không có việc gì. Chúng ta hiện tìm một chỗ ở lại đi." Hắn nói ra. "Tốt." Đan Tuyết Tâm đỏ mặt nhẹ gật đầu. Hai người chính là hướng phía trước đi đến. Đi tới. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía trước. "Thế nào?" "Diệp đại ca." Đan Tuyết Tâm hỏi. "Có người?" Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy phía trước có ba vị khăn đỏ người bịt mặt chính quỷ quỷ túy túy ngồi xổm, bọn hắn vây quanh tại một tòa đan lô to lớn bên trong, một cỗ màu đỏ hơi khói đang từ bên trong xuất hiện, cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn tại luyện chế tà đan. Đan Tuyết Tâm kinh hô một tiếng. Tiếng thét chói tai của nàng trong nháy mắt đưa tới ba vị khăn đỏ người bịt mặt chú ý có người. "Muốn chết?" Ba vị khăn đỏ người bịt mặt nhảy ra ngoài một người, tay hắn nắm lấy một thanh truy thủ. Sắc khí lăng nhiên hướng lấy Diệp Khinh Vân vào tới. Nam giết chết, nữ tử kia dáng dấp không tệ, lưu lại sau lưng, một vị dáng người đặc biệt khôi ngô khăn đỏ người bịt mặt nhìn chằm chằm Đan Tuyết Tâm, đôi mắt phát sáng, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một đoàn tà hỏa đến. "Đứng tại đằng sau ta." Đan Tuyết Tâm run lẩy bẩy, đặc biệt là nghe được đối phương tà ác nói, thân thể mềm mại của nàng nhịn không được run rẩy một cái. Bất quá, lúc này chuyển đến Diệp Khinh Vân thanh âm. Nàng nhẹ gật đầu, đi vào Diệp Khinh Vân sau lưng, nhắm mắt lại. Diệp Khinh Vân lần nữa mở miệng nói, thanh âm ôn hòa. Tốt. Đan Tuyết Tâm như gà con mổ thóc gật đầu, dựa theo Diệp Khinh Vân nói lời đi làm, đem con mắt nhắm lại. Tại nàng nhắm mắt thời điểm, Diệp Khinh Vân đã sớm xuất động, chỉ gặp hắn một bước tiến lên, tay phải nắm lịch tiên kiếm chu kiếm. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân nữ? Nam mơ đi. Vị kia cầm trong tay truy thủ, toàn thân sát khí khăn đỏ người bịt mặt hướng về phía Diệp Khinh Vân tàn nhẫn cười một tiếng, phản phất an chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân trong tay lịch tiên kiếm hướng phía trước vung lên. Một đạo kinh người kiếm khí trực tiếp quét ngang ra ngoài, rơi vào khăn đỏ người bịt mặt trên thân. Lập tức, chỉ thấy khăn đỏ người bịt mặt thân thể run lên, dừng lại động tác trong tay. Oeng! Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Phía trước còn dư lại hai vị khăn đỏ người bịt mặt nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà lại mạnh như vậy. Hai người cùng nhau liếc nhau, sau đó đều là hướng phía trước phóng ra một bước, một thân luyện thần cảnh nhất trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển mở rộng. Diệp Khinh Vân không sợ chút nào sợ, trực tiếp là cơ nghịch thiên kiếm, hướng phía hai người này nhanh chóng mà đi. Hắn chiêu thức phong phú, không đến 10 hiệp, liền đem hai người này đánh chết. Có thể mở mắt. Diệp Khinh Vân đánh giết xong, đối với sau lưng Đan Tuyết Tâm nói ra. Đan Tuyết Tâm chậm chậm mở mắt, phát hiện phía trước ba người đã sớm không thấy. Bọn hắn chết, nàng hỏi. Đúng. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Chương 2582 tiểu diễm chương 2582 tiểu diễm Diệp Khinh Vân tại đánh giết xong ba người sau, liền dùng ma thánh hỏa diễm giải quyết một chút thi thể, cho nên Đan Tuyết Tâm cũng không phát hiện thi thể. Hai người hướng phía trước đi đến, nhìn về phía trước ngồi chồm hổm trên mặt đất Đan Lô. Đan Tuyết Tâm hít hà mũi, lập tức gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền biến sắc. Diệp Khinh Vân cũng là người thấy phiêu tán ở trong hư không mùi lạ. Cái kia mùi lạ chính là từ trong Đan Lô phát ra, thể nội không khỏi sinh ra một tia tà hỏa. Hắn tranh thủ thời gian nín hơi, đồng thời điên cuồng vận chuyển thể nội thần lực, khu trục lấy cái kia một cỗ mùi lạ. Đây là cái gì? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, ngửi được. Cái này, đây là thất tình lục dục phấn. Vừa rồi ba người kia tại luyện chế thất tình lục dục phấn, thất tình lục dục phấn đối với một ít yêu thú có không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn, bọn chúng ngửi được sau, liền sẽ điên cuồng giảm đến, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây là khác phái đối bọn chúng phát ra tín hiệu. Đan Tuyết Tâm trên gương mặt xinh đẹp từ từ nổi lên một mảnh đỏ, thanh âm càng ngày càng suy yếu, nhưng chúng ta võ giả nhân loại nghe thấy, liền sẽ kích phát thể nội tà hỏa trên mặt hiện ra mạng lớn đỏ bừng. Nàng có vẻ hơi chân tay luống cuống, bởi vì tại trong cơ thể của nàng cũng dâng lên một đoàn tà hỏa, lại nàng không giống Diệp Khinh Vân tu vi cao. Tu vi thấp nàng rất khó ngăn cản trong lòng tà hỏa. Hiện tại, nên làm cái gì? Nàng bất lực mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, giờ phút này, hô hấp đều trở nên run rợn. Diệp Khinh Vân một mực liền dùng thần lực tới áp chế trong lòng tà hỏa. Ô ô ô. Phía trước, truyền đến từng đạo yêu thú thanh âm, xem ra, không bao lâu nữa, ở chỗ này sẽ xuất hiện một đoàn yêu thú. Rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ. Diệp Khinh Vân cưỡng ép áp chế thể nội tà hỏa, đạo. Tốt giờ phút này, Đan Tuyết Tâm đôi mắt dần dần trở nên mê ly, mỗi đi một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan, lung la lung lay. Không có cách nào, Diệp Khinh Vân trực tiếp ôm Đan Tuyết Tâm, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Khi hắn cánh tay ôm Đan Tuyết Tâm mềm mại trên eo nhỏ, Đan Tuyết Tâm thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc lại xuống tới, khuôn mặt đỏ bừng một chút, giờ phút này, nàng trạng thái cực kém, thậm chí có một loại xúc động mãnh liệt. Ngọc thủ của nàng nhịn không được vuốt ve Diệp Khinh Vân gương mặt, như tình nhân giống như vuốt ve một dạng. Diệp Khinh Vân vốn là cưỡng ép áp chế nội tâm tà hỏa, bây giờ bị Đan Tuyết Tâm một vòng, trong lòng tà hỏa trong nháy mắt tăng đứng lên, nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép chống đỡ. Đan cô nương, Đan cô nương. Đan Tuyết Tâm lúc này mới chú ý tới mình cử động, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ, liên tục mở miệng nói, Diệp công tử, ta không phải cố ý, ta chính là có chút đừng nói nữa. Diệp Khinh Vân tự nhiên biết Đan Tuyết Tâm không cách nào khống chế thể nội đoàn kia tà hỏa, tay phải hắn hướng phía Đan Tuyết Tâm trên thân thể vỗ tới, truyền vận một đoàn thần lực, dùng để áp chế Đan Tuyết Tâm thể nội tà hỏa. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân liền tìm được một cái sơn động, đi thẳng vào, đem Đan Tuyết Tâm đặt ở trên đống cỏ. Giờ phút này, Đan Tuyết Tâm ẩn ý đưa tình mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, nhìn xem tấm kia khuôn mặt tuấn lãng, cái kia một đôi như ngọc thạch đen con mắt, lại cảm nhận được hơi thở nam nhân, trong cơ thể nàng khô nóng tại thời khắc này đạt đến cực hạn, giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa mở dạng, tại thời khắc này cháy hừng hực. Nàng vốn là đối với Diệp Khinh Vân có hảo cảm, nếu không, nàng cũng sẽ không mang đám người tìm kiếm Diệp Khinh Vân, chính là lo lắng người sau xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nàng cũng không xác định Diệp Khinh Vân có thích hay không nàng. Diệp công tử, không bằng chúng ta Đan Tuyết Tâm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, thẹn thùng không thôi, thể nội tà hỏa đã như liệt hỏa giống như cháy hừng hực đứng lên, nàng thực sự chịu đựng không nổi cái kia cô xúc động. Nếu như nói đem thân thể của mình cho những người khác, vậy nàng tình nguyện cắn lưỡi tự vẫn, nhưng cho người trước mắt, nàng cũng không phản đối. Diệp Khinh Vân cũng không phát hiện Đan Tuyết Tâm dị dạng, hắn nhìn chằm chằm Đan Tuyết Tâm nhìn, cũng là cưỡng ép nhận thụ lấy thể nội tà hỏa, trong lòng mắng, ba người kia làm quỷ đều không buông tha chúng ta à, còn muốn tới này một bộ. Hắn là nam nhân bình thường, nhìn thấy như vậy nũng nịu Đan Tuyết Tâm, trong lòng tự nhiên có dị dạng. Nhưng hắn nói với chính mình ngàn vạn không thể làm vi phạm sự tình, bởi vì một khi làm, hắn liền muốn cô phụ Diệp Du, hắn còn muốn là Đan Tuyết Tâm phụ trách. Lại nhìn ra được, Đan Tuyết Tâm là một cái tâm địa lương, đơn thuần nữ hải tử. Người trước nhịn một chút. Diệp Khinh Vân nói xong lời này, liền quay người rời đi, hướng phía một chỗ ngồi xếp bằng. A, Đan Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, có chút há hốc miệng ra, nàng kỳ thật đã ám chỉ rất xem rõ ràng, nhưng mà đối phương lại thờ ơ là bởi vì chính mình không dễ nhìn sao. Rất nhanh, ý nghĩ này liền biến mất. Không có khả năng, nàng thế nhưng là bị đan giới ca tụng là đệ nhất mỹ nữ a. Không thiếu nam tử nhìn thấy nàng thời điểm, ánh mắt đều mang lửa nóng. Người theo đuổi nàng đều đủ để đứng hàng chín đầu đường cái. Chẳng lẽ hắn không thích ta? Đan Tuyết Tâm trong lòng rất là mê hoặc, đối phương Diệp Khinh Vân cự tuyệt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phải biết, đây là nàng lần thứ nhất như vậy tỏ thái độ. Thể nội ta hỏa càng ngày càng mãnh liệt, nàng đều nhịn không được xông đi lên, nhưng lý trí nàng cưỡng ép đè ép thể nội ta hỏa, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nếu như Diệp Khinh Vân nguyện ý, nàng đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không nên nghĩ chút đồ vật loạn thất bát tao, nhưng càng như vậy, trong nội tâm nàng thì càng khô, càng là loạn. Giờ phút này, ở vào một bên Diệp Khinh Vân đã là vận chuyển thần lực, khu trục lấy đoàn kia tà hỏa. Rất nhanh, thể nội tà hỏa đã biến mất 7-8 phần. Hắn quay người, đem ánh mắt đưa lên ở phía trước. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp hướng thẳng đến trên người hắn đánh tới. Mùi thơm cơ thể tại thời khắc này rõ ràng phát ra. Diệp Khinh Vân toàn thân run lên, hắn cúi đầu, nhìn xem trong đôi mắt xuân ý nồng đậm Đan Tuyết Tâm, trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thời khắc này Đan Tuyết Tâm đôi mắt xuân ý nồng đậm, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tuyết trắng hai vai lộ ở bên ngoài. "Lá, Diệp công tử." Ta Đan Tuyết Tâm ánh mắt tràn ngập đáng thương, gương mặt xinh đẹp đỏ thấu, nàng ngậm miệng, nhìn trộm. Diệp Khinh Vân tự nhiên minh bạch Đan Tuyết Tâm ý tứ, nhưng là hắn cuối cùng không dám vượt qua đầu kia giới. Bất đắc dĩ nói ra, "Xin lỗi." Nói đi, hắn chỉ có thể đem Đan Tuyết Tâm đánh ngất xỉu, đồng thời giơ tay lên, thần lực cuộn, tại Đan Tuyết Tâm thể nội du tẩu một vòng, đem người sau thể nội tà hỏa khu trục rơi. Thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh, ban đêm chính là giáng lâm, trong sáng mặt trăng cao cao treo ở trên bầu trời, tản ra hào quang sáng tỏ, bốn phía ánh sao lấp lánh. Giờ phút này, động phủ nào đó bên trong, trên đống cỏ ngủ một đạo tuyệt sắc mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường người thẹn. Ở một bên, một bóng người ngồi, ở phía trước của hắn có đống lửa, tản ra nhiệt độ cùng quang mang. Tuyệt thế mỹ nữ chậm chậm mở mắt, nàng hướng phía trước nhìn lại, đã nhìn thấy anh tuấn bất phàm thanh niên chính nương thịt. Chương 2583 thượng cổ hung thú, đào nột chương 2583 thượng cổ hung thú, đào nột Đan Tuyết Tâm nhìn về phía trước ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa thanh niên tuấn lãng, phát dáng ốc. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một mảnh đường đỏ. Hôm qua, bọn hắn đến cùng làm hay là không có làm? Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng chỉ nhớ rõ chính mình không bị khống chế hướng Diệp Khinh Vân phát đi, mà phía sau sự tình liền không nhớ rõ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, khống chế thịt nướng xoay chuyển. Tốt thật lâu, Diệp Khinh Vân thổi thịt nướng bên trên nhiệt khí, sau đó đem hoàng kim lập loè thịt nướng đưa cho Đan Tuyết Tâm. Đan Tuyết Tâm cắn một khối nhỏ thịt nướng, ngay khi nuốt chậm ăn, ánh mắt của nàng sáng lên. "Ăn ngon không?" Diệp Khinh Vân cười khẽ một tiếng. Đan Tuyết Tâm như gà con mổ thóc gật đầu, không ngừng mà nói ra, "Ăn ngon." Không thể không nói, Diệp Khinh Vân chủ nghệ phi thường tốt. Song Vương sau khi ăn xong, Đan Tuyết Tâm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nhịn không được nội tâm mê hoặc, đỏ mặt hỏi, "Diệp công tử, hôm qua chúng ta cái gì cũng không có phát sinh?" Diệp Khinh Vân hướng về phía Đan Tuyết Tâm cười một tiếng. Xác thực, bọn hắn ngày hôm qua thật là không có phát sinh. A Đan Tuyết Tâm đỏ mặt nhẹ gật đầu, chỉ là trong thanh âm có không còn che giấu thất vọng. Không có phát sinh, vậy mà không có phát sinh. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Đan Tuyết Tâm đối với Diệp Khinh Vân hảo cảm hệ số cao hơn. Cho dù thật phát sinh chuyện như vậy, Đan Tuyết Tâm cũng sẽ không trách tội Diệp Khinh Vân. Kỳ quái, Diệp Khinh Vân nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hắn nói ra, vì cái gì bọn hắn muốn ở chỗ này luyện chế đan dược, đến hấp dẫn nơi đây yêu thú? Đan Tuyết Tâm nghĩ, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, nói chẳng lẽ nói nơi này giam cấm một vị đại nhân vật nào đó? Có ý tứ gì? Diệp Khinh Vân hỏi. Rất có thể giam cấm tứ đại hung thú một trong. Đan Tuyết Tâm đôi mắt lấp lóe, ta nghe ta phụ thân nói, có một đầu thượng cổ hung thú bị giam cầm ở tòa nào đó trong hòn đảo, hắn hậu bối rất có thể tìm được hòn đảo này, cho nên ở chỗ này luyện chế ra đan dược, dùng cái này đến hấp dẫn đại lượng yêu thú, nếu là ta không muốn sai, đợi lát nữa, những yêu thú này sẽ trở thành tế phẩm. Đi ra xem một chút. Diệp Khinh Vân nói ra. Hai người còn chưa đi ra ngoài động, liền nghe đến yêu thú tiếng gào thét. Đinh Hải Nhất Quốc vừa xuất hiện, Diệp Khinh Vân liền gặp được hoảng sợ một màn. Chỉ gặp đảo nhỏ bên trong xuất hiện đại lượng yêu thú, những yêu thú này đều là hướng phía một chỗ phóng đi. Đó là một cái bình chướng bên trong hơi khói cuồn cuộn, hình như có cái gì quái vật khổng lồ một dạng. Bầu trời xanh thẳm bên trong, phi cầm cũng là hướng phía bình chướng kia nhanh chóng hướng về đi, như bay nga dập lửa một dạng. Quả nhiên, Đan Tuyết Tâm biến sắc. Giờ phút này, đạo bình chướng kia cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách tới. Ở phía trước đứng đấy từng đạo người mặc áo bào màu đỏ ngầu người, hết thảy 10 người. Bọn hắn đều một mặt kích động ngẩng đầu, nhìn về phía trước đạo bình chướng kia. Huyết ma đảng người. Đan Tuyết Tâm nói ra, cái này huyết ma đảng tại vạn giới tới nói đều là cao cấp nhất tồn tại. Nghĩ không ra, là bọn hắn muốn đem hung thú kia cứu ra, chẳng lẽ nói hung thú kia lúc trước là huyết ma đảng người. Cái kia 10 đạo thân ảnh cũng là phát hiện Diệp Khinh Vân cùng Đan Tuyết Tâm, cũng không có để ý tới, ánh mắt của bọn hắn một mực liền rơi vào phía trước to lớn trong bình chướng. Vô số yêu thú giống như bị điên hướng phía trước bình chướng phóng đi, muốn đem đạo bình chướng này xông phá rơi. Còn chưa đủ nhiều cái kia đứng tại phía trước nhất là một vị trung niên, hắn dáng người khôi ngô, trong tay xuất hiện một đan lô. Trên đan lô bước lên mặt điên, hắn hướng phía vung lên. Toàn bộ đan lô liền xuất hiện ở bên trên biển lớn. Lập tức, toàn bộ biển cả đều đang gầm thét, trong biển yêu thú ngửi được cái này một cỗ khí tức, cũng là giống trước đó yêu thú một dạng, từng cái như bị điên, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng lấy phía trước to lớn bình chướng phóng đi. Theo đại lượng yêu thú va chạm, cái kia kiên cố như bản thạch bình chướng cũng là chịu không được, bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, đạo vết rách này bắt đầu biến nhiều, mở rộng. Toàn bộ bình chướng đều tại kịch liệt run rẩy. Rất nhanh, oanh một tiếng, bình chướng vỡ vụn. Phía trước, khói bụi cuồn cuộn. Cái kia đạp ở trong hư không 10 người giờ phút này toàn bộ quỳ một gối xuống lấy, sắc mặt phi thường cung kính, cùng nhau hô, cung nên đạo đế. Phía trước, một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Kinh Vân con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là một đạo cực kỳ uy nghiêm yêu thú, hất lên một thân bộ lông màu đỏ ngòm. Nó thể trạng cùng loại lão hổ, trên người bộ lông màu đỏ ngòm rất dài, như là thép nguội, có một tấm cùng loại mặt người mặt, mồm dài có giống lợn rừng một dạng răng nanh, tại trên cái mông của nó có một cái đuôi kia rất dài, dài đến 8 thước. Diệp Kinh Vân duyệt qua không ít cổ tịch, hắn trong đầu tìm kiếm con yêu thú này ký ức, con ngươi lại lần nữa có vào. Đây là một đầu thượng cổ hung thú, Đào Nột. Trong hư không, 10 người kia vẫn như cũng là tôn kính quỷ, biểu lộ cung kính. Đào Nột đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giữa cả thiên địa đều quanh quẩn thanh âm của hắn, khí thế mãnh liệt. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của nó đống nhiên rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân, miệng nói tiếng người, có được thái cổ huyết mạch của rồng. Chiến. Tại Đào Nột trong đôi mắt đống nhiên lóe ra từng sợi hung quang. Hưu. Một đạo màu đỏ huyễn ảnh lướt qua, làm cho Diệp Kinh Vân con ngươi rụt lại một hồi. Bước chân run lên, nhanh chóng hướng phía sau lưng tối lui. Nhưng mà, cái kia đạo huyễn ảnh màu đỏ tốc độ thực sự quá nhanh, Diệp Kinh Vân căn bản là né tránh không được. Trực tiếp tiếp nhận đối phương một trảo chi lực. Xuy, máu tươi trên không trung phiêu tán rơi rụng, Diệp Kinh Vân ngực quần áo vỡ vụn ra, lộ ra hắn lồng ngực rắn chắc, ở nơi đó, có một đạo vết tích thật sâu, da chóc thịt bong, từng sợi máu đỏ tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Diệp đại ca, sau lưng, Đan Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, phi thường sốt rồi nói, gương mặt xinh đẹp đều là một mảnh lo lắng. Đừng tới đây. Diệp Kinh Vân quát, hắn không có thời gian đi để ý tới vết thương nơi ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước yêu thú. Đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, để hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình toàn phương diện đất bị đối thủ áp chế. Bất quá, càng như vậy, hắn thì càng hưng phấn, huyết mạch trong cơ thể tại thời khắc này như nước biển giống như cuồn cuộn lấy, sóng cả mãnh liệt, như ngọn lửa giống như đang thiêu đốt. Trong đôi mắt nổ bắn ra chiến ý mãnh liệt, bay lên. Giống. Lúc này, một đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh truyền tới, đạo thanh âm này phảng phất là đến từ cựu u thanh âm. Rất lạnh, lạnh đến sâu trong linh hồn, để Diệp Kinh Vân cảm thấy một trận lạnh ý đập vào mặt. Hưu. Lúc này, thượng cổ hung thú Đào Nột lại lần nữa đánh ra, nhắm ngay Diệp Kinh Vân mà đi. Lần này, Diệp Kinh Vân đã sớm duy trì 12 phần tinh thần, bước chân hướng phía bên người bước ra một bước, xảo diệu so qua công kích của đối phương, nhưng mà, đầu này thượng cổ hung thú cùng phổ thông yêu thú khác biệt, hắn quá có trí tuệ. Chương 2584 Đào Đế chương 2584 Đào Đế Đào Nột gặp Diệp Kinh Vân tránh né sau, phần lưng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đôi mện ảnh cánh, cánh trong khi vỗ, thân thể cao lớn trực tiếp vốn léo đi qua. Một chảo hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, một mạch mà thành, nhạy cảm không gì sánh được. Diệp Kinh Vân thầm kêu không tốt. Tốc độ của đối phương, nhạy cảm trình độ đều so với bình thường yêu thú cường đại đến nhiều lắm. Hắn đã sớm mở ra đấu chiến pháp nhãn, tại đối phương chuyển di trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra, nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn không có theo kịp đối phương. Không có cách nào, chỉ có thể cứng đối cứng. Sát phạt diễn biến sau đó một khắc trực tiếp tế đi ra. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm. Trong biển rộng mỗi một giọt nước biển đều mang theo sát ý ngập trời, để cho người ta nghe thấy đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hải dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt hướng phía Đào Nột điên cuồng mà đi. Nhưng mà, Đào Nột vậy mà vọt thẳng ra ngoài. Bình thường yêu thú làm như vậy hạ chàng cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không hề khác gì nhau, sau khi tiến vào, thân thể nhất định bị biển cả mục nát, sau khi ra ngoài liền sẽ biến thành một bộ hải cốt. Nhưng mà, Đào Nột lại khác, hắn vậy mà có thể không nhìn cỗ sát khí kia. Oanh. Diệp Kinh Vân thân thể không ngừng mà lui ra phía sau lấy, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Sau lưng, Đan Tuyết Tâm phi thường lo âu nhìn xem Diệp Kinh Vân, gặp Đào Nột còn đối với Diệp Kinh Vân vọt tới, nàng phát ra bén nhọn thanh âm, trong thanh âm lộ ra không còn che giấu uy hiếp. Dừng tay. Ngươi lại không dừng tay, ta để cho ta phụ thân thu ngươi. Giống như sợ đối phương không biết phụ thân nàng là ai, nàng lại lần nữa phát ra bén nhọn thanh âm, phụ thân ta là Đan Đế. Đan Đế. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hắn biết Đan Tuyết Tâm thân phận không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến nàng là Đan Đế chi nữ. Nhưng mà, đầu kia Đào Nột lại không chút nào để ý tới Đan Tuyết Tâm lời nói, vẫn như cũng là hướng phía Diệp Kinh Vân phóng đi. Diệp Kinh Vân thân thể đụng phải từng cây trên đại thụ, những đại thụ này toàn bộ bẻ gãy, ầm ầm tiếng vang liên tiếp. Khoe miệng của hắn thấm lấy một vòng máu tươi, bước chân hướng xuống đất hung hăng đạp mạnh, hai chân cắm rễ trên mặt đất, lúc này mới giữ vững thân thể. Hắn nhìn chằm chằm phía trước đầu kia Đào Nột, trong lòng kinh hãi. Hắn biết trước mắt đầu này Đào Nột tận lực đem tu vi áp chế đến hóa thần cảnh cựu trọng bên trong, cùng hắn một cảnh giới, vì chính là ngang nhau tu vi luận võ. Rất hiển nhiên, đối phương là đem hắn xem như luyện tập. Lại, hắn nhìn ra được, đối phương chiêu thức cũng không chí mạng. Chiến, tai chiến. Diệp Kinh Vân trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Song phương lại lần nữa giao chiến. Diệp Kinh Vân thi triển thân pháp, phía sau một lần nữa xuất hiện hải dương màu đỏ ngòm, trong hải dương xuất hiện từng đầu huyết sắc mãng xà, hướng phía trước Đào Nột phóng đi. Đào Nột phe phẩy cánh, giờ khắc này, hắn cánh bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm chi quang, đem nó đến đây huyết sắc mãng xà đều chặt đứt. Theo chiến đấu gay cấn, Diệp Khinh Vân phát hiện huyết mạch trong cơ thể đang điên cuồng tiêu đốt lên. Một đoạn thời khắc, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo to lớn huyết ảnh. Đó là một đầu to lớn rồng. Hắn có 9 cái đầu rồng, mỗi một cái đầu rồng đều giữ tợn không gì sánh được, trong đó có 4 cái đầu rồng là màu vàng, mặt khác 4 cái đầu rồng là huyết sắc, ở giữa cái kia đầu rồng hiện lên nửa kỳ bản huyết. Thái cổ chiến long hồn. Giờ phút này, Đào Ngột nhìn thấy Diệp Khinh Vân phía sau xuất hiện huyết ảnh, nhìn nhiều một chút, một đôi con ngươi nổi lên một vòng dị sắc, bốn vó dừng lại. Kích hoạt lên thái cổ chiến long hồn sau, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên sau lưng lại lần nữa xuất hiện một đạo hồn phách. Đó là một con vương hoàng. Cái gì? Còn có hồn phách? Cái này, đây là thái cổ phượng hoàng hồn. Đào Ngột nhìn thấy một màn này, càng thêm kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin. Giờ phút này, Đan Tuyết Tâm nhanh chóng chạy tới, trực tiếp từ trong cửa tay áo lấy ra một viên đan dược, đưa cho Diệp Khinh Vân, nói mau ăn bên dưới. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, vốn cho rằng là một cái phổ thông khôi phục tính đan dược, có thể ăn một lần sau, hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ đánh thẳng vào Diệp Khinh Vân. Cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân tu vi liền trực tiếp tăng lên tới luyện thần cảnh nhất trọng. Lại, tu vi của hắn còn không có dừng lại dấu hiệu, vẫn tại tăng trưởng, rất nhanh, tu vi của hắn liền tăng lên tới luyện thần cảnh tam trọng. Liên tục tăng lên tam trọng, hắn tự nhiên biết trước mắt viên đan dược này không phải phổ thông đan dược. Giờ phút này, Đan Tuyết Tâm đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, nhìn về phía trước đầu kia to lớn yêu thú, quát: "Ngươi còn dám đi lên một bước, ta liền để cha ta giết ngươi." Hai đầu lông mày mang theo lạnh nhạt, trong thanh âm lộ ra uy hiếp. Lớn mật. Giờ phút này, đứng tại Đào Nột sau lưng cầm đầu trung niên nhân nghe nói như thế, hét lớn một tiếng. Bất quá, Đào Nột lại ngăn trở hắn đối thoại. "Tiểu cô nương, ta cũng sẽ không giết ngươi ý trung nhân. Ngươi yên tâm đi." Đào Nột miệng nói tiếng người, trên người lệ khí sau đó một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ gặp ở trên người hắn xuất hiện một đạo hơi khói màu trắng. Không bao lâu, hắn liền hóa thân thành một vị trung niên. Quần áo đối với người đứng phía sau nhàn nhạt nói ra. Sau lưng, vị thủ lĩnh kia lập tức nhẹ gật đầu, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một kiện áo bào trắng, ném cho trung niên nhân. Trung niên nhân mặc áo bào màu trắng, bước chân chậm rãi đi tới, bên khóe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Đan Tuyết Tâm đi vào Diệp Khinh Vân trước người, duỗi ra hai tay, làm ra ngăn cản thủ thế. "Tiểu cô nương, ta nói, ta đối với ngươi ý trung nhân không có bất kỳ cái gì hạ ý." Trung niên nhân lộ ra dáng tươi cười đến, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Khinh Vân cũng là nói, "Tuyết Tâm, hắn nói là sự thật." Hắn tự nhiên nhìn ra được trước mắt trung niên nhân đối với hắn không có bất kỳ cái gì sát ý, nếu là có, đối phương cũng sẽ không áp chế tu vi, có thể trực tiếp xuất thủ miểu sát hắn. Không thể không nói, trước mắt con yêu thú này là hắn gặp được trong yêu thú mạnh nhất. Trung niên nhân nhìn xem Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đối mặt ta tổng cộng, ngươi có thể làm được một bước này đã là tốt vô cùng." Sau lưng 10 vị người mặc áo bào đỏ võ giả nghe nói như thế, đều là nhẹ gật đầu. Tuy nói Đào Ngột đem tu vi áp chế đến cùng Diệp Khinh Vân một dạng, tại hóa thần cảnh cửu trọng bên trong, nhưng lấy Đào Ngột thực lực, đánh bại ngang nhau tu vi võ giả thực sự quá đơn giản. Bất quá, Diệp Khinh Vân lại có thể ngăn cản hơn 10 hội hợp, đây đã là phi thường không tầm thường. "Đa tạ ngươi giúp ta kích hoạt lên thái cổ chiến long hồn." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, tại mới vừa rồi cùng đối phương trong giao chiến, trong cơ thể hắn huyết mạch giống như hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên, là đối phương để hắn kích hoạt lên thái cổ chiến long hồn. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt nhẹ gật đầu, nói không khách khí. Có thể tại võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước liền có thể có được 2 đạo hồn, đồng thời cái này 2 đạo hồn đều là thái cổ hồn, tiểu gia hỏa, tiền đồ của ngươi rất lớn a. Đây là nội tâm của hắn lời nói. Đan Tuyết Tâm nghe nói như thế, nhìn chằm chằm bên người thanh niên tuấn lãng, đôi mắt lóe lên một cái, trên mặt có một vòng vẻ kiêu ngạo. "Ngươi tên gì?" "Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Chương 2585 nhân tộc giới hội, chương 2585 nhân tộc giới hội, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Trung niên nhân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói. "Tìm ta hỗ trợ." Diệp Khinh Vân sững sờ, tại chỗ nói ra, lấy tiền bối thân thủ cùng thực lực không cần đến ta đi. Vừa rồi, hắn cùng trung niên nhân một trận chiến, hoàn toàn cũng không phải là trung niên nhân đối thủ. Tính toán thời gian, nhân tộc giới hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta muốn để cho ngươi tham gia một cái hạ giới sẽ, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lấy được thất thải thần huyết đưa cho ta, vì thế, ta sẽ cho ngươi một cái so thất thải thần huyết giá trị cao hơn vật phẩm, như thế nào? Đao đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Sau lưng, một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm trung niên nhân nghe nói như thế, hơi nhướng mày, nói Đao đế, ta huyết ma đảng bên trong có rất nhiều thiên kiêu chi tử, trong đó, lợi hại nhất là Dương Vĩ, hắn là nhân tài mới nổi, tuổi còn trẻ, tu vi liền đã đạt tới luyện thần cảnh cửu trọng chúng, đồng thời đứng hàng luyện thần bảng thứ 9, lại, đây cũng không phải là thực lực chân chính của hắn, lấy hắn nội tình, cho dù đối mặt đứng hàng luyện thần bảng người thứ nhất cũng có sức đánh. Một trận, nói bóng gió, Đào đế hoàn toàn có thể đem hy vọng ký thác vào Dương Vĩ trên thân, mà không phải ký thác vào Diệp Khinh Vân trên thân. Trung niên nhân vừa rồi nhìn Diệp Khinh Vân cùng Đào đế một trận chiến, hắn cảm thấy Diệp Khinh Vân thực lực là không sai. Dù sao có thể cùng Đào đế chiến nhiều như vậy hội hợp, nhưng so sánh Dương Vĩ liền yếu đi không ít. Dù sao nói Dương Vĩ tu vi thế nhưng là tại luyện thần cảnh cửu trọng. Cái này nhưng so sánh Diệp Khinh Vân luyện thần cảnh tam trọng cao hơn dòng giá thất trọng. Nhân tộc giới hội ngay tại sau 3 tháng cử hành. Muốn trong 3 tháng tăng lên tới luyện thần cảnh cửu trọng bên trong, nói nghe thì dễ, đây là chuyện không thể nào. Đào đế lạnh lùng nói, ta có ý nghĩ của ta. Trung niên nhân lúc này mới ý miệng, chỉ là nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt rõ ràng mang theo khinh thường. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới có phải hay không Đào đế bị phong ấn thời gian quá dài, đầu óc không dùng được. Bất quá, Trong lòng của hắn cũng là nghĩ đến, đợi lát nữa đi, nhất định khiến Dương Vĩ hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, Diệp Kinh Vân nhược thật tham gia giới hội, song phương tỉ thí một chút, rất nhanh liền có thể biết ai mạnh ai yếu. Ta có hai vấn đề. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Đào Đế, mở miệng nói. Ngươi nói. Đào Đế nhẹ gật đầu, ra hiệu Diệp Kinh Vân mở miệng. Thứ nhất, ngươi tại sao phải lựa chọn ta đi, mà lại vì cái gì chắc chắn như thế ta có thể thu hoạch được giới hội khôi thủ? Thứ hai, tuy nói ta không biết thất thải thần dịch có tác dụng gì, nhưng có thể làm giới hội khôi thủ lễ vật chắc hẳn không phải cái gì phàm tục, ngươi tại sao muốn đem so với thất thải thần dịch trọng yếu hơn đồ vật cho ta? Dùng để trao đổi. Diệp Kinh Vân hỏi. Bên người, đứng đấy duyên dáng yêu kiểu Đàn Tuyết Tâm cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Đào Đế. Đào Đế nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, có thể tại võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước liền có được hai đại thái cổ hồn người có thể nói là ít càng thêm ít. Ánh mắt của ta từ trước đến nay liền rất chuẩn, cho nên ta nhận định ngươi sẽ đoạt được thứ nhất. Thứ hai, ta nếu không đem so với thất thải thần dịch càng thêm đồ vật quý giá cho ngươi, ngươi sẽ cho ta thất thải thần dịch sao? Nói thật cho ngươi biết, tại người bình thường trong mắt, thất thải thần huyết chỉ có một cái tác dụng, đó chính là bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng nồng đậm, hấp thu thất thải thần dịch, có thể trong nháy mắt đột phá võ đạo bước thứ 6, bước vào võ đạo bước thứ 7 bên trong. Võ đạo bước thứ 7 đối với rất nhiều võ giả tới nói đều là phi thường xa xôi không thể thành một bước, mà phục dụng thất thải thần huyết sẽ cá chép hóa rộng, trực tiếp bước vào, ngươi nói dụ không mê người. Mê người, bất quá ta tin tưởng đây đối với tiền bối ngươi là không có một chút dụ hoặc tính. Diệp Kinh Vân chậm chậm mở miệng nói. Đào Đế không thể phủ nhận gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản là chướng mắt thất thải thần huyết. Vậy vì sao tiền bối muốn cái này thất thải thần huyết? Thất thải thần huyết còn có cái tác dụng gì? Diệp Kinh Vân tò mò nhìn về phía Đào Đế, hỏi. Cho dù duyên dáng yêu kiểu Đàn Tuyết Tâm cũng là đem hầu nghi ánh mắt đưa lên tại trung niên nhân trên thân. Đào Đế cũng không giấu giếm cái gì, nói ra, thất thải thần huyết tác dụng thứ hai chính là tìm kiếm người mất hồn phách. Tìm kiếm người mất hồn phách. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, sợ ngây người. Người chết hồn phách không đã sớm biến mất tại thiên địa sao? Làm sao còn có thể tìm kiếm đi ra? Tựa hồ biết Diệp Kinh Vân suy nghĩ trong lòng, Đào Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Thất thải thần huyết có chức năng này, cũng không kỳ quái. Nói thật cho ngươi biết, ta muốn tìm kiếm ta chết đi thê tử hồn phách, để nàng khởi tự hồi sinh. Mà cái này thất thải thần huyết chính là chỗ mấu chốt, mong rằng ngươi có thể giúp ta đoạt được thất thải thần huyết, vì thế, ta nguyện ý đem ta cái này ngàn năm qua chỗ sinh ra đảo nổi hồn cho ngươi, chỉ gặp hắn bàn tay mở ra, liền gặp nơi lòng bàn tay lơ lửng một đạo hồn phách, bộ dáng chính là đảo nổi hồn. Cái này, Đào Đế, cái này không thể a. Sau lưng, người mặc áo bào màu đỏ ngòm trung niên nhân nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đào Đế sẽ đem đảo nổi hồn cho Diệp Kinh Vân. Đảo nổi hồn, đây là trung niên nhân hao phí 1000 năm mới có thể sinh ra hồn phách, mà lại chỉ có hắn có thể sinh ra hồn phách, bởi vì hắn bản thể chính là đảo nổi hồn. Nói như vậy, hắn sẽ đem cái này đảo nổi hồn lưu cho hắn tử tôn. Nhưng mà hiện tại hắn lại muốn đem cái này đảo nổi hồn lưu cho Diệp Kinh Vân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Diệp Kinh Vân có thể có được thất thải thần huyết. Ngươi bây giờ không cách nào hấp thu đảo nổi hồn, cho nên hiện tại cho ngươi cũng là cho không. Đào Đế mở miệng nói. Thê tử của ngươi. Diệp Kinh Vân nghĩ đến Đào Đế lúc trước lời nói, tự lẩm bẩm. Đối với thê tử của ta là nhân tộc. Đào Đế trong đôi mắt có một vòng hồi ức chi quang, hắn nói tiếp, ngươi biết không? Bất kỳ yêu thú đều sẽ hướng phía tứ đại thần thú tiến giai, tỉ như nói rắn liền sẽ tiến giai thành mãng xà, tiếp theo là đằng rắn, sau đó giao long, sau đó là rồng, viễn cổ rồng, thái cổ rồng chờ chút. Mà lúc trước ta lại đi cùng rất nhiều yêu thú hoàn toàn khác biệt con đường. Ngươi lựa chọn hướng phía nhân loại tiến giai. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, đạo. Đối với. Đào Đế nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thương cung, trong đôi mắt có hồi ức chi quang, lóe lên một cái rồi biến mất, nói đến một lần. Ta đã sớm chán ghét yêu thú sinh hoạt, chán ghét vĩnh viễn không có điểm dừng giết chóc. Thứ hai, ta không hy vọng làm bạn thê tử của ta chính là yêu thú, mà là nhân loại. Lựa chọn tiến giai nhân loại độ khó so tiến giai tứ đại thần thú phải lớn gấp mấy vạn. Ta biết lựa chọn con đường này sẽ rất gian khổ, rất khó khăn, nhưng vì có thể lấy nhân loại phương thức cùng thê tử của ta ở chung, ta liều mạng tu luyện. Yêu thú không phải có thể hóa hình người sao? Vì sao nhất định phải trở thành người? Diệp Kinh Vân cau mày, tò mò hỏi. Người đây liền không rõ. Đào Đế thật sâu nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi mở miệng nói, yêu thú dù sao cũng là yêu thú, mặc dù có thể hóa thành nhân hình, nhưng vẫn như cũng là yêu thú, trên thân vẫn như cũng lại phát ra lấy yêu khí. Mà có yêu khí tự nhiên sẽ gây nên võ giả nhân loại chú ý. Mà lại, nhân loại vĩnh viễn là chủ nhân của đại lục, là vạn vật chi linh. Yêu thú nhìn qua là so với nhân loại lục thân cường hãn, nhưng này chỉ là tiền kỳ mà nói. Nhân loại thường thường sẽ xuất hiện một chút thiên phú tuyệt luân võ giả, những võ giả này sức chiến đấu có thể không kém chút nào yêu thú. Chương 2586 luận tiềm lực. Chương 2586 luận tiềm lực. Thượng đế là công bằng. Nhân loại xuất sinh mặc dù không có yêu thú cường đại, nhưng bọn hắn tiềm lực lại là vô tận, nhưng yêu thú tiềm lực cũng đã là chú định. Từ sinh ra ngày đó bắt đầu, yêu thú trưởng thành không gian cũng đã chú định. Lại nói, ta nếu không chân chính hóa thành nhân hình, trên thân lại phát ra lấy yêu khí, sẽ phải gánh chịu nhân loại cường giả điên cuồng đuổi giết. Người cũng là biết, yêu thú đối với võ giả nhân loại tới nói chính là bà bối, đặc biệt là giống ta dạng này yêu thú yêu dị nam tử trung niên ánh mắt mang theo một vòng tinh mang, đương nhiên ta muốn trở thành nhất vì nhân loại nguyên nhân hay là muốn cùng thê tử của ta đợi cùng một chỗ. Diệp Kinh Vân an tính nghe, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Hắn nghe ra được, người trước mắt đối với chết đi thê tử có cực kỳ nồng nặc tình cảm. Người bây giờ còn không có chân chính hóa thành nhân hình đi, nghĩ đến lúc trước trung niên nhân hay là đào ngột dáng vẻ, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, hỏi: "Đối với?" Đào Đế nhẹ gật đầu, nói: "Ta còn không có rút đi yêu thú thân thể, trở thành con người thực sự. Yêu thú muốn tiến giai thành nhân loại, thực sự quá khó khăn. Loại này độ khó so tiến giai thành rồng còn hiếm có hơn nhiều." Đào Đế nặng nề mà mở miệng nói: "Chỉ có đạt tới võ đạo bước thứ 9 mới có thể tấn cấp, nếu là thất bại, tu vi sẽ giảm mạnh. Ta lần trước liền thất bại, tu vi hạ xuống đến võ đạo bước thứ 7 bên trong." "Võ đạo bước thứ 7 là cảnh giới gì?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. "Hắn bây giờ tại võ đạo bước thứ 6, thần đạo bước. Võ đạo bước thứ 7 là thần hồn bước, cùng hồn có quan hệ, loại hồn này so ngươi bắt đầu võ hồn còn cường đại hơn được nhiều, là cùng võ hồn có không giống với khác nhau. Cũng tỉ như nói ở trên người của ngươi đã là có hai loại hồn, loại thứ nhất là thái cổ chiến long hồn, loại thứ hai là thái cổ phượng hoàng hồn. Ngươi có thể tại võ đạo bước thứ 6 bên trong liền có hai loại thái cổ hồn, đây đã là phi thường nghịch thiên. Cho nên, ta đối với ngươi có thể thu hoạch được giới hội khôi thủ có cực lớn tự tin." Thần hồn bước chia làm 3 đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới chia làm cửu trọng, theo thứ tự là thiên hồn cảnh, địa hồn cảnh, nhân hồn cảnh. Hắn là căn cứ hồn hồn phẩm tới phân chia, hồn phẩm chia làm trời, người, phàm tứ đại phẩm chất, bắt đầu thu hoạch đến hồn phẩm chất đều tại phàm phẩm, đưa chúng nó toàn bộ tăng lên tới nhân phẩm bên trong, tu vi chính là nhân hồn cảnh. Đưa chúng nó toàn bộ tăng lên tới địa phẩm bên trong, như vậy tu vi liền đạt tới địa hồn cảnh, đưa chúng nó toàn bộ tăng lên tới thiên phẩm bên trong, như vậy tu vi liền có thể đạt tới thiên hồn cảnh bên trong. Thì ra là thế. Diệp Khinh Vân không khỏi cảm thán võ đạo một đường quả nhiên là vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn hiện tại vẫn chỉ là đạp ở võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước bên trong. "Ngươi có thể đáp ứng ta giúp ta cầm tới thất thải thần huyết sao?" Đào Đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt hiện hiện trồi lên mong mỏi mãnh liệt chi quang. "Ta sẽ tham gia giới hội, ta hết sức." Diệp Khinh Vân nói ra, hắn không dám hứa chắc mình có thể đoạt được giới hội khôi thủ, dù sao nói nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, mạnh hơn hắn người cũng không thiếu. "Cảm ơn." Đào Đế từ đáy lòng mở miệng nói. "Lấy tiền bối tu vi, liền không thể trực tiếp đoạt cái kia thất thải thần huyết sao?" Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Đào Đế tuy nói tiến giai thành hình người thất bại, tu vi giảm xuống, nhưng dù sao vẫn là tại võ đạo bước thứ 7 bên trong, tu vi như vậy đặt ở trong vạn giới đều là cường giả tồn tại đi. Trên đời này từ trước tới giờ không thiếu cường giả. Bằng vào tu vi của ta thật đúng là không cách nào làm đến. Đào Đế ngẩng đầu, nhìn xem phía trên xanh thẳm bầu trời, cảm thán nói, ngươi cho rằng nhân tộc không có người đạt tới võ đạo bước thứ 7 sao? Thậm chí có người cũng đã đạt đến võ đạo bước thứ 8, chỉ là những người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe ra. "Tốt, đây là huyết ma lệnh, ta liền ở tại huyết ma giới huyết ma trong cùng, có chuyện gì có thể tìm ta?" Đào Đế từ trong cửa tay áo lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, đưa cho Diệp Kinh Vân, nói ra. Diệp Kinh Vân tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, để vào đến trong nhận không gian. Hai người lại lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, Đào Đế chính là nói ra, bên kia có một chiếc chiến thuyền, đoán chừng là tới tìm các ngươi. "Ta xin cáo từ trước." Nói, hắn liền dẫn 10 vị người mặc áo bào màu đỏ võ giả, thi triển đại thần thông, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua rời đi trung niên nhân bóng lưng, đôi mắt lóe lên một cái. Tuy nói yêu thú liền vô tình, liền tàn nhẫn. Trung niên nhân thân là đạo nột, lại vì người ưa thích tộc nữ tử mà đi lên một đầu gian nan vạn lần đường, đồng thời còn muốn mượn dùng thất thải thần huyết đến tìm kiếm chết đi thê tử hồn phách, nghĩ hết biện pháp để thê tử phục sinh. "Chiếc thuyền kia hẳn là tới tìm ngươi đi." Diệp Kinh Vân nhìn qua đứng bên người duyên dáng yêu kiều Đan Tuyết Tâm, cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Người trước mắt chính là Đan Đế chi nữ. Dạng này, hắn tìm Đan Đế luyện chế cựu chuyển niết bàn đan chẳng phải là sẽ dễ dàng một chút?" "Ô." To rõ tiếng kèn từ vận hà chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp một chiếc treo đàn chữ khổng lồ chiến thuyền đẩy vận sóng chậm rãi đến đây. Tại trên chiến thuyền đứng đấy hai hàng đội ngũ tinh nhuệ, những người này đều là người mặc áo giáp màu đen, bên hông phối thêm một thanh lợi kiếm. Đứng tại phía trước nhất là vị trung niên nhân kia, là Đan Thúc. Đan Tuyết Tâm kêu một tiếng. "Không sai, trung niên nhân kia chính là Đan Thúc." Rất nhanh, Diệp Khinh Vân cùng Đan Tuyết Tâm lên chiến thuyền. Chiến thuyền chậm rãi rời đi bên bờ, xuôi dòng xuống, thẳng hướng đan giới mà đi. Không bao lâu, chiến thuyền liền rời đi Huyền Đan Hà, hoàn toàn tiến vào đan giới dòng sông. Dọc theo con đường này, Đan Tuyết Tâm hỏi thăm Đan Thúc sự tình. Đan Thúc nói đã là phái một chi đội ngũ người đem hải tâm trên đảo hải tặc toàn bộ diện. "Đan tiểu thư, hai ngày này đều tại cùng người này cùng một chỗ đi." Đúng lúc này, người mặc truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Chỉ gặp một người chậm chậm đi đến. Vị này là? Đan Tuyết Tâm cũng không nhận ra nên thanh niên, cau mày. "Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ." Thanh niên cao ngạo mở miệng nói. Nghe được Công Tôn Vô Cực cái tên này, Đan Tuyết Tâm sắc mặt biến một lần. "Đan tiểu thư, ngươi là Công Tôn Vô Cực vị hôn thê, ngươi không có cùng hắn làm qua chuyện như vậy đi. Cũng đừng xin lỗi Công Tôn Vô Cực a. Công Tôn Vô Cực khi biết ngươi gặp nạn lúc, liền phái ta đi ra." Thanh niên chậm chậm mở miệng nói, một đôi mắt thì là rơi vào Đan Tuyết Tâm trên mặt, hắn phát hiện khi hắn nói ra nói sau, Đan Tuyết Tâm gương mặt xinh đẹp rõ ràng trở nên hồng nhuận hơn rất một chút, trong lòng thầm kêu không tốt, hẳn là người trước mắt thật cùng người này làm như thế bất nhã sự tình. Bất quá, suy nghĩ một chút, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, có thể không phát sinh chút gì sao? Nghĩ đến đây, tim của hắn liền chìm xuống một chút, như bị Công Tôn Vô Cực biết việc này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. "Đan tiểu thư, ngươi thật đã mất đi tấm thân xử nữ." Thanh niên lần này hỏi được liền rất rõ ràng, thậm chí có chút quá mức. "Nàng có hay không mất đi có liên hệ với ngươi sao?" Diệp Khinh Vân đứng ra một bước, hừ lạnh nói. Chương 2587 đừng lên tiếng, chương 2587 đừng lên tiếng, đương nhiên là có quan hệ. Cao ngạo thanh niên lườm Diệp Khinh Vân một chút, khinh thường mở miệng nói, ta mở miệng, ngươi đừng lên tiếng. Dựa vào cái gì? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cảm thấy buồn cười. Ngươi căn bản cũng không biết đứng ở trước mặt ngươi người là ai, thanh niên nhịn không được lắc đầu, trong ngôn ngữ hồn nhiên không đem Diệp Khinh Vân để vào mắt, xem Diệp Khinh Vân làm kiến hôi. Không phải liền là người khác một con chó sao? Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng. Cái gì thủ tịch chiến sĩ, nói cho cùng, hay là người khác một con chó, làm chó có thể làm được ngươi tình trạng như thế, ngươi cũng là đủ tuyệt. Thanh niên nghe nói như thế, ánh mắt tại chỗ trở nên sắc bén lại, như lưỡi dao mở dạng, quét về phía hư không, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái, hai đầu lông mày một tia lệ khí nổi lên, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ta nói ngươi là một con chó, dám làm người ta chó cũng không dám thừa nhận sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào, hắn nói ra, muốn chết. Thanh niên vừa muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Đan Tuyết Tâm đi tới, đủ rồi, ta cùng hắn không có phát sinh quan hệ, thật. Nói lời này, nàng rõ ràng mang theo phẫn nộ, còn một mặt u oán nhìn xem Diệp Khinh Vân, nhìn dạng như vậy thật giống như đang nói ngươi làm sao lại không cùng ta phát sinh quan hệ kia. Mà nàng vẻ mặt này rơi vào thanh niên trong hai, liền để hắn càng thêm xác định hai người này nhất định phát sinh một loại nào đó quan hệ. Tốt, rất tốt. Đan Tuyết Tâm, hắn không còn xưng hô Đan tiểu thư, trực tiếp xưng hô bằng danh, sau đó, hắn càng thêm quá mức, tiện nữ, ngươi thân là công tôn công tử vị hôn thê, lại muốn cho công tử đội nón xanh, ngươi thật sự là quá phận. Ngươi mang ta. Đan Tuyết Tâm nhíu mày, nàng là chưa bao giờ thấy qua công tôn vô cực, đây là một môn thông gia từ bé. Đối với, ta chính đang chửi ngươi, thanh niên chỉ vào Đan Tuyết Tâm cái mũi, tức giận sinh sôi, vừa nghĩ tới đối phương hôm qua cùng thanh niên phát sinh như thế quan hệ, hắn liền vì mình chủ nhân bên vực kẻ yếu, mắng, ngươi tiện nữ nhân này, tiếp trước khẳng định là làm gà. Nhìn ngươi như thế lời còn chưa nói hết, chỉ gặp một bóng người một cái đi nhanh trực tiếp mà đến, nâng tay phải lên, không chút do dự rơi xuống. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt tai sau đó một khắc trong nháy mắt vang lên. Cho dù là đứng tại Đan Tuyết Tâm bên người Đan Thúc lông mày cũng là nhíu một cái, hai đầu lông mày nổi lên mãnh liệt vẻ không vui, hắn cũng không có ngăn cản Diệp Khinh Vân động thủ. Bất quá, hắn hiếu kỳ chính là thanh niên làm sao ngay cả cái phản ứng đều không có. Hắn thấy, thanh niên dù sao cũng là công tôn vô cực thủ tịch chiến sĩ, lại tu vi đã đạt đến luyện thần cảnh ngũ trọng, muốn so Diệp Khinh Vân cường đại hơn nhiều đi. Ngươi dám đánh ta? Thanh niên ngũ quan đều giữ tợn. Nhưng mà, đáp lại hắn hay là một bàn tay. Đùng. Một tát này rơi xuống, thanh niên gương mặt bên trái trong nháy mắt sưng đỏ, đỏ bừng một chút, hắn kêu thảm một tiếng, lại lần nữa mắng, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đánh ta? Quả thực là đang tìm cái chết. Đáp lại hắn vẫn như cũng là một đạo tiếng bạt tai. Trường quang gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào thanh niên má phải trên trứng. Một trường này cường độ rất lớn. Lần thứ ba này, thanh niên đã sớm phát hiện, hắn hữu tâm tránh né, nhưng này một đạo trường quang tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không được. Sợ. Thanh thúy tiếng bạt tai đột nhiên vang vọng tại cả chiếc trên chiến thuyền. Vây xem võ giả chính là phát hiện thanh niên thân thể như diều bị đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ngã ở bong thuyền. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, làm cho thanh niên ngũ quan càng thêm dữ tợn, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hắn đằng một tiếng đứng lên, đối với bốn phía người quát lớn, ai cũng không được qua đây ngăn cản ta đánh nát hắn. Ai ngăn cản, chính là cùng công tôn gia bán quan. Tiểu tử. Hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, ánh mắt hung hăng rơi vào phía trước thanh niên áo trắng trên thân, nói ra không gì sánh được các độc lời nói đến, đợi lát nữa, ta muốn đem ngươi đánh cho nằm xuống, đánh cho thổ huyết, đánh thành tàn phế. Ta còn muốn đưa ngươi phía dưới cắt đứt, để cho ngươi trở thành thái giám chết bẩm. Ta còn muốn hắn lời còn chưa nói hết, giờ phút này, Diệp Khinh Vân chính là bước ra chân phải, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, tựa như là một đạo thiểm điện. Hắn nâng lên chân phải, trực tiếp quét ngang ra. Một kích này uy lực rất lớn. Diệp Khinh Vân hiện tại tuy nói tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh tam trọng bên trong, nhưng hắn sức chiến đấu cũng rất cao. Đặc biệt là tại cùng đào nột luận bản sau, hắn toàn bộ sức chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều, đối với chiến đấu lý giải càng thêm khắc sâu. Muốn đối phó luyện thần cảnh ngũ trọng võ giả, đối với hắn mà nói không có chút nào khó khăn. Thanh niên cảm nhận được một thối này quét ngang tới lực lượng, sắc mặt đột nhiên thay đổi một lần. Hắn lập tức là lấy hai tay để ngăn cản. Nhưng mà, lực lượng khổng lồ kia rơi vào trên người hắn, hắn kém một chút liền bị quét ngang ra ngoài. Thanh niên run lên nóng bỏng cánh tay, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp phía trước đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ở sau lưng của hắn truyền đến một cỗ lạnh ý, đối phương thân pháp rất quỷ mị, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Hắn bỗng nhiên quay người, liền gặp tại trước người hắn xuất hiện một ngậm lấy cười lạnh thanh niên, thanh niên chính nâng tay phải lên, vỗ tới một trường. Oanh. Thanh niên thân thể bụt 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 lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân trực tiếp nào tới, chính là đối với thanh niên một trận cùng đánh. Đánh cho thanh niên mặt đều sưng phồng lên, giống như đầu heo. Đan Túc thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến người trước mắt vậy mà lại cường đại như thế, chỉ đơn giản như vậy đem thanh niên áp chế xuống tới. Phải biết, thanh niên này thế nhưng là công tôn vô cực thủ tịch chiến sĩ a, là công tôn vô cực thủ hạ mạnh nhất một người. Nhưng mà, hắn vậy mà bị bại nhanh như vậy, đơn giản để Đan Thúc nghẹn họng nhìn chân chối. Đan tiểu thư a, ngươi bị này bạn trai nhỏ cũng quá manh liệt đi. Hắn phương diện kia có thể hay không cũng rất mạnh a. Đan Thúc nhìn về phía Đan Tuyết Tâm, nháy nháy mắt. Đan Tuyết Tâm vốn là một cái thẹn thùng người, bây giờ nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện một mảnh đỏ, đỏ đến giống một cái đỏ như trái táo, nàng cúi đầu, thẹn thùng không thôi, tim đập thình thịch, nàng nói ra, Diệp đại ca không phải ta bạn trai à?
Không phải.
Tiểu thư, không phải, mặt ngươi đỏ làm gì?
Coi như không phải, ngươi khẳng định đối với hắn có ý tứ đi.
Đan Thúc đôi mắt lấp lóe, không thể không nói, hắn đi theo Đan Tuyết Tâm bên người lâu, biết Đan Tuyết Tâm trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là phổ thông nam tử, Đan Tuyết Tâm tất sẽ không như vậy thẹn thùng.
Cứu ta à?
Các ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ta à?
Các ngươi ngây ngốc tại nguyên chỗ làm gì?
Ta là Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ, ta nếu là chết, các ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bị Diệp Khinh Vân đánh thành mặt heo thanh niên quát to một tiếng, trong thanh âm đều là uy hiếp. Chương 2588 lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chương 2588 lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc trước thanh niên còn lời thề son sắt nói bất luận kẻ nào không được xuất thủ, không người chính là cùng Công Tôn gia tộc đối đầu. Cho nên trong lúc nhất thời, khi Diệp Khinh Vân đem thanh niên đánh ngã trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, tiến hành hành hung một trận sau, bốn phía võ giả đều không có kịp phản ứng. Ai có thể tưởng tượng đạt được Diệp Khinh Vân tu vi nhìn như chỉ có luyện thần cảnh tam trọng, lại có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, nghiền ép thanh niên. Thanh niên bị Diệp Khinh Vân đánh cho thổ huyết, đánh thành mặt heo. Đây đều là hắn đáng đời. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đứng ở trên bong thuyền Đan Tuyết Tâm nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía thanh niên không có bất kỳ cái gì thương tiếc, có chỉ là đáng đời. Phải bị Diệp Khinh Vân đánh. Diệp Khinh Vân từ đầu đến cuối cũng không từng đối với nàng từng giở trò, dù là ngay lúc đó nàng đã rõ ràng ám chỉ qua Diệp Khinh Vân, chính mình cũng không thèm để ý, nhưng Diệp Khinh Vân vẫn không có làm. Đây là cái gì? Đây chính là quân tử. Lại nhìn thanh niên này, hắn đầy đầu đều là không chịu nổi âm u tưởng tượng, hắn thấy Đan Tuyết Tâm nhất định đã mất đi tấm thân xử nữ. Đây là cái gì? Đây là tiểu nhân. Có thể nói có dạng gì chó liền có dạng gì chủ nhân. Lúc đầu, Đan Tuyết Tâm đối với Công Tôn Vô Cực mặc dù không có hảo cảm, nhưng cũng không có hỏng cảm giác, nhưng kinh lịch chuyện như vậy, trong nội tâm nàng rất khó lại đối với Công Tôn Vô Cực có hảo cảm. Ngươi còn dám đánh ta, ta liền giờ phút này, bị Diệp Khinh Vân đánh sợ trên mặt đất thanh niên ngũ quan cực kỳ dữ tợn, gầm hết lên. Nhưng mà đáp lại hắn vẫn như cũng là một cái trọng quyền, đánh vào trên mặt hắn, khiến cho hắn toàn bộ mặt đều hai lần sưng phồng lên, so mặt heo còn muốn sưng. Hắn mỗi một câu nói đều sẽ bị Diệp Khinh Vân một quyền đánh xuống. Đến cuối cùng, cả người hắn trực tiếp hôn mê đi. Diệp Khinh Vân đứng lên, phủi tay.
Tốt,
đánh thật hay. Lập tức, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, mỗi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt đều mang kính sợ. Bọn hắn cũng trước kia không quen nhìn nên thanh niên hành động. Bây giờ có người hành hung thanh niên một trận, bọn hắn tự nhiên thoải mái. Nếu là thanh niên tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ phải tại chỗ đã hôn mê, bị tươi sống tức chết đi. Diệp Khinh Vân đi vào Đan Tuyết Tâm bên người, nhíu mày, nói có dạng gì chó liền có dạng gì chủ nhân, đề nghị ngươi tại gả cho vị hôn phu trước đó, hảo hảo mà nhìn một chút nhân phẩm của hắn. A Đan Tuyết Tâm đỏ mặt, nói ra, nghĩ đến lúc trước Đan Thúc nói với nàng, thời khắc này nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mỹ lệ thật to đôi mắt lấp lóe không ngừng, giống như đang tránh né Diệp Khinh Vân ánh mắt. Diệp Khinh Vân nhìn thấy Đan Tuyết Tâm như vậy ngượng ngùng bộ dáng, cảm thấy rất là kỳ quái, trong lòng thầm nhủ một tiếng, không hiểu đâu. Diệp lão đệ, thương quái, thương quái. Ha ha ha. Giờ phút này, Đan Thúc chạy tới, trực tiếp ôm Diệp Khinh Vân, đạo, hắn cũng xem thanh niên khó chịu. Thanh niên vừa bước vào chiến thuyền một khắc này, liền một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, hoàn toàn đem hắn coi là tôi tớ. Khi đó, hắn ở trong lòng liền nghĩ như vậy, Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ, nói cho cùng cũng liền nói người ta một con chó săn, phách lối cái quạc lông à. Chỉ là, Công Tôn gia chính là vạn giới một trong năm đại gia tộc, hắn thật sự là đắc tội không nổi, chỉ có thể cưỡng ép nhận thụ lấy lửa giận. Thẳng đến vừa rồi, nhìn thấy Diệp Khinh Vân đem vị này tự xưng là Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ thanh niên đánh cho nằm xuống, đánh thành mặt heo, trong lòng của hắn cái kia một cỗ nộ khí tại thời khắc này nhanh chóng tiêu tán. Người như vậy liền phải bị đánh. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra. Thời gian lặng yên trôi qua, chiến thuyền hướng phía Đan giới Đan Thành mà đi. Đan Thành là đan giới lớn nhất một tòa thành trì. Đồng thời, Đan Thành cũng là vô số luyện đan sư nơi tụ tập. Lấy chiến thuyền tốc độ muốn đi trước Đan Thành còn cần 15 ngày thời gian. Tại cái này trong 15 ngày, Diệp Khinh Vân cũng không có nhàn rỗi, mà là phối hợp tu luyện. Rất nhiều thủ đoạn tại tu vi này bên trên đã lộ ra không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn cần mới tinh thủ đoạn. Hắn thừa dịp ban đêm đoàn người lúc ngủ, đi tới không gian thần bí kia trong chiếc nhẫn, tìm mấy bộ cường đại võ kỹ. Đầu tiên, hắn tu luyện bộ thứ nhất tên là Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết. Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết chia làm ba thức. Thức thứ nhất tên là Ngưng Thần Bất Diệt Thể. Dựa theo phía trên nói tới, thức thứ nhất này Ngưng Thần Bất Diệt Thể là đem tu vi dung hợp, ngoại giới nhìn, tu vi của ta sẽ có hạ xuống, nhưng ta tu vi thật sự lại cùng nguyên bản không có khác nhau, nhưng là thực lực của ta sẽ có tăng lên. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, liền nhanh chóng dấn thân vào tu luyện. Hắn một mình tìm một chỗ, ngồi ở trên bông thuyền, bắt đầu tu luyện, dựa theo Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết thức thứ ngưng tụ thần bất diệt thể vận chuyển lộ tuyến tu luyện. Nơi xa, đứng đấy hai bóng người, một vị là lưng hùm vai gấu trung nhân nhân, Đan Thúc, một vị khác là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, Đan Tuyết Tâm. Thời khắc này Đan Tuyết Tâm nhìn qua phía trước cái kia quanh chân ngồi dưới đất, chính tu luyện thanh niên, nàng nhìn mê mẩn. Hắn có thể đánh bại được Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ tuyệt không phải là dựa vào thiên phú, càng nhiều hơn chính là chăm chỉ a, ta nói đúng không, Đan tiểu thư? Đan tiểu thư, Đan tiểu thư. Đan Thúc kêu mấy lần, gặp Đan Tuyết Tâm không hồi phục, liền xoay người nhìn lại, thấy được chính một mặt si mê nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân tu luyện Đan Tuyết Tâm, lập tức sững sờ, có chút buồn cười nói, "Ta nói Đan tiểu thư à, ngươi cái này ẩn ý đưa tình mà nhìn xem người khác, đem Đan Thúc coi là kỳ đà cạn mũi đi." Đan Tuyết Tâm lúc này mới phản ứng lại,
gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên đường đỏ, nói không phải, không phải, Đan Thúc, ngươi hiểu lầm.
Ta hiểu lầm.
Ta có hiểu lầm sao? Đan Thúc một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Đan Tuyết Tâm, nói ta nói Đan tiểu thư, ngươi thế nhưng là Công Tôn Vô Cực vị hôn thê, Công Tôn Vô Cực, tuy nói không biết nhân phẩm hắn thế nào, nhưng vô luận là thực lực hay là địa vị đều xa xa vượt qua người trước mắt. Tuy nói Diệp Khinh Vân thoải mái mà chiến thắng Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ, nhưng Đan Thúc vẫn như cũ không coi trọng Diệp Khinh Vân có thể chiến thắng Công Tôn Vô Cực. Công Tôn Vô Cực đến từ Công Tôn gia tộc, là con trai trưởng, hắn bị Công Tôn gia tộc ca tụng là ngàn năm qua mới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Hắn tại luyện thần trong bảng xếp hạng thứ tư. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện thần cảnh cửu trọng. Diệp Khinh Vân tu vi mới luyện thần cảnh tam trọng, làm sao đi cùng Công Tôn Vô Cực đi đấu? Ta khuyên ngươi hay là đừng lại nghĩ đến người này." Đan Thúc hảo tâm nói ra, hắn nhỏ giọng tại Đan Tuyết Tâm bên tai nói. Nhưng mà Đan Tuyết Tâm nhưng lại không để ý hắn, nhu tình ánh mắt một mực rơi vào phía trước đang tu luyện một loại công pháp nào đó thanh niên áo trắng trên thân. Diệp Khinh Vân toàn tâm toàn ý ở trong tu luyện, cũng không chỉ Đan Thúc cùng Đan Tuyết Tâm ở giữa đối thoại. Mấy ngày sau, ở ngoài thân thể hắn bên trong đã là nhộn nhạo một tầng khí lưu màu vàng nóng tới, ở bên cạnh hắn không gian phảng phất động lại một dạng, quỷ dị không gì sánh được. Một đoạn thời khắc, hắn chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thứ nhất đã luyện thành. Chương 2589 Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết. Chương 2589 Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết. Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết chia làm ba thức, thứ nhất tên là Ngưng Thần Bất Diệt Thể. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã tu luyện hoàn thành thứ nhất, Ngưng Thần Bất Diệt Thể. Chỉ gặp ở ngoài thân thể hắn bên trên nhộn nhạo một tầng bay cuồng không ngừng khí lưu màu vàng nóng, ở trên người hắn giống như tạo thành một cái từ trường, như là nhiệt lượng một dạng tại bốn phía bốc hơi lấy. Rốt cục tu luyện thành công, không biết uy lực như thế nào. Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, hắn dừng lại tu luyện, đem ánh mắt chuyển rời đến giờ phút này không nói một lời thanh niên trên thân. Thanh niên này tình lình chính là tự xưng là Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ người. Từ lần trước hắn bị Diệp Khinh Vân đánh nổ sau, liền trở nên trầm mặc ít nói. Hắn thỉnh thoảng mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, đôi mắt chỗ sâu có một vòng nồng đậm oán hận chi ý. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân hướng phía bên mình đi tới, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng rung động mạnh. Lần trước Diệp Khinh Vân hành hung hắn, sơ tại trong lòng của hắn lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn thấy đối phương chính là ma quỷ. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân đến đây, trong lòng của hắn nhanh chóng tràn ngập sợ hãi, sợ sệt. Đừng như thế sợ. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm thanh niên nhìn, nói ta cho ngươi một cái cơ hội, ta không xuất thủ, ngươi toàn lực đối với ta xuất kích. Cho ngươi ba lần cơ hội, như thế nào? Thanh niên đôi mắt lấp lóe, sắc mặt âm tình bất định, hắn đầu tiên nghĩ chính là đối phương có phải hay không đang gạt hắn. Nhưng tinh tế tưởng tượng, đối phương muốn giết hắn hoàn toàn không cần như thế, có thể trực tiếp giết hắn. Tốt. Thanh niên rất nhanh liền đồng ý xuống tới, hơn 10 ngày qua, hắn cũng không nhàn rỗi, tự bại cho Diệp Khinh Vân sau, hắn liền nhận lấy đả kích thật lớn. Một lần hoài nghi mình hay là cái kia vô cùng lợi hại, khinh thường quần hùng Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ sao? Phải biết, hắn cái này thủ tịch chiến sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nhưng thua với Diệp Khinh Vân, để hắn nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Bây giờ tu vi của ta đã tăng lên tới luyện thần cảnh bắt trọng, một kích toàn lực, ta không tin không chiến thắng được hắn. Thanh niên đôi mắt lấp lóe, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sợ Diệp Khinh Vân nói đến làm không được, chính là hỏi, ngươi coi thật không hoàn thủ? Coi là thật. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn muốn thử một lần Ngưng Thần Bất Diệt Thể uy lực. Tốt. Thanh niên chân phải hướng phía trước một bước, cùng lúc đó, một thân tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, khí thế kinh người, xông thẳng lên trời. Một thân luyện thần cảnh bắt trọng tu vi ở chỗ này như là như cơn lốc quét sạch bốn phía. Ân, hay là có một hai cái con, hơn 10 ngày, tu vi tăng lên tới luyện thần cảnh bắt trọng. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói ra tay đi. Thanh niên ra mặt hung hăng co quắp một chút, nghĩ hắn đường đường Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ, chưa từng chịu được người khác chỉ trỏ, hắn mắt lộ ra hung ác chi quang, an ta một chiêu. Lôi đình một chảo. Hắn hướng phía trước bỗng nhiên một đạp, như hổ đói bổ mồi, bàn tay thành trường, trong lòng bàn tay tràn ngập lôi đình chi lực, bùng lên lấy mất quang. Cách đó không xa, Đan Tuyết Tâm sững sờ, nàng ở vào xa bên cạnh, cũng không nghe thấy Diệp Khinh Vân cùng thanh niên đối thoại, nàng hiếu kỳ thanh niên tại sao lại đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Nàng bản năng hô, "Diệp đại ca, coi chừng." Phía trước, đối với Diệp Khinh Vân công kích thanh niên ra mặt nhảy lên. Đan Tuyết Tâm làm Công Tôn Vô Cực vị hôn thê, vậy mà không giúp Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ nói chuyện, ngược lại giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Nhắc tới giữa hai người thật không có chuyện phát sinh, thanh niên là đánh chết đều không tin. Nghĩ đến Công Tôn Vô Cực bị Đan Tuyết Tâm nội nó sành, thanh niên trong đôi mắt nổi lên một vòng mãnh liệt sắc ý, một chiêu kia uy lực trở nên càng thêm uy mãnh, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. "Diệp công tử, làm sao không né tránh? Đây chính là luyện thần cảnh bắt trọng toàn lực một trường a." Đan Thúc cũng là phát hiện Diệp Khinh Vân, gặp Diệp Khinh Vân không nhúc nhích tí nào, hắn hơi nhướng mày, cảm thấy rất là kỳ quái. Thanh niên thi triển Lôi Đình một chảo, toàn bộ bàn tay đều bị Lôi Đình bao vây lấy, bùng lên lấy mất quang, lốt bốp rung động không ngừng. Đầu ngón tay sắc bén như lao, giống như có thể vồ nát một khối nham thạch to lớn, lại có thể đâm xuyên kiên cố áo giáp. Đối mặt hung manh như vậy chiêu thức, Diệp Khinh Vân đứng thẳng bất động, như hắn lời nói, hắn sẽ không xuất thủ. Ở trên người hắn xuất hiện một đạo màu vàng chi quang. Nóng dực khí lưu màu vàng nóng như sóng nhiệt một dạng bốc lên lấy, giống như một tầng màng phòng hộ một dạng. Cuối cùng, thanh niên một chảo đã là rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, tại trên mặt hắn nổi lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, hắn thấy, lập tức chính mình liền có thể đem Diệp Khinh Vân trái tim máu rầm rề móc ra. Thật sự là tìm đường chết. Hắn thấy, là cuồng vọng để Diệp Khinh Vân bỏ ra trả giá nặng nề. Nhưng mà, móng vuốt của hắn còn không có chộp vào Diệp Khinh Vân trên thân, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt tới. Cỗ lực lượng này là hắn gấp 2, vang một tiếng. Hắn căn bản là phản ứng không kịp, toàn bộ thân hình trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng khổng lồ rơi bên trong. Phúc. Thanh niên tại chỗ bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt. Ngươi vừa rồi có xuất toàn lực sao? Ta một chút cảm giác đều không có a. Lại đến đi. Diệp Kinh Vân cau mày, có chút không vui nói ra, là đối phương uy lực quá yếu, hay là chính mình quá mạnh? Cái này, hắn là thế nào làm được? Nơi xa, Đan Túc cũng là không thể tin mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này, hắn chỉ có thấy được thanh niên trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Hắn giống như so hơn 10 ngày trước lợi hại hơn. Đan Túc trên mặt ngưng trọng nói ra, hiện tại hắn xem ra, có lẽ lại cho Diệp Khinh Vân thời gian nhất định, nói không chừng có thể đuổi theo được Công Tôn Vô Cực. Đáng giận. Nghe nói như thế, thanh niên mặt mũi tràn đầy lửa giận, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước Diệp Khinh Vân nhìn, đang một tiếng đứng lên. Phá Thiên Mở Chỉ. Hắn chỉ điểm một chút đến, thi triển Cao Minh Chỉ Pháp, chỉ hướng Diệp Khinh Vân đầu lâu, muốn đem Diệp Khinh Vân tại chỗ chém giết. Chỉ pháp này trong mắt hắn uy lực bất phàm, nhưng ở Diệp Khinh Vân trong mắt, lại là căn bản không đáng chú ý một chỉ điểm tới trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân liền lại lần nữa thi triển vừa rồi một chiêu kia. Ngưng thần bất diệt thể. Lập tức, một chỉ kia rơi vào hắn hộ thuẫn bên trên, chợt lấy gấp hai lực lượng bắn ngược trở về. Thanh niên cảm nhận được một chỉ kia vậy mà hướng phía tới mình, đồng thời uy lực hay là trước đó gấp hai, hắn sắc mặt lập tức thay đổi, tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy, không chút do dự nhảy vào đến trong biển. Bèn, một chỉ kia cũng là rơi vào trên mặt biển, lập tức, một cỗ to lớn sóng biển phóng lên tận trời. Phản phất muốn ép về phía cái kia treo trên cao tại thiên không liệt dương. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tu vi đích thật là tăng lên, có thể thực lực làm sao so trước đó còn nhỏ yếu hơn. Diệp Khinh Vân đi lên trước, giờ phút này, thanh niên từ dưới đáy biển nổ bắn ra mà đến, rơi vào bông thuyền, từng ngụm thở phì phò, sắc mặt trắng bệnh, nghe nói như thế, đều giận đến muốn nổ phổi. Đặc biệt là đối phương câu nói kia, để hắn nhận lấy cực lớn nhục nhã. Tu vi gia tăng, thực lực lại giảm xuống. Chương 2590 không cần lưu thủ. Chương 2590 không cần lưu thủ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tu vi đích thật là tăng lên, có thể thực lực làm sao so trước đó còn nhỏ yếu hơn. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, rất là không vui mở miệng nói, ta đều nói rồi, để cho ngươi thi triển toàn lực, không cần lưu thủ, ta sẽ không xuất thủ thương ngươi. Hắn cấp thiết muốn phải biết chính mình vừa rồi tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ ngưng tụ thần bất diệt thể uy lực như thế nào. Thanh niên hàm răng cắn chặt, trong lòng xỉ đủ. Hắn vừa rồi đã là toàn lực đánh ra, nhưng mà, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, nhưng thật giống như là rơi vào trong biển rộng. Mà quá đáng hơn là vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng quá nhanh, sợ là muốn bị tại chỗ trọng thương. Đối phương lại còn nói sẽ không xuất thủ thương hắn. Đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa là sao? Quá phận. Nhưng mà thực tế, Diệp Khinh Vân thật đúng là không có xuất thủ muốn thương tổn thanh niên ý tứ. Hắn vừa rồi bèn bèn thi triển ngưng thần bất diệt thể mà thôi. Một cơ hội cuối cùng. Hảo hảo nắm chắc, ta biết ngươi rất muốn giết ta, vậy liền lấy ra chân chính bản sự đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Đáng giận. Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận trong lòng bốc lên, liền như là cháy hừng hực lên như hỏa diễm. Không biết hắn khí lực ở đâu ra, hắn trực tiếp là đứng lên. Ngươi tùy tiện cái gì? Lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh niên tức giận quát, trong đôi mắt đều là lửa giận, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn có chút dữ tợn, như một đầu nổi điên sư tử. Ân. Diệp Khinh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn biết thanh niên cả một đời đều không thể giết hắn, hiện tại hắn liền muốn kích thích thanh niên, đến xem thử chính mình tu luyện ngưng thần bất diệt thể uy lực như thế nào. Ra tay đi, một cơ hội cuối cùng. Cái kia giọng nói nhàn nhạt làm cho thanh niên khá là khó chịu. Cái này nghe vào hắn trong tai, rõ ràng chính là người thắng khoe khoang. Biết một chút quỷ dị võ kỹ, đã cảm thấy rất đáng gờm rồi sao? Ta chính là Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ, làm sao lại xuất thủ lần thứ ba đều không thể chém giết ngươi? Thanh niên nghĩ đến thân phận của mình, không khỏi tự tin phóng đại, hắn lần này toàn lực xuất kích. Xem chiêu, phá thiên mở chỉ. Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, nâng tay phải lên, dựng thẳng lên một ngón tay, liên tục quát, cộng thêm lôi đỉnh một chỉ các loại chỉ pháp hỗn hợp lại cùng nhau, lập tức tại hắn một cây kia trên ngón tay nổi lên lôi đỉnh chi quang. Ngón tay kia phảng phất có thể câu dẫn thiên địa chi thế, cuồng bạo lôi đỉnh gào thét giáng lâm. Thời khắc này thanh niên còn chưa ra chiêu, trong miệng chính là thấm vào máu tươi tới. Hắn một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn, lớn đến nghiêm trọng vượt qua thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng vì tìm về tôn nghiêm, vì có thể đánh giết Diệp Khinh Vân, hắn lựa chọn giết địch 1000 tự tổn 800 phương pháp. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, giữ tợn mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, giống như là đang nhìn một người chết. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn hợp một chỉ, thiết chiêu. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra thật là khủng khiếp một chỉ a. Cách đó không xa, Đan Túc nhìn xem một màn này, mệnh lệnh tất cả mọi người lui ra phía sau, đồng thời, hắn phất ống tay áo một cái, đem toàn bộ chiến thuyền thực hiện phòng hộ mục, đồng thời trên mặt ngưng trọng nói ra, Diệp công tử, không thể ở trên thuyền một trận chiến, không phải vậy chiến thuyền này liền bị hủy. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn nâng lên chân phải, một cái cất bước, chính là đi tới trên mặt biển. Ngươi muốn xuất thủ sao? Thanh niên cũng là đi theo, hơi nhướng mày. Ta nói, ta sẽ không xuất thủ, ngươi ra tay đi, xem ra, ngươi uy lực này cũng không tệ lắm. Diệp Khinh Vân giơ lên giờ phút này bên khóe miệng càng không ngừng thấm vào máu tươi thanh niên, lạnh nhạt mở miệng nói. A. 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 Khinh người quá đáng. Lời này rơi vào thanh niên trong tai, để hắn lòng tự trọng nhận lấy cực lớn uy khuất. Đi chết. Thanh niên một ngón tay điểm ra ngoài, lập tức một chỉ này như một đạo trưởng hồng một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân bùng lên mà đi. "Tốt, vậy ta cũng toàn lực chống cự." Diệp Kinh Vân trong mắt nổi lên hưng phấn chi quang, trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một tầng vòng sáng màu vàng. Một cái mắt trần có thể thấy khí lưu màu vàng nóng viên cầu bỗng nhiên hiện lên đi ra. Thanh niên một chỉ này rơi vào phía trên, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên, sau một khắc, khí lưu kia phía trên như hộ thuẫn một dạng. Thanh niên một chỉ này như trước đó một dạng bắn ngược tới, tốc độ là trước đó gấp 2, uy lực cũng là trước đó gấp 2. Thanh niên nhìn thấy một màn này, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Giờ khắc này, hắn không cách nào tránh né. Vô hình khí chàng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, toàn bộ hư không đều giống như muốn phá toái một dạng. Trên mặt biển nhấc lên sóng biển, một làn sóng so một làn sóng cao, phản phất muốn xông vào vân tiêu một dạng. Thanh niên bị đánh trúng, thân thể của hắn như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống ở phía dưới, toàn thân máu me đầm địa. Diệp Kinh Vân thấy thế, nhanh chóng xuống dưới, đem thanh niên cõng lên, sau đó còn tại trên thuyền. Giờ phút này, thanh niên toàn thân máu me đầm địa, xem ra hắn thụ thương không gì sánh được nặng nề, trên thân không có một khối địa phương là hoàn chỉnh. Ngươi tại sao muốn cứu hắn? Đan Thúc chạy tới, giờ phút này, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất run rẩy không thôi, xem ra sợ là muốn phế rơi thanh niên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ cứ như vậy bại hoàn toàn. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước một màn kia, Diệp Kinh Vân không biết thi triển thủ đoạn gì, trực tiếp để thanh niên bản thân bị trọng thương. Hơn 10 ngày đi qua, trước mắt thanh niên áo trắng liền có thể như thế nhanh chóng đánh bại thanh niên, đây quả thực để hắn trợn mắt hốt hoồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau này làm luyện tập đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Nằm dưới đất thanh niên nghe nói như thế, hai mắt khẽ đảo, bị tức ngất đi. Diệp đại ca, ngươi thật lợi hại a. Đan Tuyết Tâm nói ra. Đúng lúc này, toàn bộ biển cả bỗng nhiên lan lộn, cuồn cuộn sóng cả, kinh đảo hải lãng. Ở phía trước, biển cả dưới đáy có một tảng lớn bóng đen, ở bên trong tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ. Không tốt. Vừa rồi các ngươi giao chiến kinh động đến đáy biển này bên trong yêu thú. Đan Thúc đứng ở trên bong thuyền, cúi đầu, hắn đã nhìn thấy phía dưới bóng đen to lớn kia chính hướng phía chiến thuyền mà đến, hắn thét lên một tiếng không tốt. Vâng. Đúng lúc này, một cái cực lớn sóng biển lan lộn, xông thẳng lên trời, tạo thành một đạo cột nước khổng lồ. Tại trên cột nước liền trông thấy ở nơi đó có một đầu cùng loại cá mập giống như bộ dáng yêu thú. Con yêu thú này có một đôi như trung đồng lớn con mắt, lóe ra màu đỏ tươi chi quang, nó toàn thân tản ra sát khí. Nho nhỏ nhân loại, vậy mà quấy rầy bản cá mập đi ngủ, bản cá mập muốn ăn các ngươi. Hắc kiếm miệng cá mập nói tiếng người. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước đầu kia hắc kiếm cá mập, đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói, không sai, có thịt ăn. Thịt? Ở đâu ra thịt? Đột nhiên, trong nhận không gian bắn tới một đạo màu đỏ chi quang. Không bao lâu, một đầu đáng yêu chó con hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Con chó nhỏ này có bộ lông màu đỏ ngòm, chiếu lấp lánh, bộ dáng có điểm giống sải quyển, vặn vẹo một chút cái mông, mắt chó thẳng hướng lấy phía trên hắc kiếm cá mập nhìn lại, hai mắt đều tỏa ra ánh sao tới, nước bọt đều chảy xuống, rất là đáng yêu. Chương 2591 thức tỉnh hỏa diễm chí tôn. Chương 2591 thức tỉnh hỏa diễm chí tôn. Đi ra tự nhiên là hỏa diễm chí tôn, nó một mực liền ở tại trong nhận không gian, tu luyện một loại công pháp nào đó, bây giờ nghe được Diệp Khinh Vân nói có thịt ăn, liền quả quyết ngừng tu luyện, bay thẳng tới, ngẩng đầu, nhìn thấy đầu kia hắc kiếm cá mập, hai mắt đều tỏa ra ánh sao, nước bọt đều chảy xuống. Xem ra là hận không thể một ngụm đem hắc kiếm cá mập nuốt vào. Hắc kiếm cá mập cảm nhận được hỏa diễm chí tôn đôi mắt, đây rõ ràng chính là trần trụi muốn ăn nó, nó không nhịn được cười một tiếng, chó sủ vậy mà muốn ăn ta. Ngươi ăn được ta sao? Ta làm sao lại ăn không ngươi? Hỏa diễm chí tôn đung đưa đôi chó, hai cặp con mắt mang theo vẻ khinh bỉ, mười cái dạng này ngươi, ta đều có thể một ngụm nuốt vào đến đâu. Ha ha, đơn giản con lác. Hắc kiếm cá mập cười nhạo một tiếng, nó ở vào trên cột nước, nhìn chằm chằm hỏa diễm chí tôn. Hoa tắc, thật đáng yêu a. Giờ phút này, Đan Tuyết Tâm trực tiếp đi tới, ôm Hỏa Diễm Chí Tôn. Hỏa Diễm Chí Tôn mắt cho sáng lên, nói ta nói đại ca, bên cạnh ngươi thật là không thiếu xinh đẹp muội tử a. Nghe nói như thế, Đan Tuyết Tâm sững sờ, chợt không gì sánh được cú đoán nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân hung hăng trừng Hỏa Diễm Chí Tôn một chút, chợt phủi tay, nói ta xuất thủ, lửa nhỏ, ngươi xuất thủ, để cho ta nhìn một chút ngươi tu luyện được thế nào. Hắc hắc, gần nhất ta kích hoạt lên dấu ở thể nội chỗ sâu huyết mạch thiên phú, thu được một bộ kinh thiên công pháp, ta hiện tại liền thi triển cho ngươi xem một chút, uy lực tuyệt đối rất lớn. A, có đúng không? Vậy liền để ta xem một chút đi. Diệp Kinh Vân trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tốt. Hỏa Diễm Chí Tôn lắc lắc đuôi chó, mắt chó phát sáng, nói đại ca, ngươi nhưng nhìn tốt. Muội tử, thả ta ra, ôm lấy đại ca của ta. Đan Tuyết Tâm nghe nói như thế, cúi đầu, thẹn thùng không thôi, mặt đỏ bừng một chút, liền cùng một cái đỏ như trái táo. Hỏa Diễm Chí Tôn nhẹ nhàng nhảy lên, nó chân đạp tại một đám lửa trên đám mây, nhìn về phía trước cái kia tại trên cột nước hắc kiếm cá mập, hai mắt phát sáng, nói bản cầu đói bụng, muốn đem ngươi ăn một miếng. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc kiếm cá mập khinh thường mở miệng nói. Đúng lúc này, Hỏa Diễm Chí Tôn hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, tựa như một đạo thiểm điện, tại phóng đi thời điểm, phía sau đột nhiên nổi lên một cái cự đại bóng dáng. Nó đột nhiên mở cái miệng to ra, một ngụm hướng phía trước nuốt vào. Chiếc kia phi thường to lớn, như một đoàn to lớn hỏa diễm, bốn phía cũng bắt đầu trở nên nóng rực, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Hắc kiếm cá mập còn không có kịp phản ứng, chính là bị ngọn lửa Chí Tôn một ngụm nuốt vào. Hưu. Hỏa Diễm Chí Tôn nhanh chóng về tới Diệp Khinh Vân bên người, liếm môi một cái, chỉ gặp hắn bụng lớn dòng dã ba vòng. Không thể ăn, không thể ăn. Ăn sống không thể ăn, về sau còn phải xin nhờ đại ca nướng chín một chút. Hỏa Diễm Chí Tôn trực tiếp nhảy vào đến Diệp Khinh Vân trong ngực, không ngừng mà đối với Diệp Khinh Vân mặt liếm đi. Lan. Chó chết. Diệp Kinh Vân đem hỏa diễm chí tôn quẳng xuống đất, đồng thời trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Vừa rồi hỏa diễm chí tôn thi triển chính là chiêu thức gì? Vậy mà một ngụm liền đem hắc kiếm cá mập nuốt xuống. Hắc kiếm cá mập ngay cả năng lực phản kháng đều không có a. Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú thần thông? Lợi hại như vậy. Diệp Kinh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà giờ khắc này, hỏa diễm chí tôn vặn bẻo bốn éo cái mông, đột nhiên nó để lại một câu nói, chớp mắt chính là ngủ thiết đi. Đại ca, ta muốn đi ngủ, ăn đến quá đã no đầy đủ, năng lượng quá lớn, ta nhanh không hấp thu được. Ngay sau đó, chính là từng đợt tiếng ngáy vang lên, kinh thiên động địa. Cái này không đem vừa rồi đã hôn mê thanh niên đánh thức, hắn ngơ ngác nhìn phía trước thêm ra tới chó, nhìn thấy con chó kia bụng vậy mà như thế to lớn, giật mình không thôi. Tỉnh lại rất nhanh sao? Diệp Kinh Vân đi tới thanh niên trước người. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Kinh Vân một khắc này, không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình là như thế nào bị đối phương ngược đến không còn hình dáng, lại lần nữa chớp mắt, hôn mê đi. Hắn hiện tại là thật sợ hãi Diệp Kinh Vân. Trong mắt hắn, Diệp Kinh Vân chính là tới từ địa ngục tử thần. Không ít người nhìn thấy nằm nhòi bong thuyền, chính sột soạt đánh cái không ngừng chó con, nghĩ đến lúc trước con chó nhỏ này một ngụm liền đem đầu kia to lớn hắc kiếm cá mập nuốt vào, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt con chó con này cũng quá biến thái đi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ai có thể tưởng tượng đạt được cái này nhìn như đáng yêu chó con vậy mà lại nghịch thiên như vậy? Phúc! Đông nhiên, chó con đánh một cái nấc, chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một khối đồ vật đến. Cái này! Đây là yêu đan. Diệp Kinh Vân nhặt lên, kinh hãi không gì sánh được, bởi vì đây là hắc kiếm cá mập yêu đan. Đồng thời, yêu đan này bên trong còn có không gì sánh được tinh khiết năng lượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn qua đang ngủ say hỏa diễm chí tôn, không khỏi lắc đầu, thầm nói, các loại lửa nhỏ tỉnh lại, hỏi nó đi. Hiện tại ta liền đem viên này hắc kiếm cá mập yêu đan luyện hóa đi. Nói, hắn liền tìm một chỗ, đem hắc kiếm cá mập yêu đan luyện hóa. Từng tia thần lực từ yêu đan bên trong nổi lên, sau đó hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân mà đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân rốt cục luyện hóa viên này yêu đan, mà tu vi của hắn cũng là từ luyện thần cảnh tam trọng tăng lên tới ngũ trọng trình độ. Tiếp tục tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết. Mấy ngày nữa, chiến thuyền liền sẽ đến đan thành bến tàu, Diệp Kinh Vân dự định tại sau cùng thời gian bên trong tăng cao tu vi. Hắn thi triển thiên địa thôn vệ quyết, rút ra giữa thiên địa thần lực, hướng phía trên người mình hội tụ mà đi, đồng thời, hắn còn tại nguyên địa chế tạo một đạo trận pháp này chuyên môn dùng để tụ tập thiên địa chi thế, cứ như vậy, hắn tăng cao tu vi tốc độ không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh không ít. Qua một tháng nữa, hắn muốn đi tham gia nhân tộc giới hội. Hắn đã đáp ứng đạo đế, muốn đoạt đến thứ nhất, lấy được thất thải thần huyết. Hắn nói được thì làm được, nhân tộc giới hội chính là trong nhân tộc lớn nhất một trận tình hội. Vạn giới tuấn kiệt đều sẽ tới sâm này thêm, muốn tại giới hội bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Mà giới trước, không ít người chưa từng tham gia trước yên lặng vô danh, cũng không tại luyện thần trong bảng, nhưng tham gia đằng sau, danh khí phóng đại. Diệp Kinh Vân tiếp tục tu luyện, thi triển thiên địa thôn vệ quyết, theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn cũng là lại lần nữa có tăng lên, đạt đến luyện thần cảnh thất trọng chúng. Sau đó, liền tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ hai, ngưng thần. Diệp Kinh Vân cũng không dự định lại đột phá tu vi, hắn dự định tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ hai, ngưng thần. Thức thứ hai này là đem tu vi của mình không ngừng mà dung hợp. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu tu luyện. Đang tu luyện sau, tu vi của hắn bỗng nhiên từ luyện thần cảnh thất trọng hạ xuống ngũ trọng. Ngay sau đó, lại từ ngũ trọng hạ xuống tam trọng. Cuối cùng, tu vi của hắn từ luyện thần cảnh tam trọng đáp xuống luyện thần cảnh nhất trọng. Chương 2592 đan thành, chương 2592 đan thành, đây cũng là tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết mang tới tác dụng, đây cũng không phải là tai hại. Đem tu vi không ngừng mà dung hợp, song trọng dung hợp, mặt ngoài nhìn qua, Diệp Kinh Vân tu vi giống như giảm xuống, nhưng mà thực tế, tu vi của hắn vẫn tại luyện thần cảnh thất trọng bên trong. Chỉ cần đi qua nửa tháng, hắn lại đem dung hợp phân giải, tu vi liền sẽ tăng lên rất nhiều, thẳng tới luyện thần cảnh cửu trọng. Giờ phút này, ở ngoài thân thể hắn nhộn nhạo một tầng quay cuồng không ngừng khí lưu màu vàng nóng. Khi hắn tu luyện thành công ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ hai ngưng thần sau, cái này đạo đạo khí lưu màu vàng nóng cũng là bắt đầu áp xúc, tại độ cao áp xúc cùng trong dung hợp, thời gian dần qua, Diệp Kinh Vân liền phát hiện cái này khí lưu màu vàng nóng đột nhiên biến thành một loại khác hình thái, nhiều hơn vô số kiếm ảnh màu vàng. Những kiếm ảnh màu vàng này đều là do khí lưu màu vàng nóng áp xúc mà thành, có cường đại lực công kích, lại có thể cùng không khí hòa làm một thể, bởi vậy, giết người sẽ không ảnh vô tung, là phi thường kinh khủng chiêu thức. Diệp Kinh Vân đứng lên, đứng ở trên bông thuyền, ngẩng đầu. Giờ phút này, trời chiều rơi xuống, mặt biển xanh thẳm thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt. Ngươi, tu vi của ngươi. Đúng lúc này, tự xưng là Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ thanh niên phát giác được Diệp Kinh Vân tu vi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Hắn sợ kinh giật mình cũng không phải là Diệp Kinh Vân tu vi chợt tăng, mà là sụt giảm. Làm sao trong lúc bất chợt đã đến luyện thần cảnh nhất trọng? Tại thời khắc này, hắn trong đôi mắt nổi lên mãnh liệt ánh lửa đến, hắn thấy cơ hội báo thù đến. Muốn luận bàn sao? Diệp Kinh Vân nhìn xem thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói, biểu lộ không có chút nào sợ hãi. Mà hắn càng như vậy, liền càng để thanh niên cảm thấy bất chắc. Hẳn là người này tu vi là giả bờ, muốn cố ý để cho ta biết, nghĩ đến lúc trước cùng Diệp Kinh Vân giao thủ, bị người sau đánh nổ, nằm ở trên bong thuyền Cửu Thiên chín đêm mới tỉnh lại, trong lòng của hắn chính là run lên, trong đôi mắt lửa nóng đống nhiên hạ xuống, đống nhiên lắc đầu, nói không, không. Diệp Kinh Vân lườm thanh niên một chút, hắn sao lại không biết thanh niên suy nghĩ trong lòng. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy thanh niên trong đôi mắt một tia sát ý bất quá, hắn cũng không có quan tâm thanh niên, bởi vì hắn đem thanh niên xem như sâu kiến. Ô ô. Đột nhiên, tiếng kèn vang lên. Đến, rốt cục đến Đan Thành. Đan Thúc bọn người một mặt vui mừng nói. Diệp Kinh Vân chắp tay ở đầu thuyền, nhìn ra xa tiến về thành trì to lớn. Phía trước, tường thành cao lớn mà rộng rãi, giống như là một đầu thương long nằm rạp trên mặt đất. Thành trì này bên trong có một đạo to lớn kênh đảo. Rất nhiều thuyền lui tới tại trong thành, muôn hình vạn trạng. Theo Diệp Kinh Vân bọn người hạ chiến thuyền, đi vào bến tàu. Đúng lúc này, mấy vị khổng vũ hữu lực, người mặc trang phục màu đen thanh niên võ giả hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Là của ta các đồ nhi. Thanh niên hưng phấn mà mở miệng nói. Hắn bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, thời khắc lưu ý lấy Diệp Kinh Vân biểu lộ, như Diệp Kinh Vân biểu hiện ra sợ sệt, hắn liền khẳng định người trước mắt tuyệt đối là tu vi hạ xuống, mà không phải giả vờ. Tới chỗ này thanh niên hết thảy 10 người, bọn hắn nhìn thấy thanh niên một khắc này, lập tức tinh thần phấn chấn, bước nhanh đi tới. "Lão sư, ngươi trở về." "Lão sư, ta đã dựa theo ngươi nói đi tu luyện công pháp, quả nhiên, uy lực to lớn tăng lên gấp hai. Ta cũng là, cái này may mắn mà có lão sư trợ giúp a. Dù nói thế nào, lão sư cũng là Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ a." Dương Vũ nhìn qua những thanh niên này, mang trên mặt ý cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ hắn, quảng thu đệ tử, vì Công Tôn gia chuyển vận máu mới. Không thể không nói, hắn thật là tại toàn tâm toàn ý vì Công Tôn Vô Cực ra sức, làm sự tình. Cũng không biết Công Tôn Vô Cực cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Những thanh niên này đều là Dương Vũ tự mình chọn lựa ra người, hay là trước đây không lâu tại Đan Thành chọn lựa ra, những thanh niên này đều là Đan Thành trung thiên tài, là võ đạo thiên tài, tại hắn hướng dẫn từng bước phía dưới, những người này cũng đều đồng ý cùng hắn về Công Tôn gia, điều kiện tiên quyết là đối với mình võ đạo có trợ giúp. Ta đều không kịp chờ đợi muốn tìm người thử một lần thân thủ. Một vị thanh niên liếm liếm môi, cười nói: "Lão sư, ta có thể hay không khiêu chiến một chút người?" Không thể không nói, vị thanh niên này chính là trời sinh chiến đấu cùng, nào có vừa thấy mặt chính là so tài. Dương Vũ nhìn qua nên thanh niên, hắn biết thanh niên tên là Đàn Võ, là trong 10 người này tiền phú cao nhất, võ lực cường đại nhất. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên nhìn, con mắt có chút phát sáng: "Đàn Võ, ngươi bây giờ tu vi đạt đến luyện thần cảnh bắt trọng." Hắn tương đương kinh ngạc, phải biết, lần trước hắn cùng Đàn Võ một trận chiến, phi thường may mắn lấy được thắng lợi, bất quá khi đó Đan Võ tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh lục trọng mà thôi, hiện tại không đến thời gian một tháng, Đan Võ tu vi vậy mà tăng lên tới luyện thần cảnh bắt trọng. Một tháng, tu vi tăng lên lưỡng trọng. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. Không hổ là Đan Thành tam đại biến thái một trong. Đúng vậy, lão sư, cái này còn may mà chỉ điểm của ngươi. Đan Võ phi thường khiêm tốn nói ra, hắn là một cái võ sĩ, chỉ cần có người chiến thắng được hắn, như vậy hắn đều có thể đem đối phương coi là lão sư, chỉ khi nào đối phương không cách nào chiến thắng hắn, như vậy hắn liền sẽ cho là đối phương không xứng lại trở thành lão sư của hắn. Lần này, Đan Võ phải tiếp tục khiêu chiến Dương Vũ. "Lão sư, một trận chiến đi." Đan Võ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Vũ, trong thanh âm tràn đầy kích động, không hổ là trời sinh chiến đấu của nhân. Khục khục. Dương Vũ nhẹ nhàng khục lắm điều một tiếng, nói: "Lão sư, gần đây thân thể không thoải mái." Hắn gần đây thân thể xác thực rất kém cỏi, đặc biệt là bị Diệp Khinh Vân hành hung một trận sau, một tháng qua, hắn đều không có tu luyện, mà là tại khôi phục thể nội thương thế, trái lại Đan Võ một tháng qua đột nhiên tăng mạnh. Trực giác nói cho Dương Vũ, hắn hiện tại đã không phải là Đan Võ đối thủ. "Có đúng không?" "Lão sư, ta còn liên hệ Đan Tiên cùng Đan Tiểu Bắc tới, bọn hắn sẽ đối với ngươi phát ra khiêu chiến." Đan Võ lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong ánh mắt có một tia lửa nóng chi quang. "Cái gì?" Dương Vũ nghe nói như thế, tại chỗ chính là sững sờ. "Đan Thành, Đan Tiên, Đan Tiểu Bắc chính là Đan Thành tam đại biến thái. Bọn hắn biến thái ngay tại ở ba điểm. Điểm thứ nhất, bọn hắn võ đạo thiên phú cực kỳ biến thái, điểm thứ hai, bọn hắn đều là võ sĩ, đối với võ đạo si mê đạt đến biến thái trình độ. Điểm thứ ba, bọn hắn đều là chiến đấu cùng nhân." "Đúng vậy a. Bọn hắn biết được ta bạn ngươi, đối với cái này đều giật mình, cho nên bọn hắn cũng nghĩ gặp ngươi một lần." "Lão sư, ngươi liền cho bọn hắn một chút nhan sắc, đem bọn hắn đều thu đi." Đan Võ ánh mắt bùng lên lấy tinh quang, hắn thấy, một tháng trôi qua, tu vi của mình tăng lên, chắc hẳn Dương Vũ tu vi cũng sẽ tăng lên. Nói không chừng, hiện tại Dương Vũ đã là đạt đến một cái hắn không cách nào siêu việt độ cao. Đối với Dương Vũ cùng những đệ tử này nói chuyện, Diệp Kinh Vân nhưng không có mảy may hứng thú biết. Chương 2593 không xứng làm luyện tập, chương 2593 không xứng làm luyện tập. Dương Vũ nghe được Đan Võ lời này, sắc mặt phi thường xấu hổ. Hắn hiện tại thể nội thương thế theo tại, nét mặt của hắn cũng là bị Đan Võ nhìn ở trong mắt. Người sau hơi sững sờ, hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Dương Vũ. Trong ấn tượng Dương Vũ có thể tuyệt không phải như hôm nay như vậy bộ dáng. Dương Vũ từ trước đến nay chính là kiệt ngạo bất tuần người, hắn cũng luôn luôn xem chính mình trở thành Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ làm bên người. Đan Võ nhìn từ trên xuống dưới Dương Vũ, đột nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng, hắn hoảng sợ phát hiện tại Dương Vũ chỗ ngực có mấy đầu vết thương. "Lão sư, ngươi thụ thương?" Đan Võ kinh ngạc liên tục. Hắn thực sự nghĩ không ra đến tột cùng còn có ai có thể đánh bại lão sư của hắn. Dương Vũ đắng chắc gật gật đầu. "Là ai chiến thắng ngươi?" "Lão sư, nói cho ta biết." Đan Võ nhìn về phía Dương Vũ, hai mắt phát sáng, dạng như vậy tự nhiên không phải giúp Dương Vũ xả giận, mà là cảm thấy có thể chiến thắng Dương Vũ người, thực lực nhất định không sai. Cũng chính là người kia thực lực tại Dương Vũ phía trên. Hắn là trời sinh chiến đấu cùng, gặp được cường địch, sao lại không hưng phấn? Dương Vũ tuy nói cùng Đan Võ thời gian chung đụng không dài, nhưng nghe đến lời này, đôi mắt có chút sáng lên. Hắn là biết Dương Vũ thực lực, sao không để Dương Vũ đi thử một lần có thể hay không chiến thắng được Diệp Khinh Vân. Nghĩ đến chỗ này, lại gặp Diệp Khinh Vân sắp rời đi, hắn lập tức quát, chính là hắn. "Hắn?" Đan Võ nhẹ gật đầu, thân hình run lên, nhanh chóng liền đi tới Diệp Khinh Vân trước người, sau đó trên dưới đánh giá một cái, nhìn chằm chằm Lá Mây nhìn, hơi sững sờ, luyện thần cảnh nhất trọng. "Lão sư, ngươi xác định là hắn chiến thắng ngươi?" Hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Dương Vũ, thật sự là Diệp Khinh Vân tu vi quá thấp. Vị đan võ như vậy nhìn xem, Dương Vũ ra mặt có chút co quắp, mà nghe được bốn phía người cảm thán lời nói, hắn ra mặt run rẩy đến càng thêm lợi hại. "Cái gì? Lão sư bị người này chiến thắng? Gia hỏa này cũng liền luyện thần cảnh nhất trọng đi." Nhìn hắn dạng như vậy, mới vừa tiến vào đến luyện thần cảnh nhất trọng không đến bao lâu đi. Vậy mà chiến thắng lão sư, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn có cường đại như vậy sao? Ta bên trên nhìn xem nhìn, trái xem phải xem, đều không cảm thấy hắn làm sao cường đại a. Ta cũng là cảm giác như vậy, người này cũng không mạnh, có thể lão sư tại sao phải thua? Ta cảm thấy lão sư đang nhường. Những người này thanh âm một chữ không lọt rơi vào Dương Vũ trong màng nhĩ, làm cho Dương Vũ toàn thân không được tự nhiên, nói hắn cùng ta lúc đối chiến, tu vi không có thấp như vậy. Lão sư, ý của ngươi là hắn về sau tu luyện, tu vi rơi thẳng ngàn trượng. Đàn võ càng thêm cổ quái nhìn xem Dương Vũ, những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Dương Vũ, thầm nghĩ đến, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là lão sư thua không nổi? Cái này khiến Dương Vũ càng thêm xấu hổ, mặt đều xanh mét. Tránh ra. Gặp đàn võ ngăn cản tại trước mặt mình, Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào nói ra. Đàn võ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, tùy tiện giơ lên tay phải, sau đó thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Hắn muốn thử một lần Diệp Khinh Vân thân thủ, nhìn một chút người trước mắt đến tuột cùng có cái gì thực lực, lại có thể đánh bại lão sư của hắn. Bất quá, một quyền này, hắn rất tùy ý, bởi vì hắn thấy Diệp Khinh Vân không có khả năng có thể tiếp nhận một quyền này của hắn. Hưu, nắm đấm vừa ra, quyền phong chính là sinh ra đến, bị phá vỡ hư không. Nhưng mà, nắm đấm của hắn thất bại. Ân, thật sự có tài a, đối với cái này, đan võ giật mình không thôi, nói tiếp tục đi. Ai muốn cùng ngươi tiếp tục? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, trên mặt đã là có vẻ không vui. Đan võ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, gặp người sau bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, hắn liền đem trường kiếm rút đi ra, nói ngươi ta đều là người dùng kiếm, dạng này, ngươi nếu là có thể ngăn cản ta một kiếm này, ta liền hắn lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, trước mắt hắn hoa một cái. Hắn vô ý thức rút ra trường kiếm, lấy trường kiếm đâm tới. Nhưng mà, đối phương chỉ là con ngón đúng ra, liền hơi hợt đem hắn thân kiếm bắn ra. Trường kiếm trong nháy mắt thoát ly trong tay của hắn. Cùng lúc đó, một cái bàn tay nhanh chóng rơi vào trên ngực của hắn. Oeng! Đàn võ lời nói lập tức biến mất, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động, tăng 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 lui về sau đi, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều ngơ ngẩn. Phát sinh cái gì? Đan thành tam đại biến thái một trong đan võ bị người một chiêu đánh bại. Những người này cũng không dám tin nhìn chằm chằm cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Không đơn giản bọn hắn, Dương Vũ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu, cứ như vậy một chiêu liền đem đan thành tam đại biến thái một trong đan võ đánh bại. Chỉ có Diệp Khinh Vân lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không có tư cách coi ta luyện tập. Khó trách. Đan võ không biết khí lực ở đâu ra, đang một tiếng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt xuất hiện chiến ý mãnh liệt, khó trách ngươi có thể chiến thắng lão sư ta. Vừa rồi một kiếm kia ta dùng không đến 3 tầng lực lượng. Bốn phía sắc mặt người lúc này mới dễ nhìn không ít. Nguyên lai, vừa rồi đàn võ không có sử xuất toàn lực, cho nên mới như thế nhanh chóng bại trận. Lần này, ta sẽ sử xuất toàn lực. Đàn võ liếm môi một cái, tay hắn nắm lấy lợi kiếm, sau một khắc, trên lợi kiếm chính là bùng lên lấy lôi đỉnh chi quang, lốp bốp rung động không ngừng, nói khó trách ngươi có thể chiến thắng lão sư. Lúc đầu, ta một kiếm này là muốn cho lão sư, bất quá, nhìn ngươi có thể ngăn cản ta kiếm thứ nhất, ta liền đối với ngươi thi triển cái này mạnh nhất một kiếm đi. Một kiếm này là ta một tháng qua khổ tu mà đến. Một kiếm này hội tụ thiên địa chi lực, mang theo lôi đỉnh cuồng bạo chi lực. Tới đi, tiếp kiếm. Nói đi, đàn võ liền cầm trong tay lợi kiếm, trên lợi kiếm lóe ra ngân quang, hắn cơ lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Hắn hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân khẽ chau mày, cũng không xuất thủ, hắn sát mặt bình tĩnh như nước, tùy ý kiếm của đối phương mà đến. Ngươi vậy mà không xuất kiếm. Đến đây đàn võ khẽ chau mày, cảm thấy mình bị coi thường, lập tức, xuất kiếm tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Kiếm trong tay tựa như linh xà hướng phía trước bắn tới. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền phát hiện tại trên người đối phương có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hộ màng. Mà hắn một kiếm này cũng là rơi vào nên hộ màng bên trên, lập tức, sau một khắc, hắn cũng cảm giác chính mình một chiêu này phảng phất là chìm vào trong biển rộng. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến, bởi vì, hắn phát hiện một cỗ càng cường đại hơn chiêu thức gào thét mà đến, rơi vào trên người hắn. Oeng! Đàn võ thân ảnh lùi gấp, lảo đảo hướng lấy phía sau tối lui, đặt mông té ngã trên mặt đất. Tại trên mặt hắn vẻ đạm nhiên đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là thật sâu rung động, không thể tưởng tượng nổi. Tại kịch liệt trùng kích làm cho hắn phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệnh, tựa như là một tấm giấy trắng. Chương 2594 ngươi cực kỳ cải bắp, chương 2594 ngươi cực kỳ cải bắp, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn bây giờ không có nhìn thấy Diệp Khinh Vân là như thế nào xuất thủ, vì cái gì đan võ kiếm còn không có rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, chính là bị bắn ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất một vòng lại một vòng, phun máu tươi tung tóe. Diệp Khinh Vân đi đến đan võ trước mặt, sắc mặt đạm mạc. Thứ nhất, ta nói sớm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thứ hai, ngươi một kiếm này tu luyện được như thế nào, uy lực lại bao lớn, ngươi cùng ta nói làm gì? Thứ ba, ngươi cực kỳ cải bắp. Nói xong lời này, chính là một thân một mình rời đi. Diệp đại ca, sau lưng, Đan Tuyết Tâm tranh thủ thời gian đi theo, Đan Thúc bọn người cùng nhau đi theo lấy Đan Tuyết Tâm. Làm sao lại mạnh như vậy? Nằm dưới đất Đan Võ đôi mắt lóe ra tinh quang. Hắn liền đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đan ca, sau lưng chín vị thanh niên cùng nhau mà đến. Gia hỏa này có cái gì tà ác chiêu thức, có người hỏi. Là một bộ phòng ngự võ kỹ đi. Đan Võ đôi mắt lóe lên một cái, hắn vừa rồi dùng trường kiếm đâm tới, tại sắp đâm trúng thời điểm, rõ ràng trông thấy tại trong thân thể đối phương xuất hiện một màu vàng vòng sáng, giống như là một cái màng phòng hộ mở dạng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đan Võ thất bại, chẳng những không có thương tâm, ngược lại rất là vui vẻ, nói ha 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 ha. Nghĩ không ra sẽ có người có thể một chiêu đánh bại ta. Đây càng thêm kích phát ta đối với võ đạo cực nóng. Ta muốn nói cho Đan Tiên, Đan Thành nhỏ, tin tưởng bọn họ đối với người này sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nói đi, hắn không nhìn thẳng ngây ngốc ở một bên Dương Vũ, trực tiếp thi triển thân pháp, hướng phía một nơi nào đó nhanh chóng mà đi. Dương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn phía sau lưng toát ra trận trận mồ hôi lạnh đến. Phải biết, lúc trước hắn còn dự định tại trên chiến thuyền đi giết Diệp Khinh Vân. Còn tốt, còn tốt. Trong lòng của hắn không ngừng mà nói, nếu không, hắn giờ phút này đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Gia hỏa này lại mạnh mẽ, thật sự là biến thái a. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Giờ phút này, Đan Tuyết Tâm đuổi theo Diệp Khinh Vân, nói Diệp đại ca, ngươi nếu không đến chỗ của ta ở đi, cũng tốt. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, hắn muốn cầu cạnh Đan Tuyết Tâm, muốn cho người sau phụ thân giúp hắn luyện chế cửu chuyển niết bàn đan. Quá tốt rồi, gặp Diệp Khinh Vân không có cự tuyệt, Đan Tuyết Tâm trên mặt tràn đầy vẻ kích động, nhảy nhảy nhót nhót, cực kỳ vui vẻ. Một đoàn người nhanh chóng đi tới đan phủ bên trong. Đi vào đan phủ trong hậu viện, liền phát hiện ở nơi đó đang có một vị thanh niên đang diễn luyện kiếm thuật. Nên thanh niên người mặc trường bào màu xanh, tướng mạo cùng Đan Tuyết Tâm có chút tương tự. Xem ra, người này là Đan Tuyết Tâm ca ca. Hiu, 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 hiu. Tay hắn nắm lấy lợi kiếm, ở trong hư không càng không ngừng quơ, rất có trải qua uy thế. Đây là đại ca của ta, Đan Thiên. Đan Tuyết Tâm đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút ngay tại diễn luyện kiếm thuật Đan Thiên, người trước mắt trên kiếm đạo có không sai tạo nghệ, đương nhiên, so sánh Diệp Khinh Vân, không thể nghi ngờ là kém một mảng lớn. Tiểu muội, phát giác được động tĩnh, Đan Thiên thu kiếm mà đứng, nhìn về phía trở về Đan Tuyết Tâm, tuấn lãng trên khuôn mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười đến. Đại ca, Đan Tuyết Tâm hô. Vị này là? Đan Thiên bỗng nhiên chú ý tới đứng tại bên người muội muội thanh niên, nhíu mày, hỏi. Vị này là Diệp đại ca. Đan Tuyết Tâm mở miệng nói. Tuyết Tâm, nơi này là Đan phủ, ngươi làm sao đem ngoại nhân mang vào? Đan Thiên đi đến Đan Tuyết Tâm bên người, nhỏ giọng tại Đan Tuyết Tâm bên tai nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta Đan phủ bên trong khác không nhiều, chính là đan dược nhiều, những đan dược này đều là phụ thân tự mình luyện chế mà thành. Mỗi một viên đan dược đều giá trị liên thành, vạn nhất bị hắn trộm đi, phụ thân trách tội xuống, nhưng như thế nào là tốt? Đan Thiên đối với Đan Tuyết Tâm nói ra, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Khinh Vân nghe thấy. Diệp Khinh Vân nhíu mày, nhìn về phía Đan Tuyết Tâm, nói Đan cô nương, ta vẫn là đi bên ngoài tìm một chỗ ở lại đi. Đừng a. Đan Tuyết Tâm nghe nói như thế, sốt ruột, tranh thủ thời gian đối với Đan Thiên mở miệng nói, ca, đây là ta ân công, là hắn cứu mạng ta. Diệp đại ca, ngươi đừng nghe ca ca ta nói mỏ, ở lại đây đi. Tuyết Tâm, nếu như chờ sẽ thật ít đan dược, ngươi cần phải phụ trách ta. Đan Tiên có chút không vui mở miệng nói. Tốt, ta phụ trách, được rồi. Đan Tuyết Tâm cũng là có chút không vui mở miệng nói. Đan thiếu chủ kiếm thuật càng ngày càng cường đại. Đan Thúc gặp bầu không khí không tốt lắm, hắn liền nhìn về phía Đan Tiên, mở miệng nói, dùng cái này đến hóa giải một chút bầu không khí. Đó là tự nhiên. Đan Thúc, không thể không nói, ngươi ánh mắt độc ác, ta mấy tháng này một mực tại luyện kiếm. Đan Tiên nghe được Đan Thúc lời nói, tương đương hài lòng, hắn đối với mình kiếm đạo có 10 phần tự tin, tin tưởng, cho dù cái kia ba cái biến thái tới, cũng không phải đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân nhịn không được lắc đầu. Hắn vừa rồi liền cùng Đan Võ một trận chiến. Tuy nói Đan Võ bị hắn một chiêu đánh bại, nhưng là hắn cũng nhìn ra được Đan Võ kiếm đạo trình độ tại phía xa Đan Tiên phía trên. Đan Tiên quá tự cho là đúng, thật đúng là đem mình làm một chuyện. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Khinh Vân nhưng không có nói thẳng. Bất quá, hắn lắc đầu rõ ràng rơi vào Đan Tiên trong mắt. Đan Tiên nhãn mâu lập tức đọc lại, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói ngươi tại lắc đầu. Hẳn là nói ngươi kiếm đạo rất mạnh. Nếu không thử một lần. Không được, không có đan công tử mạnh, tại hạ tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng. Diệp Khinh Vân không muốn cùng Đan Tiên bị kiếm, bởi vì cái này quá lãng phí thời gian, còn không bằng tu luyện được tốt. A. Đan Tiên trên dưới quan sát một chút Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng nhấc lên một vòng khinh thường độ cong, hắn có chút cổ quái nhìn xem muội muội của mình, nói ra, hắn thật là ngươi ân công sao? Thực lực làm sao như vậy kém cỏi a? Ta nói muội muội, ngươi sẽ không phải là thích hắn đi. Cố ý mượn cớ, liền vì để hắn lưu tại nhà chúng ta sao? Ngươi nói cái gì a? Ca. Đan Tuyết Tâm gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ không vui. Không có gì, tùy tiện nói một chút mà thôi, gặp muội muội không vui. Đan Tiên cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là mang theo thật sâu khinh bỉ, hắn thấy, người như vậy căn bản cũng không đáng giá ra tay với hắn. Đan Thúc có chút cổ quái nhìn về phía Đan Tiên, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn vừa rồi đối với Đan Tiên ca ngợi tự nhiên là hoan hôn, bất quá, hắn hiểu rõ Đan Tiên tính cách. Người sau rất ngông cuồng, rất tự cho là đúng. Diệp đại ca, đến, người đi theo ta, không cần để ý ca ca ta. Đan Tuyết Tâm liên tục mời, Diệp Khinh Vân không tiện cự tuyệt, liền gật đầu, đi theo tại thiếu nữ sau lưng. Đan phủ rất lớn, Quỳnh lâu cung điện chiếm diện tích bằng mẫu, mà lại bên trong còn có nông trường, trồng đầy dược liệu, tản ra mùi thuốc, tràn ngập bốn phía. Chương 2595 đan phủ, chương 2595 đan phủ, đan thành trung lớn nhất một cái phủ đệ chiếm mẫu bằng mẫu, bên trong đình viện san sát, vườn hoa vô số. Người bình thường tiến vào, như đi mê cung một dạng, tất nhiên sẽ lạc đường đi không ra. Đan Tuyết Tâm mang theo Diệp Khinh Vân đi tới trong một gian phòng tu luyện. Là Diệp Khinh Vân nói ra muốn đi phòng tu luyện tu luyện. Đan cô nương, chạy, Diệp Khinh Vân hỏi, không biết đan cô nương có thể hay không để đan đế giúp ta luyện chế một viên đan dược. A. Đan Tuyết Tâm đôi mắt lấp lóe, khẽ cười một tiếng, nói phụ thân ta thương yêu nhất ta, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Cựu truyền Niết Bàn đan. Diệp Khinh Vân thành thật trả lời. Tốt, chờ ta phụ thân trở về, ta liền để hắn đi luyện chế. Đan Tuyết Tâm ngọt ngào cười một tiếng, người rất dễ nói chuyện. Tốt, tạ ơn. Diệp Khinh Vân từ đáy lòng mở miệng nói. Hắn đi vào trong phòng tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết. Hắn hiện tại đã tu luyện thành ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ ngưng tụ thần bất diệt thể cùng thức thứ hai ngưng thần. Còn kém một thức sau cùng, thức này tên là hỗn độn hấp dẫn thuật, có thể cách không hút lại vật thể. Thì như nói nước, lại tỉ như nói kiếm chờ chút. Diệp Khinh Vân trực tiếp quanh chân mà làm, lặng lặng tu luyện, ở ngoài thân thể hắn bên trên bắt đầu nhộn nhạo một tầng quay cuồng không ngừng khí lưu màu vàng nóng. Hắn thời khắc này tu vi nhìn như chỉ có tại luyện thần cảnh nhất trọng, nhưng tu vi chân chính đã đạt đến luyện thần cảnh thất trọng, lại chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đột phá đến luyện thần cảnh bát trọng bên trong, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn đang đợi, đang chờ hắn có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên tới luyện thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đang tu luyện ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ hai ngưng thần bên trong, Diệp Kinh Vân thể nội thần lực không ngừng mà áp xúc lấy, điệp ra lấy. Tại hắn trong tu luyện, giờ phút này, tại khoảng cách đan phủ 5 cây số vị trí, một người bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất. Người này không phải ai, chính là Dương Vũ. Dương Vũ bị đàn võ mang đi. Đàn võ hết thảy cho hắn chuẩn bị 3 viên đan dược. Cái này 3 viên đan dược đều có thể để Dương Vũ thương thế trong cơ thể trong khoảnh khắc khôi phục, bao quát thần lực trong cơ thể khôi phục. Khôi phục sau, đan võ chính là cùng Dương Vũ một trận chiến, kết quả một chiêu chiến thắng. Tam đại biến thái một trong Đan Tiểu Bắc cũng là cùng Dương Vũ một trận chiến, kết quả vẫn như cũ một chiêu chiến thắng. Sau cùng Đan Thiên cũng cùng Dương Vũ một trận chiến, vẫn như cũ là một chiêu chiến thắng. Chuyện gì xảy ra? Nhỏ yếu như vậy. Đan võ, ngươi lần trước không phải là bị hắn chiến thắng sao? Đan Tiểu Bắc phi thường không vui mở miệng nói, đối với hắn mà nói, gặp được một tên kình địch mới có thể hưng phấn, không phải vậy thuần túy là lãng phí thời gian, còn không bằng trạch tại trong mật thất tu luyện. Chính là, hắn là thật vậy yếu. Bên người, Đan Tiên cũng là nhịn không được lắc đầu. Đan Võ cũng là buồn bực, lần trước, hắn cùng Dương Vũ một trận chiến, kết quả hắn cùng Dương Vũ đại chiến trăm cái hội hợp, cuối cùng bị thua. Nhưng bây giờ, hắn lần nữa đối phó Dương Vũ, lại một chiêu đánh bại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, Dương Vũ nghe được phía trên ba người đối thoại, tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết, phổi đều muốn nổ ra tới. Không phải hắn quá yếu, là bởi vì Đan Võ tiến bộ quá rõ ràng, đã nhanh muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Đan Võ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đúng vậy a, ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Đan Thiên lườm trên mặt đất thanh niên một chút, thật giống như tại lườm một con giun dế, khinh thường mở miệng nói, cái gì công tôn vô cực thủ tịch chiến sĩ, liền nước này phẩm. Ta nhìn cho dù công tôn vô cực tới, ta đều có thể một chiêu đánh bại. Đan Tiểu Bắc cũng là nhẹ gật đầu, quá rất rưỡi. Đúng rồi. Đan Võ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, còn có một người, hắn rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Đừng nói cho ta. Tên kia cùng gia hỏa này là một cái mặt hàng. Đan Tiểu Bắc đã là rất không vui, hắn cùng Đan Võ mở dạng là chiến đấu của ma, vừa nghe đến Đan Võ nói gặp kình địch, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến, kết quả một chiêu đánh bại Dương Vũ, đối với hắn mà nói, thực sự không thú vị. So cái này mạnh gấp trăm lần, không, là nghìn lần, cũng có thể là vạn lần. Nghĩ đến trước đó không lâu hắn bị Diệp Khinh Vân nhẹ nhõm đánh bại, hắn không khỏi mở miệng nói, trên mặt ngưng trọng. Phía dưới, ngã trên mặt đất Dương Vũ nghe nói như thế, da mặt hung hăng co quắp một chút, mấy người kia nói chuyện đích thực đem hắn coi là sâu kiến. Phải biết, hắn nhưng là công tôn vô cực thủ tịch chiến sĩ a, là đệ nhất tay chân a. Muốn lúc kia, Đan Võ trông thấy hắn còn mở miệng một tiếng lão sư, hiện tại thế nào? Lão sư không những không gọi, còn phi thường khinh bỉ nhìn xem hắn. Đây cũng là Đan Võ, một cái chiến đấu của ma, chiến đấu tiên điên, hắn chỉ nhận nhưng so sánh chính mình võ lực cao người. A, ngươi giao thủ với hắn qua sao? Đan Thiên nhìn về phía Đan Võ, hỏi. Đan Võ nặng nề mà nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng là càng phát nghiêm trọng. Hắn hiệp thứ mấy trăm đánh bại ngươi? Đan Thiên tới một tia hứng thú, hỏi, hắn thấy đối phương nhất định là tại 100 cái hội hợp đằng sau mới có thể chiến thắng được Đan Võ, bởi vì hắn rõ ràng Đan Võ thực lực. Một tháng qua, Đan Võ tiến bộ thần tốc, thực lực rất có tăng lên. Đan Võ nghe nói như thế, đắng chặt lắc đầu, chợt mở miệng nói, ta bị hắn một chiêu đánh bại. Cái gì? Đan Tiểu Bắc cùng Đan Thiên nghe nói như thế, cùng nhau kinh hô một tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt hãi nhiên. Đan Võ, ngươi không có nói đùa đi, ngươi bị người kia một chiêu đánh bại. Đan Tiểu Bắc nhìn về phía Đan Võ, hỏi. Bên người, Đan Thiên cũng là đem ánh mắt hoài nghi rơi vào Đan Võ trên thân. Ai, là thật. Đan Võ thở dài một hơi. Chẳng lẽ lại, tu vi của hắn đã vượt qua luyện thần cảnh cửu trọng, đã không tại võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước, mà là tại bước thứ 7 thần hồn bước. Đan Thiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cũng chỉ có cái này mới có thể nói rõ Đan Võ vì sao bị người kia một chiêu đánh bại. Nghe đến lời này, Đan Võ trên mặt đắng chắc càng thêm dày đặc, bất đắc dĩ nói ra, cũng không phải là, tu vi của hắn chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng. Cái gì? Đan Thiên cùng Đan Tiểu Bắc hai người liếc mắt nhìn nhau, càng thêm giật mình, bất khả tư nghị nhìn xem Đan Võ, đối phương vẻ mặt nghiêm túc không giống như là đang nói láo. Hắn bây giờ ở nơi nào? Đan Tiểu Bắc đôi mắt đống nhiên nổi lên chiến ý mãnh liệt. Bị Đan Tuyết Tâm mang đi, hẳn là tại Đan phủ bên trong đi. Đan Võ lo nghĩ. Tốt, chúng ta đi. Đi gặp một hồi hắn. Đan Thiên trực tiếp lên ngựa, tại trong đôi mắt của hắn cũng là nổi lên chiến ý mãnh liệt. Đan Thành Tam đại biến thái chô biến thái ngay tại ở bọn hắn đều là chiến đấu tiên điên. Bọn hắn là võ sĩ, khi biết được có đối thủ mạnh mẽ thời điểm, trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch thật giống như hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên. Đan Thiên bước đầu tiên, hướng phía Đan phủ mà đi. Giờ phút này, Đan Tiểu Bắc cùng Đan Võ liếc nhau, cũng là cùng nhau lên ngựa, thẳng đến Đan phủ. Trên đồng cỏ lưu lại một bộ thân thể không ngừng co giật thanh niên. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn qua rời đi ba người, không khỏi cảm thán nói, ba cái biến thái. Khẩn cầu Lao Thiên đừng lại để cho ta gặp phải cái này tam biến thái. Chương 2596 tự cho là đúng, chương 2596 tự cho là đúng Đan phủ, hậu viện. Hưu, hưu, hưu. Kiếm ngân vang vang vọng, kiếm ảnh gào thét, không khí chấn động. Một bóng người cầm trong tay lợi kiếm, đang diễn luyện kiếm thuật, rất có trải qua uy thế. Thanh niên một bên luyện kiếm, một bên âm thầm nghĩ tới, cho dù cái kia tam biến thái tới, cũng không phải là của ta đối thủ đi. Đan Thiên đối với mình có bạo dạn tự tin. Đúng lúc này, Đan phủ cửa ra vào, ba con tuấn mã cùng nhau đổ tới. Ba người từ trên lưng ngựa nhảy vọt xuống tới, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia to lớn biển bài, trong đôi mắt đều là nổi lên chiến ý mãnh liệt. Đáng sợ chiến ý giống như thủy triều cuốn tới, trong nháy mắt tràn vào đến Đan phủ bên trong. Ba người biết rất rõ ràng nơi này là Đan phủ, lại cũng không kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn hôm nay là tìm cái kia cường nhân so tài. Người thế nào? Dám xông vào nhập ta Đan phủ bên trong? Cỗ chiến ý kia làm cho Đan Tiên thu kiếm mà đứng, nhanh chóng mà đến, chính là phát hiện tại hậu viện trong cửa lớn đã là đứng đấy ba đạo thanh niên thân ảnh. Hắn ánh mắt lập tức co rụt lại, là các ngươi. Đan Thành có tam đại võ sĩ, theo thứ tự là Đan Võ, Đan Tiểu Bắc cùng Đan Thiên. Ba người tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tiêu vào tu luyện cùng chiến đấu phương diện, đối với chuyện ngoại giới mặc kệ không hỏi, bọn hắn nghe nói qua Đan Đế, lại cũng không biết Đan Đế có một con, tên là Đan Thiên. Là người này sao? Đan Tiểu Bắc trong đôi mắt chiến ý đã là mãnh liệt đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm phía trước thanh niên. Thanh niên trước mắt tu vi đã đạt đến luyện thần cảnh cửu trọng. Không phải hắn, ta đều nói rồi, người kia tu vi tại luyện thần cảnh nhất trọng bên trong, mà hắn tại luyện thần cảnh cửu trọng, làm sao có thể là hắn đâu? Đan Võ hồi đáp, người kia hẳn là không tại Đan phủ bên trong sao? Bên người, Đan Thiên mê hoặc mà hỏi thăm, trong đôi mắt trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Hắn đối với Đan Thiên bây giờ không có chút nào hứng thú. Dứt lời của bọn họ tại Đan Thiên nhĩ trung, luyện thần cảnh nhất trọng tu vi, chẳng lẽ là hắn? Hắn nghĩ tới bị muội muội mang tới thanh niên. Ba vị võ sĩ, trong miệng các ngươi nói người ngay tại ta Đan phủ bên trong, chỉ là ta không biết các ngươi tìm hắn muốn làm gì. Đan Thiên dò hỏi, ngươi cũng gọi chúng ta võ sĩ, chúng ta tìm người tự nhiên là đến so tài. Đan Tiểu Bắc đứng chắc tay, lạnh nhạt mở miệng nói, nguyên lai là luận bàn a. Đan Thiên nhìn về phía ba người, cười hắc hắc, bước ra một bước, các ngươi không cần tìm hắn so tài. Ân, chỉ giáo cho. Đan Võ hỏi, tìm ta là được rồi. Đan Thiên vô vũ bộ ngực của mình, cao ngạo mở miệng nói, người kia ngay cả ta một kiếm đều ngăn cản không nổi. Hắn tự cho là đúng cho là tu vi chỉ có luyện thần cảnh nhất trọng, Diệp Khinh Vân ngay cả hắn một kiếm đều ngăn cản không nổi. Bất quá, dựa theo tư duy của người bình thường, luyện thần cảnh cửu trọng võ giả đánh bại luyện thần cảnh nhất trọng võ giả thật sự là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình. Dù sao giữa song phương tu vi chênh lệch quá xa, mà luyện thần cảnh mỗi một trọng chênh lệch đều như là lệch trời giống như lớn, lại càng không cần phải nói Diệp Khinh Vân cùng Đan Thiên chênh lệch dòng dã bắt trọng. Ngươi cùng người kia luận bàn qua, hắn ngay cả ngươi một kiếm đều ngăn cản không nổi sao? Đan Võ sững sờ, chợt nghi ngờ nhìn xem Đan Thiên, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thấy, trên đời này có thể xuất hiện một cái Diệp Khinh Vân liền đã tốt vô cùng. Không sai, có vấn đề sao? Đan Võ hừ lạnh một tiếng, hắn thực sự không rõ hắn có cái gì tốt kinh ngạc. Đánh bại một vị tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng võ giả có cần phải kinh ngạc? Có cần phải rung động sao? Thật sự là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Đan Võ không khỏi cảm thán khẽ đảo, cảm thấy mình tầm mắt thật quá ngắn, cũng cảm thấy chính mình thật là quá mức tự cho là đúng. Nguyên lai, trên đời này còn có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi. Hắn hiện tại đã cảm thấy chính mình là hết ngồi đại giếng. Các ngươi muốn chiến sao? Đan Tiên cơ lợi kiếm, tràn đầy phấn khởi, hắn hôm nay muốn chiến tam đại võ sĩ, phải hướng tất cả mọi người chứng minh hắn so tam đại võ sĩ phải cường đại hơn nhiều. Đan Võ, đánh với ta một trận đi. Đan Tiên vọng hướng Đan Võ, đối với Đan Võ đưa ra chiến đấu mời. Ai ngờ Đan Võ lại là lắc đầu, chắp tay, phi thường đắng chắc nói, ta không phải các hạ đối thủ. Như đối phương thật là một kiếm đánh bại Diệp Khinh Vân, mà hắn lại bị Diệp Khinh Vân một chiêu đánh bại, hắn lại thế nào có thể sẽ là Đan Tiên đối thủ đâu? Ân. Đan Tiên nghe nói như thế, trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Cái này đánh đều không có đánh, đối phương liền nói không phải là đối thủ của hắn. Nói đùa cái gì? Nhưng đối phương biểu lộ không giống như là đùa giỡn, ngược lại thật sự là không phải đối thủ của hắn một dạng. Ta ra tay đi. Đan Tiểu Bắc trên mặt ngưng trọng nói ra, đang nghe Đan Võ đối với người kia đánh giá sau, hắn không dám xem nhẹ đối phương, đi lên trực tiếp chính là thi triển một chiêu mạnh nhất, chỉ gặp ở trong tay của hắn xuất hiện một đám lửa, hướng phía trên thân nhanh chóng xoay tròn, tiếp lấy, trên bàn tay lại xuất hiện một quả cầu lửa, rất nhanh, ở trên người hắn chính là xuất hiện 9 đám hỏa cầu, những hỏa cầu này đều tản ra nóng rực khí tức, khiến cho không gian đều run lên một cái. Đồng thời điều khiển 9 đám hỏa cầu, là hắn Đan Tiểu Bắc trước mắt có thể đạt tới lớn nhất cực hạn, đây cũng là hắn cường đại nhất chiêu thức. Ân. Đan Thiên cứ thế ngay tại chỗ, cái này vừa lên đến, chính là thi triển cường đại nhất chiêu thức, cái này khiến hắn cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết võ giả luận bàn đều là từng bước tới. Đối phương vừa lên đến liền thi triển một chiêu mạnh nhất, hiển nhiên là đem hắn coi là mạnh mẽ nhất đối thủ. Bị Đan Tiểu Bắc tán thành, Đan Thiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Bị người bình thường tán thành, hắn sẽ không như thế vui vẻ, nhưng người trước mắt thế nhưng là tam đại võ sĩ một trong, Đan Tiểu Bắc. Bị Đan Tiểu Bắc tán thành, hắn sao lại không cao hứng? Tốt, tốt. Đan Thiên mở miệng nói, đã ngươi sử dụng mạnh nhất chiêu thức, như vậy ta cũng sử xuất cường đại nhất chiêu thức đi. Kiếm trong tay bỗng nhiên phát sáng. Chỉ thấy Đan Thiên giống như không phải tại bắt kiếm, mà là tại nắm lấy một vệt ánh sáng. Tia sáng kia rất dài, dài đến 5 mét, đồng thời quang mang lóa mắt mà sáng chói, để cho người ta con mắt đều khó mà mở ra. Đan Tiểu Bắc trong đôi mắt nổi lên chiến ý mãnh liệt, liền muốn xuất động. Lúc này, nơi xa, Đan Tuyết Tâm cùng Đan Thúc ngay tại trò chuyện với nhau, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía trước một màn, lập tức phát ra bén nhọn thanh âm. Dừng tay. Đan Thúc trên mặt sốt ruột mở miệng nói, "Đan Thúc, ngươi đi giúp ca ca ta ngăn cản một chút, ta đi tìm Diệp đại ca." Khi thấy Đan Võ trong mắt, Đan Tuyết Tâm liền biết ba người này là tìm đến Diệp Khinh Vân. "Tốt." Đan Thúc nặng nề mà nhẹ gật đầu, đồng thời, hắn đối với Đan Thiên mở miệng nói, "Đan thiếu gia, tranh thủ thời gian phòng ngự." "Phòng ngự?" Đan Thiên cười nhạo một tiếng, hắn thấy thực lực của mình đã sớm áp đảo Tam đại võ sĩ phía trên. "Siêu, siêu, siêu." Đúng lúc này, phía trước, Đan Tiểu Bắc đã là xuất thủ, chín quả hỏa cầu cùng nhau hướng lấy Đan Thiên đánh đi. Đan Thiên cũng không né tránh, bởi vì hắn cảm thấy mình một chiêu mạnh nhất có thể ngăn cản được đối phương một chiêu mạnh nhất. Hắn hôm nay muốn đem võ sĩ một trong Đan Tiểu Bắc giẫm tại dưới chân. Chương 2597 ngàn quang ảnh, chương 2597 ngàn quang ảnh. Đan Thiên không tránh không tránh, cầm trong tay quang kiếm, hướng phía trước hung hăng bổ tới. Ngàn quang ảnh. Trong tay tia sáng kia bỗng nhiên dài ra, quang mang vạn trượng, sáng chói không gì sánh được. Nhưng mà, sau một khắc, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ xé rách vạn trượng quang mang, thẳng hướng Đan Thiên mà đi. Đan Thiên chiêu thức bị trong khoảnh khắc hóa giải, nhưng ở trước mắt của hắn, còn có cựu đoàn hỏa diễm, thẳng hướng trên người hắn mà đi, cái này nếu là rơi trúng, hắn không chết cũng phải tàn phế thời khắc mấu chốt. Đan Thúc thi triển thân pháp, nhanh chóng mà đến, trực tiếp ôm Đan Thiên, hướng phía một chỗ đống nhiên mà đi, nhưng dù vậy, nhưng hỏa diễm bóng tốc độ thực sự quá nhanh, vẫn như cũng là rơi vào trên người của hai người. Bèn, Đan Thúc ôm Đan Thiên, nặng nề mà ném xuống đất. Thời khắc này Đan Thúc một mặt chật vật, mà Đan Thiên càng là cũng không khá hơn chút nào, toàn thân máu me đồng địa. Chuyện gì xảy ra? Trong hư không còn lơ lửng tám đám hỏa cầu. Nếu không phải Đan Tiểu Bắc tại thời khắc mấu chốt thao túng tám đám vòng xoáy, trước mắt Đan Thúc cùng Đan Thiên đã sống chết. Chuyện gì xảy ra? Đan Tiểu Bắc thu hồi tám đám hỏa cầu, cau mày, nhìn phía dưới Đan Thiên, như vậy được kê. Ngươi xác định ngươi chiến thắng người kia? Giờ phút này, Đan Võ chậm chậm đi đến, nhìn chằm chằm phía dưới toàn thân máu me đầm địa Đan Thiên nhìn. Các ngươi biết hắn là ai sao? Lúc này, Đan Thúc giận tím mặt, nói hắn là Đan Đế chi tử. Đan Đế chi tử a? Yếu như vậy? Như vậy rất rưởi. Không đối, hắn thực lực này căn bản không có khả năng đánh bại được thanh niên kia. Đan Võ, ngươi xác định vị kia tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng người một chiêu đánh bại ngươi? Không đúng, gia hỏa này lại một chiêu đánh bại người kia, nhưng cho ta cảm giác người này vô cùng nhỏ yếu, ta vừa rồi liền một thành lực lượng đều vô dụng đâu. Đan Tiểu Bắc, Đan Thiên, Đan Võ ngươi một câu, ta một câu, trong ngôn ngữ đều là đối với Đan Thiên kinh thường. Dù sao nói vừa rồi Đan Thiên biểu hiện thực sự quá kém. Quá nước. Đan Thúc nghe được cái này tam đại võ sĩ đối thoại, giờ mới hiểu được, nguyên lai mình thiếu chủ cùng bọn hắn nói mình chiến thắng Diệp Khinh Vân. Thiếu chủ, ngươi sao có thể nói ngươi chiến thắng Diệp công tử đâu? Đan Thúc thở dài một hơi, nếu không phải Đan Thiên nói hiệu nói bượng, lại thế nào có thể sẽ có như vậy thê thảm hạ chẳng đâu. Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ ba người này thế nhưng là võ sĩ a. Đan Thúc, ý của ngươi là ta không chiến thắng được hắn? Đan Thiên cho tới bây giờ còn không tin chính mình không cách nào chiến thắng được tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng Diệp Khinh Vân. Cái này sao có thể? Hắn mới luyện thần cảnh nhất trọng tu vi, ta muốn chiến thắng hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay a. Đan Thiên nói ra. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới. Người đến thình lình chính là Diệp Khinh Vân, hắn cau mày, phát hiện ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa Đan Thiên, lại hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, liền phát hiện một người quen. Bại tướng dưới tay, Đan Võ. Người tại sao lại tới? Còn mang theo hai người đến. Diệp Khinh Vân cau mày. Người này là? Đan Thiên nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trên dưới đánh giá một cái, cảm nhận được Diệp Khinh Vân khí tức trên thân, hơi nhướng mày, luyện thần cảnh nhất trọng tu vi. Hắn lại nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên ngập trời chiến ý. Là hắn, chính là hắn. Chính là hắn một chiêu đánh bại ta. Đan Võ nói ra, lần này không sai. Các hạ, hai người này là của ta hảo hữu, hắn là Đan Thiên. Đan Võ bắt đầu giới thiệu nói. Đan Thiên chiều lấy phía trước bước ra một bước, chắp tay. Vị này là Đan Tiểu Bắc. Đan Tiểu Bắc cũng là bước ra một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt chiến ý đạt tới cực hạn, phi thường cương liệt, dạng như vậy hận không thể lập tức liền cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Các ngươi tới đây có mục đích gì sao? Diệp Khinh Vân cau mày, hỏi. Nghe nói các hạ chiến thắng Đan Võ chỉ dùng một chiêu, tại hạ liền kìm nén không được hưng phấn, liền tới ở đây, muốn cùng các hạ luận bàn, không biết các hạ đáp ứng không? Đan Tiểu Bắc bước ra một bước, tuy là nói như vậy, nhưng hắn đã sớm thi triển thủ đoạn, chỉ gặp ở trên người hắn, cựu đoàn hỏa cầu đang không ngừng bao quanh, mỗi một đoàn hỏa cầu đều mang nóng bỏng, bốn phía nhiệt độ đều tại đề cao lấy, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào ở trong hỏa lô. Nhìn hắn tư thế kia, cho dù Diệp Khinh Vân không đáp ứng, hắn cũng phải cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Đây mới thực là chiến đấu cuồng. Một cái là chiến đấu mà thành người. Cái gì? Bị Đan Thúc nâng đỡ Đan Tiên nghe nói như thế, trên mặt nổi lên mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong miệng càng không ngừng nói ra, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể một chiêu chiến thắng Đan Võ? Tuy nói hắn không có cùng Đan Võ giao chiến qua, nhưng đối phương thân là Tam Đại Võ Sĩ một trong, chắc hẳn thực lực không yếu đi nơi nào. Là thật, thiếu chủ. Đan Thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ta tận mắt nhìn thấy. Không, Đan Thúc, ngươi khẳng định hoa mắt. Đây là chuyện không thể nào. Đan Tiên mãnh lắc đầu, cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không tin Diệp Khinh Vân có thể một chiêu chiến thắng được Đan Võ. Bên người Đan Tuyết Tâm nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu. Đại ca của nàng thật rất tự cho là đúng. Tiếp chiêu, giờ phút này, Đan Tiểu Bắc đã là thúc dục Cửu Đoàn Hỏa Cầu, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Cái kia Cửu Đoàn Hỏa Cầu trong nháy mắt chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người, diễn biến thành chín khóa hỏa long đầu, cùng nhau mở cái miệng rộng, trong miệng chính là phun ra một đạo hỏa diễm, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Thứ gì? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, trực tiếp thi triển Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết thức thứ ngưng tụ thần bất diệt thể, lập tức, ở trên người hắn chính là xuất hiện một tầng màu vàng màn phòng hộ. Chín đạo hỏa diễm rơi vào đến màu vàng màng phòng hộ bên trong, nhanh chóng bắn ngược ra ngoài, đồng thời tốc độ là lúc trước gấp 2. Bèn, cựu đoàn hỏa diễm trực tiếp bị phá hủy lấy. Thật mạnh. Vụt vụt vụt. Đan Tiểu Bắc liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, nhìn một chút phía trước bình tĩnh tự nhiên thanh niên, hắn không khỏi nói ra, mạnh phi thường, so vừa rồi người kia cường đại vạn lần. Cường đại vạn lần. Đây là Đan Tiểu Bắc đối với Diệp Khinh Vân đánh giá, cũng là đối với Đan Tiên đánh giá. Thời khắc này Đan Tiên nghe nói như thế, nhìn về phía trước một màn kia, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Tràn ngập khó có thể tin chi quang, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng vì cái gì Diệp Khinh Vân có thể hoàn mỹ ngăn cản đối phương cường đại chiêu thức. Lại đến, Đan Tiểu Bắc lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, một đôi mắt đen nhánh bên trong nổi lên càng thêm mãnh liệt chiến ý, thể nội máu tươi như ngọn lửa cháy hừng hực, hắn phải tiếp tục cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân cất bước mà đến, thẳng hướng đối phương mà đi, sau đó một trường chính là rơi xuống. Đan Tiểu Bắc một trường chống đỡ trường, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, thân thể tại thời khắc này như đạn pháo một dạng lùi gấp, nặng nề mà ném xuống đất. Chương 2598 xin cho phép chúng ta làm người cửa nô. Chương 2598 xin cho phép chúng ta làm người cửa nô. Đan Tiểu Bắc thân thể rung động mạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía trước. Vẹn vẹn một trưởng liền đem hắn đánh lui. Người đến mạnh như thế. Giờ khắc này, hắn mới tin tưởng Đan Võ nói lời, người trước mắt phi thường cường đại. Bất quá, Đan Tiểu Bắc không chịu vừa, trong hai mắt chiến ý đạt tới cực hạn, cười to vài tiếng, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, phát động công kích. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân hình lóe lên, con ngón đúng ra. Nổ bắn ra mà đến chín đám hỏa cầu từng cái bị gãy tại giữa không trung. Oeng, liên tục chín đạo thanh âm vang dội quanh quần giữa thiên địa. Hỏa diễm như nước mưa giống như vung vãi xuống tới. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là đi tới Đan Tiểu Bắc trước mặt, sau đó chân dài bỗng nhiên quét qua. Tại một thối này phía dưới, Đan Tiểu Bắc tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Từ đầu đến giờ, hắn liền đối phương một cọng tóc gáy đều không có đụng phải. Đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này sao có thể? Khiếp sợ người không đơn giản chỉ có hắn, còn có Đan Tiên. Đan Tiên đôi mắt đồng dạng trừng tròn xoe không gì sánh được. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Nghĩ đến ngay từ đầu, hắn đối với Diệp Khinh Vân khinh thường, giờ phút này xem ra giống như là từng đạo bàn tay phiến tại trên mặt hắn, đỏ bừng một chút. "Ai, thiếu chủ, ta nói sớm, ta tận mắt nhìn thấy Diệp công tử một chiêu đánh bại Đan Võ, có thể ngươi chính là không tin a?" Đan Túc nặng nề mà thở dài một hơi. Một vị tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng võ giả, sức chiến đấu vậy mà lại khủng bố đến loại trình độ này. "Không sai, liên đệ ta Đan Tiên gặp ngươi một lần." Giờ phút này, một mực ở vào đang đứng xem Đan Tiên chậm rãi đi ra, một bộ rất có hào hứng dáng vẻ, xoa xoa đôi bàn tay, trong hai mắt chiến ý như cháy hừng hực lên như hỏa diễm. "Ngươi coi chừng, ta một đao này uy lực vô tận. Tính toán, ta sợ làm bị thương ngươi, liền sử xuất ba thành lực lượng đi." Đan Tiên chính là Tam đại võ sĩ đứng đầu, thực lực của hắn cao hơn nhiều Đan Tiểu Bắc cùng Đan Thành. Hắn tại đao đạo bên trên có kinh người tạo nghệ. Ngươi ra mấy thành đối với kết cục ảnh hưởng không lớn. Diệp Khinh Vân giơ lên mí mắt, nhìn Đan Tiên nhất nhãn, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi quá coi thường. Tuy nói ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại Đan Tiểu Bắc, nhưng phải biết, ta đối phó Đan Tiểu Bắc cũng không phải một việc khó. Ra chiêu đi, hôm nay ta tâm tình tốt, chơi với ngươi chơi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, đứng chắp tay. Đao đợt chín thước. Đan Tiên bỗng nhiên rút ra trường đao màu đỏ ngòm, ở phía sau hắn còn nổi lên một đạo to lớn huyết sắc trường đao huyết ảnh. "Ân, hồn." Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, thế mới biết đối phương tại sao phải có sự tự tin như thế. Nguyên lai đối phương có cổ hồn. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt tới bậc thứ 7 thần hồn bước mới có thể có được thái cổ chi hồn. Mà có thể tại bước thứ 6 thần đạo bước bên trong liền có thể có được thái cổ chi hồn, võ giả có thể xưng là yêu nghiệt. Khó trách Đan Tiên là đan thành bên trong Tam đại võ sĩ đứng đầu, chỉ bằng mượn hắn có một loại thái cổ chi hồn liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đan Tiên phía sau huyền ảnh là thái cổ đạo hồn, vừa xuất hiện, liền tản ra vô cùng vô tận đạo khí, như biển cả giống như đang lăn lộn lấy. Hắn gào thét mà đến, nhân đao hợp nhất. Huyết sắc trường đao vẽ ra trên không trung huyết sắc đường vòng cùng, hàn quang cùng lên, chém về phía Diệp Khinh Vân trên lồng ngực. Như hắn lời nói, hắn chỉ xuất ba thành lực lượng. Đối mặt hắn một đao này, Diệp Khinh Vân tư không chút nào tránh né, tay phải nâng lên, đao tương lai, trưởng liền đánh ra. Đây là ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ 3 hỗn độn hấp dẫn thuật. Đối phương phóng thích đao khí, Diệp Khinh Vân có thể đem đối phương đao khí hút trở về. Chỉ gặp hắn bàn tay lùi lại, trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra kinh khủng đao khí. Cơn bạo đao khí rơi vào Đan Thiên trên thân, đao của hắn long long rung lên, bị Diệp Khinh Vân một trường đánh bay tại xa 4 trượng. Đan Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, thẳng đến cùng Diệp Khinh Vân giao thủ, hắn mới phát hiện vừa rồi thực sự đánh giá quá thấp Diệp Khinh Vân, lần này, hắn muốn thi triển toàn bộ lực lượng. Đao đợt chín thước. Đồng dạng là lúc trước một chiêu kia, chỉ là lần này hắn dùng 100% lực lượng, hắn không tin cái này đều không gây thương tổn được Diệp Khinh Vân nửa sợi tóc gáy. Trường đao trong tay hướng phía trước hung hăng vung lên. Trong nháy mắt, một đạo dài đến 9 thước đao khí hình thành, như gió xoáy giống như hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới, hư không long long rung lên. Đối mặt người này cường đại chiêu thức, Diệp Khinh Vân sắc mặt lạnh nhạt, lần này cũng không hấp thu đối phương đạo khí. Ngưng thần hỗn độn quyết thức thứ 3 hỗn độn hấp dẫn thuật cũng không phải là có thể hấp thu toàn bộ đồ vật. Nó là có cái cực hạn, mà cực hạn ngay tại ở người tu luyện tố chất thân thể. Nói cách khác Diệp Khinh Vân nhục thể càng mạnh, như vậy thi triển hỗn độn hấp dẫn thuật uy lực lại càng lớn. Diệp Khinh Vân giờ khắc này ở nguyên địa nhảy vọt ba thước, trên thân xuất hiện một tầng màu vàng màn phòng hộ. Đối phương đao khí hãi nhiên mà đến, rơi vào trên người hắn. Diệp Khinh Vân lòng bàn tay hướng xuống, một trường mình ra, hơi thực hiện thái cổ chiến long hồn, uy lực to lớn tăng lên. Oanh! Cường đại đan thiên tại chỗ bị một trường đánh lui, tăng 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 lui về phía sau, nằm trên mặt đất không ngừng mà co quắp. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đồng bệnh hạ xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta nói, ngươi ra mấy thành lực lượng đối với kết cục ảnh hưởng không lớn." Đứng ở một bên Đan Túc, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ nhìn thấy một màn này, một mảnh rung động. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân thời điểm, da đầu đều run lên. Đan Thiên là tam đại võ sĩ đứng đầu, nhưng mà cho dù là hắn đều thảm bại cho Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân, đây là có mạnh cỡ nào? Luận bàn dừng ở đây, các ngươi đi thôi. Diệp Khinh Vân phất phất tay, lạnh nhạt mở miệng nói, vốn cho rằng ba người này sẽ ủ rũ túi đầu rời đi nơi đây. Nhưng ai biết ba người này vậy mà liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bước ra một bước, đi vào Diệp Khinh Vân trước người, toàn bộ quỳ một chân xuống đất, khẩn cầu, xin cho chúng ta từ đây đi theo ngươi đi. Lão sư. Bọn hắn đem Diệp Khinh Vân gọi là lão sư. Diệp Khinh Vân tại chỗ là giật mình, hắn nghi ngờ nhìn xem Đan Võ, ngươi gọi Đan Võ đúng không? Đệ tử là. Đan Võ thái độ cung kính. Ngươi không phải nhận Dương Vũ vì lão sư sao? Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn đã không xứng trở thành lão sư của ta. Ta đã một chiêu đánh bại hắn. Đan Võ lắc đầu, đang nói tới Dương Vũ hai chữ này, trên mặt hắn có vẻ khinh thường, đương kim có thể trở thành lão sư của ta, cũng chỉ có ngươi a. Đúng vậy a, khẩn cầu lão sư chỉ điểm chúng ta một hai. Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc tề cùng hô đạo, thái độ cung kính. Đan Thiên nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ, rủi rủi con mắt, cảm thấy mình tựa hồ nhìn lầm. Đường đường Đan Thành Tam đại võ sĩ vậy mà đều muốn bái Diệp Khinh Vân vì lão sư. Cái này nói ra nhất định nghênh động toàn bộ Đan Thành a. Ta không thu đệ tử. Diệp Khinh Vân nhíu mày. Cái kia khẩn cầu lão sư để cho chúng ta đi theo người ba người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa cùng nhau mở miệng nói. Diệp Khinh Vân khoát tay áo, ta cũng không thu tùy tùng. Ba người cũng không từ bỏ, liếc nhau, con mắt đều là sáng lên, trong miệng một lời nói, cái kia xem cho phép chúng ta làm ngươi cửa nô đi. Chương 2599 Nam Cung Vân Kiếm chương 2599 Nam Cung Vân Kiếm cái kia xem cho phép chúng ta làm ngươi cửa nô. Ba người nói lời này, không có chút nào cảm thấy mất mặt, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đối với mình võ đạo có chỗ tăng lên, có chỗ trợ giúp, như vậy dù là trở thành đối phương cửa nô cũng không đáng kể. Không thể không nói, Đan Võ, Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc là tam đại võ sĩ, bọn hắn xứng đáng võ sĩ hai chữ này. Tùy các ngươi đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, nhún vai, nếu ba người này khăng khăng muốn lưu lại, đều nguyện ý trở thành hắn cửa nô, hắn lại cự tuyệt liền không có ý tứ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đa tạ. Ba người sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, thật đúng là đi tới đan phủ cửa ra vào, ba người song song đứng chung một chỗ, như ba tôn pho tượng một dạng, thật làm cửa nô. Cứ như vậy, Đan Thành Tam đại võ sĩ liền trở thành Diệp Khinh Vân cửa nô. Coi như Diệp Khinh Vân muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên hắn cảm nhận được một tia kiếm khí. Đối phương tựa hồ là cố ý tản ra một tia kiếm khí. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là trông thấy tại trên mái hiên, cong lên vác lấy cổ kiếm thân ảnh nạo nghệ đứng vững. Cái kia một tia kiếm khí hiển nhiên là từ trên người hắn phát ra. Cổ thúc. Phía dưới, Đan Tuyết Tâm ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạo trung niên nhân thân ảnh, kích động nói ra. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người, trừ cái đó ra, ở phía trước còn nhiều ra một tôn đan lô. Nhìn phi thường cũ nát đan lô như có cái gì quỷ dị năng lượng, lặng lặng nằm ở nơi nào. Tuyết Tâm. Lưng đeo cổ kiếm trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Tâm, sắc mặt không phải rất tốt. Phát giác được cổ thúc sắc mặt, Đan Tuyết Tâm trong lòng có một tia dự cảm không tốt, hỏi: "Cổ thúc, đây là thế nào? Phụ thân ta Cửu Long Đan Lô làm sao lại tại ngươi nơi này?" "Ai?" Đan thúc thở dài một hơi, đôi mắt lóe lên một cái, nói rất dài dòng: "Phụ thân ngươi bây giờ bị vây ở đan lô này bên trong." "Cái gì?" Đan Tiên chạy tới, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Phụ thân tại sao lại bị vây ở cái này Cửu Long trong đan lô?" "Ta cũng không biết." Ta chỉ biết là hắn tại luyện đan thời điểm, đột nhiên cái này Cửu Long đan lô giống như sống một dạng, đưa ngươi phụ thân hút vào. Ta muốn tiến vào, có thể đan lô này bên trong như có một loại nào đó chất pháp, chỉ có thể là tại võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước võ giả mới có thể đi vào. Ta vốn muốn đi cầu đan trời, dù sao hắn là tam đại võ sĩ mạnh nhất một người. Bất quá nói đến đây, cổ kiếm đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, rất hiển nhiên, hắn vừa rồi nhìn thấy Diệp Khinh Vân là như thế nào nhẹ nhõm đánh bại tam đại võ sĩ, cho nên hắn bây giờ muốn cầu Diệp Khinh Vân tiến vào Cửu Long Đan Lô nội bộ, cứu ra hảo huynh đệ của hắn, Đan Đế. Diệp công tử, a, không, Diệp đại ca, van cầu ngươi, mau cứu phụ thân ta. Chỉ cần ngươi cứu ra phụ thân ta, ta làm trâu của ngươi, làm ngựa của ngươi đều có thể. Giờ phút này, Đan Thiên quỳ trên mặt đất, hắn người này mặc dù rất tự cho là đúng, nhưng lại rất là hiếu thuận, vừa nghe đến phụ thân bị vây ở Cửu Long trong lò đan, hắn liền nóng vội như lửa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Diệp Khinh Vân tự nhiên nhìn ra được Đan Thiên trên mặt lo lắng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói Đan Đế tại luyện đan thời điểm, luyện lấy liền bị cái này Cửu Long đan lô hút vào. Loại chuyện này, Diệp Khinh Vân chưa từng nghe nói qua. Hắn không phải không tin cổ kiếm. Tại võ giả giới bên trong kinh lịch nhiều năm, hắn thật sâu biết tâm phòng bị người không thể không. Ai biết cổ kiếm nói thật hay giả? Lại nói, vạn nhất cổ kiếm nói láo. Trên thực chất, Đan Đế căn bản cũng không có vây ở Cửu Long đan lô đâu. Là, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Cổ kiếm nặng nề mà thở dài một hơi, tay phải hắn nắm lấy một kiếm, nhẹ nhàng hướng lấy phía trước vung lên, lập tức, một đạo kiếm khí chính là nổ bắn ra đến, rơi vào phía trước Cửu Long trong lò đan. Có thể cái kia Cửu Long đan lô lại chưa từng có chút tổn thương, rất là quỷ dị. Ta trước kia liền để phụ thân đừng dùng cái này Cửu Long đan lô. Đan Tuyết Tâm trên mặt cũng là nổi lên vẻ lo âu, tràn đầy sốt ruột, mở miệng nói: "Phụ thân ngươi là làm thế nào chiếm được cái này Cửu Long đan lô?" Diệp Kinh Vân tò mò hỏi: "Là từ một cái địa phương thần bí lấy được." Phụ thân hắn đạt được đan lô này sau, liền rất là hưng phấn, nói về sau luyện chế đan dược sát suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên, nhưng ai biết, cái này luyện lấy liền bị hút vào. Cổ Kiếm nói ra, sắc mặt sốt ruột: "Ta đã nghiên cứu qua này Cửu Long đan lô này phía trên có cái nào đó trận pháp này hạn chế tu vi cùng nhân số. Tu vi không được vượt qua võ đạo bước thứ 6, thần đạo bước, mà số người nhiều nhất là 2 người. Cho nên, ta dự định để cho ta Đồ Nhi cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, đi cứu xuất Đan Đế. Ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này sao?" Tuy nói Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng, nhưng vừa rồi Cổ Kiếm đã rõ ràng nhìn thấy Diệp Khinh Vân thực lực. Dù là mạnh nhất tam đại võ sĩ một trong Đan Thiên đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. "Diệp đại ca, van cầu ngươi." Đan Thiên đều quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, hắn sợ Diệp Khinh Vân không đáp ứng, dù sao hắn lúc trước là trêu chọc Diệp Khinh Vân. "Tốt, có thể." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn muốn là có cầu ở Đan Đế, muốn cho Đan Đế luyện chế cựu chuyển miết bàn đan. "Tốt, liền chờ ta Đồ Nhi kia." Cổ Kiếm gật đầu cười, nói hắn khắp nơi lịch luyện, bất quá ta đã dùng bổ câu đưa tin cho hắn, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiu, hiu, hiu. Ngay vào lúc này, hư không long long run lên, ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu bạc phá không mà đến. Tại thanh này trường kiếm màu bạc phía trên, đạp trên một đạo thanh niên thân ảnh. Hắn trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt tuấn dật, dáng người cao, một bộ áo trắng. Hai đầu lông mày mang theo từng tia ngạo khí, cho có một loại cao ngạo, cao lạnh cảm giác. Ở trên người hắn tản mát ra hoàng sợ kiếm khí. "Sư phụ." Thanh niên ngự kiếm mà đến, nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trên mặt đất, thu hồi trường kiếm đến. Người này chính là Cổ Kiếm thủ tịch đệ tử, tên là Nam Cung Vân Kiếm. Nam Cung Vân Kiếm là đương thời kiếm đạo thiên tiêu chi tử. Danh tiếng của hắn cực kỳ vang dội, hắn tại luyện thần trong bảng xếp hạng thứ 5, có thể nói phi thường cường đại. "Ân, bên ngoài ba vị kia cửa nô là ai?" Nam Cung Vân Kiếm lông mày đi lên hơi nhíu, phát hiện đứng tại cửa ra vào bên trong ba người, hỏi: "Tam đại võ sĩ?" Sư phụ hắn vừa cười vừa nói: "A, tam đại võ sĩ vậy mà biến thành người khác cửa nô, thật sự là đủ châm chọc." "Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói muốn tìm ai tới làm trợ thủ của ta?" "Đi cứu xuất Đan Đế." Nam Cung Vân Kiếm nhìn về phía sư phụ, cung kính mở miệng nói: "Ân, vị này là Diệp công tử." Cổ Kiếm giới thiệu nói: "Sư phụ, ngươi đừng nói cho ta hắn chính là tới làm ta giúp đỡ." Nam Cung Vân Kiếm chỉ vào Diệp Khinh Vân, hơi nhướng mày, hắn có thể cảm thụ được Diệp Khinh Vân thần lực trên người ba động, người sau tu vi bất quá là tại luyện thần cảnh nhất trọng, hắn thấy tu vi như vậy thật sự là quá yếu. "Vân Kiếm, làm sao nói chuyện?" Cổ Kiếm trên mặt không gọn. Chương 2600 không coi ai ra gì, chương 2600 không coi ai ra gì. Cổ Kiếm cười khổ lắc đầu. Hắn tiên đệ tử này tại kiếm đạo phương diện hoàn toàn chính xác rất mỹ tiền, thậm chí so với hắn lúc còn trẻ còn cường đại hơn, nhưng là Nam Cung Vân Kiếm tâm cao khí ngạo, quá mức không coi ai ra gì, không hiểu được khiêm tốn. Cổ Kiếm vốn muốn tìm người đến chen ép đệ tử của hắn, trước đó tìm không ít thiên kiêu chi tử, liền muốn để đệ tử của hắn Nam Cung Vân Kiếm biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, nhưng ai liệu những người này đều không là Nam Cung Vân Kiếm đối thủ, cũng tạo thành Nam Cung Vân Kiếm càng thêm không coi ai ra gì, đã sớm cho là mình vô địch thiên hạ, không ai cả nổi. Hắn nhưng là chiến thắng qua Đan Thiên. Cổ Kiếm nặng nề mà mở miệng nói: "Sư phụ, Đan Thiên cũng không lợi hại, ta đối phó hắn cũng có thể chiến thắng." Nam Cung Vân Kiếm lắc đầu, trong ngôn ngữ là đối với Đan Thiên kinh thường, càng là đối với Diệp Khinh Vân kinh thường. "Cổ tiên bối, khi nào mở ra trận pháp này?" Diệp Khinh Vân mở miệng hỏi, đối với Nam Cung Vân Kiếm lời nói, hắn không có để ở trong lòng, hắn gặp quá nhiều dạng này không coi ai ra gì của nhân. "Hiện tại liền mở ra." Cổ Kiếm một mặt nghiêm nghị nói ra, chợt bóp lấy thủ ấn, đạo đạo kiếm khí đánh tới, rơi vào phía trước Cửu Long trên đan lô. Lập tức, Cửu Long trong lò đan xuất hiện một đạo truyền tống trận. Diệp Khinh Vân vừa muốn đi vào, bên người thanh niên chính là hừ lạnh một tiếng, tránh ra. Trên thân kiếm khí không chút kiêng kỵ phóng xuất ra, nhìn dạng như vậy cực kỳ ghét bỏ Diệp Khinh Vân. Vừa xài bước ra, Nam Cung Vân Kiếm liền thân hình run lên, trực tiếp là tiến vào truyền tống trận kia bên trong. "Diệp công tử, ta đệ tử này tâm hắn cao khí ngạo, mong rằng ngươi không nên cùng hắn chấp nhặt." Cổ Kiếm người hay là rất dễ nói chuyện, hắn nói ra. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, bước ra một bước, thân hình liền nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Vừa tiến vào, một cỗ kinh người không gì sánh được thần khí chính là đập vào mặt. Nơi này thần khí là ngoại giới gấp 50 lần a. Diệp Kinh Vân con mắt có chút sáng lên, có lẽ là bởi vì nơi này là Cửu Long Đan Lô nội bộ, cho nên nơi này tràn ngập đại lượng mùi thuốc, dẫn đến nơi này thần khí cực kỳ nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một ngày chẳng khác nào tại ngoại giới tu luyện 50 ngày. Bất quá, Diệp Kinh Vân cũng không tính ở chỗ này tu luyện, mà là đi tìm kiếm đan đế. Làm gì gấp làm gì? Ngươi không có phát hiện nơi đây thần lực không gì sánh được nồng hậu dày đặc sao? Sao không ở chỗ này tu luyện một hồi? Nam Cung Vân Kiếm đã sớm tới đây, hắn giờ phút này quanh chân ngồi tại một nơi nào đó, thỏa thích hấp thu năng lượng trong thiên địa, đối với tìm kiếm đan đế một chuyện, hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì, hắn thấy muốn tìm đan đế thực sự đơn giản. Đối với hắn lời nói, Diệp Kinh Vân không để ý đến, phối hợp tìm kiếm lấy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, nhưng trong lúc nhất thời nói không nên lời quỷ dị ở nơi nào, một đường hướng phía trước đi đến, tiến về mùi thuốc nồng nặc nhất địa phương. Nam Cung Vân Kiếm trơ mắt nhìn dần dần biến mất ở trong mắt Diệp Kinh Vân, hắn hừ lạnh một tiếng, phối hợp nói ra, liền ngươi còn có thể cứu ra đan đế, mơ mộng hao huyền đi. Hắn cực kỳ khinh thường Diệp Kinh Vân, bởi vì hắn thấy luyện thần cảnh nhất trọng tu vi võ giả có thể có cái gì thực lực, mang theo Diệp Kinh Vân chẳng khác nào là tại mang theo vương hữu. Không đối, đi một vòng, Diệp Kinh Vân phát hiện đi tới nguyên địa, cảm giác có cái gì không đúng. Ngươi đi như thế nào trở về? Ngươi sẽ không lạc đường đi. Cái này đều có thể lạc đường, thật sự là thiểu năng trí tuệ a. Nam Cung Vân Kiếm bản đang tu luyện, phát hiện một kia động tĩnh, chậm chậm mở mắt, phát hiện đứng tại cách đó không xa Diệp Kinh Vân, hắn không khỏi cười nhạo liên tục, trong ngôn ngữ đều là đối với Diệp Kinh Vân xem thường. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi, Diệp Kinh Vân liền không có để ý tới hắn, bởi vì hắn khinh thường để ý tới một cái tôm tép nhãi nhép, không nhìn chính là đối với Nam Cung Vân Kiếm lớn nhất vũ trụ. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, thiểu năng trí tuệ, ngươi không có nghe thấy sao? Nam Cung Vân Kiếm đối với Diệp Kinh Vân không để ý tới người bộ dáng phi thường khó chịu. Ồn ào. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn Nam Cung Vân Kiếm một chút, thật sự là nhẫn nhịn không được Nam Cung Vân Tiên liễu díu, lạnh lùng phun ra hai chữ. Mà hai chữ này giống như là một cây ngòi nổ một dạng, làm cho Nam Cung Vân Kiếm trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Tâm cao khí ngạo hắn tính tình vốn cũng không tốt, vừa nghe đến hai chữ này, hắn lông mày đều hướng bên trên nhảy một cái, trực tiếp dừng lại tu luyện, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh, tức giận nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Diệp Kinh Vân giờ phút này ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một cái, đột nhiên, hắn cảm nhận được phía trước truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng, nói không tốt. Bị Diệp Kinh Vân lại một lần nữa không nhìn Nam Cung Vân Kiếm giờ phút này trong lòng cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên lửa giận tới. Một lần lại một lần bị người không nhìn, tâm hắn đều nhanh muốn bị hỏa diễm bao vây lại. Thật sự là muốn chết. Sư phụ nói ngươi lợi hại, ta cũng không biết ngươi lợi hại ở nơi nào, liền để ta đến gặp ngươi một lần đi. Nam Cung Vân Kiếm rút ra trường kiếm màu bạc, hắn vậy mà muốn tại nơi này cùng Diệp Kinh Vân đánh lên một trận chiến. Hắn cũng không có cảm nhận được phía trước có một cỗ năng lượng. Diệp Kinh Vân lạnh lùng lườm Nam Cung Vân Kiếm một chút, lạnh lùng nói, cùng ta đánh có thể, nhưng không phải nơi này, các loại cứu ra đan đế sau, ta có thể ở bên ngoài chơi cùng ngươi một chút. Thanh niên trước mắt không chút nào biết trời cao đất rộng, so trước đó đan thiên còn muốn tự cho là đúng, cảm thấy mình như bức ầm ầm, vô địch thiên hạ. Hắn nhưng lại không biết mình tại Diệp Kinh Vân trong mắt liền như là một con run dế. Phía trước, có năm đám gió lốc đánh tới, ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn tiện ý nhắc nhở, đối phương có nghe hay không liền chuyện không liên quan tới hắn. Có năm đám gió lốc. Nam Cung Vân Kiếm tinh tế cảm thụ một chút, lông mày trực tiếp đi lên chọn lấy vậy một cái, cười nhạo liên tục, nơi nào có năm đám gió lốc. Ngươi rõ ràng là đang sợ đánh với ta một trận, nhất định phải kiếm cớ, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Diệp Kinh Vân im lặng, chính hắn thi triển Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết đệ nhất trọng Ngưng Thần Bất Diệt Thể, chỉ gặp ở trên người hắn xuất hiện một tầng màu vàng hộ màng. Nhìn thấy Diệp Kinh Vân một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, Nam Cung Vân Kiếm càng là cười nhạo liên tục. Hắn thấy, Diệp Kinh Vân thật là nhát như chuột. Bọn chuột nhắt. Nam Cung Vân Kiếm khinh thường nói, nhưng khi hắn vừa nói xong, đột nhiên, phía trước một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo gào thét mà đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Nam Cung Vân Kiếm hoảng sợ phát hiện ở phía trước một đoàn tràn ngập cuồng bạo năng lượng gió xoáy gào thét mà đến. Đồng thời, theo tiến lên, đoàn năng lượng này trở nên càng thêm cuồng nộ. Rũi cổ, ngẩng đầu, xem xét, Nam Cung Vân Tiên trong lòng rung động mạnh, ở nơi đó lại xuất hiện một đoàn gió lốc. Cẩn thận khẽ đến, cùng Diệp Kinh Vân nói một dạng, ở phía trước, hết thảy năm đám gió lốc chính lấy tốc độ như tia chớp hướng phía bên này của tới, tốc độ tựa như thiểm điện, xoay tròn trong quá trình mang theo kinh người cuồng bạo năng lượng. Chương 2601 Sơn Thủy Hình, chương 2601 Sơn Thủy Hình. Nam Cung Vân Kiếm trên mặt vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn đều chưa từng nhìn thấy có năm đám gió lốc gào thét mà đến. Trước mắt vị thanh niên này là như thế nào biết được? Cái kia năm đám gió lốc mang theo năng lượng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bên này của tới, giống như là năm đạo dấu bàn tay khổng lồ nhớ hướng phía bên này đập xuống. Diệp Kinh Vân thi triển Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết thức thứ ngưng tụ thần bất diệt thể, chỉ gặp ở trên người hắn có một tầng màu vàng màng phòng hộ, để lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn đôi mắt lấp lóe, thân hình nhảy lên, tránh đi đến đây gió lốc. Cơn lốc kia là từ bên kia truyền đến. Diệp Kinh Vân quyết định hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Ngươi điên rồi. Sau lưng, Nam Cung Vân Kiếm cầm trong tay một thanh lợi kiếm, hướng phía trước một bổ, nhưng căn bản liền bổ không ra bay tới gió lốc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể liên tục lấp loé tránh né, nhưng mà lại vẫn như cũng bị gió lốc chi nhận quét đến. Trên cánh tay thêm ra một đạo vết máu. Lại gặp Diệp Kinh Vân vậy mà bay thẳng đi qua, hắn cảm thấy Diệp Kinh Vân điên rồi. Hắn cảm nhận được ở phía trước có một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là hướng phía trước bắn tới, thi triển quỷ mị thân pháp, liên tục tránh né gió lốc. Những gió lốc này đều dọc theo lộ tuyến cố định mà đến, phản phất tại tạo thành cái nào đó trận pháp. Cái này Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn lại, liền phát hiện những gió lốc này quay trùng quanh thành một cái hình ngũ giác, không ngừng mà xoay tròn lấy. Không tốt. Diệp Kinh Vân cảm nhận được cái kia một cỗ năng lượng cuồng bạo, thầm kêu không tốt, chúng ta tựa hồ xúc phạm nơi đây cấm địa. Ai làm? Diệp Kinh Vân tỉ mỉ nghĩ lại, đương nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước Nam Cung Vân kiếm khoanh chân mà làm, luyện hóa nơi đây thần khí. Gặp Diệp Kinh Vân nhìn lấy mình, Nam Cung Vân tiên mắng, ngươi sẽ không hoài nghi là ta đi. Khẳng định là ngươi vừa rồi xông đi vào dẫn đến phát động nơi đây cấm địa. Nam Cung Vân Thiên nghĩ tới điều gì, hắn căn bản cũng không biết mình phạm sai lầm. Diệp Kinh Vân không muốn ở chỗ này giải thích cái gì, hắn giờ phút này ở vào một thấp trung phía trên bồn địa. Túi đầu, liền có thể trông thấy bồn địa này phương biên chừng ngàn mét, ở phía trên bao phủ sương mù màu máu. Một đoàn gió lốc gào thét mà đến, do phía trước mà đến, thổi tan sương mù màu máu. Diệp Kinh Vân lúc này mới thấy rõ ràng bồn địa, vừa xem xét này, hắn ánh mắt lập tức gặp lại. Chỉ gặp tại trong bồn địa có vô số cổ thi thể, những thi thể này nhao nhao ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Nhưng khi cơn lốc kia quay chung quanh thành rưỡi sừng hình thiếu khuyết cuối cùng một góc được bù đắp đi lên lúc, đột nhiên, chỗ kia tại trong bồn địa thi thể cùng nhau mở mắt. Từng đạo màu đỏ tươi chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Những thi thể này vậy mà khởi tử hoàn sinh một dạng, bọn hắn ngẩng đầu, thẳng hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi. Hiu, hiu, hiu. Thi thể trên thân lại là tản ra nồng đậm mùi thuốc. Sau lưng, Nam Cung Vân Kiếm nhìn thấy một màn này, trực tiếp là mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía trước như châu chấu giống như mà đến đại lượng thi thể, trực tiếp mắng, ngươi cái hồ hạng, ngươi làm cái gì? Là muốn cho ta chết ở chỗ này sao? Hắn chắc hẳn phải vậy coi là đây là Diệp Kinh Vân dở trò quỷ. Nếu không, làm sao lại không lý do mà bốc lên nhiều như vậy thi thể? Còn tốt những thi thể này đều không có đạt tới võ đạo bước thứ bảy, nếu không, hắn chỉ có thể thất thần bị giết phần. Hắn hiện tại phi thường hối hận tại sao muốn mang theo người này đến đây chấp hành nhiệm vụ, hắn tình nguyện mang đan thành tam đại võ sĩ một trong đan thiên cũng không nguyện ý mang theo Diệp Kinh Vân đến. Hắn thấy, Diệp Kinh Vân hoàn toàn chính là vương hữu. Người im miệng. Diệp Kinh Vân tức giận nói ra, hắn nhìn về phía trước đại lượng thi thể, như châu chấu giống như đánh tới, tay hắn cầm lịch thiên kiếm, bay thẳng đi qua, giờ khắc này, hắn không có lui ra phía sau đạo lý, chỉ có thể rết đi vào, cũng không biết đan đế bị giam giữ ở nơi nào. Cũng may những này cổ quái thi thể nhân số tuy nhiều, nhưng sức chiến đấu cũng không mạnh. Hiu. Một chiêu nghịch thiên một kiếm thi triển đi ra. Kinh người một đạo kiếm mang gào thét mà đến, trong nháy mắt rơi vào một vị trên thi thể. Lập tức, thi thể này trực tiếp biến thành một đạo khói trắng. Khi khói trắng tiêu tán sau, một viên tròn trịa đan dược chính là lơ lửng ở trong hư không, tản ra trận trận mùi thuốc, tràn ngập bốn phía. Ân. Đây là thi thể hẳn là đều là đan dược. Diệp Kinh Vân tại chỗ sững sờ. Hắn tinh tế cảm thụ một chút, phát hiện trong những đan dược này ẩn chứa cấm chế nào đó chi lực, vốn định hút những đan dược này, nhưng hắn lập tức liền từ bỏ ý tưởng này, luôn cảm thấy những đan dược này có chút quỷ dị, cất giấu một loại nào đó âm mưu. Bất quá, sau lưng Nam Cung Vân Kiếm cũng đã bắt đầu thôn vệ những đan dược này, hắn một bên chém giết một bên tại tùy ý thôn vệ lấy. Ha 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 ha. Hắn điên cuồng địa đại cười vài tiếng, cảm nhận được thân thể của mình trở nên cực kỳ cứng hãn, còn có thể nội thần lực càng ngày càng nhiều, trên mặt của hắn nổi lên vẻ kích động. Nghĩ không ra lão thiên cho ta một trận đại tạo hóa, hút nơi này toàn bộ đan dược, vậy ta thể nội thần lực liền sẽ đạt tới cực hạn, thậm chí có thể xông phá giang cầm, bán bọn võ đạo bước thứ bảy thần hồn bước. Nam Cung Vân Kiếm một mặt kích động cùng hưng phấn, đắm chìm tại trong thế giới của mình. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, muốn ngăn cản, nhưng đối phương lại đã sớm điên cuồng chém giết lại điên cuồng thôn vệ lấy, hắn không khỏi lắc đầu, thầm nói, ngươi chết thì chết tại ngươi tự cho là đúng bên trên. Mà Nam Cung Vân Kiếm gặp Diệp Kinh Vân chém giết thi thể sau, lại không đi nuốt vào đan dược, liên tục cười nhạo, trên mặt nổi lên vẻ khinh bỉ, bọn chuột nhắt. Tốt đẹp như vậy cơ duyên, ngươi lại không hảo hảo trân quý. Lãng phí. Đối với hắn lời nói, Diệp Kinh Vân không để ý đến, ánh mắt rơi vào phía trước. Ở phía trước, có một cánh cửa lớn, trên đại môn có một bức tranh. Đây là một bộ sơn thủy hình. Để Diệp Kinh Vân cảm thấy kỳ quái là đồ này vậy mà tại động. Trong bức tranh núi bốc khói lên, trên núi có đại lượng mây đen, giờ phút này sấm sét vang rội, vô số nước mưa chiếu nghiêng xuống. Những giọt mưa này phảng phất như là từng đạo kiếm quang do vào chiều bên dưới mà đến. Đây là một đạo trận pháp. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn tinh thông trận pháp, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Đan đế rất có thể ngay tại trong môn này. Ánh mắt hắn sáng lên, chỉ là đan đế bị vây ở nơi đây, nói cách khác ở chỗ này có người. Sẽ là ai? Trước mặc kệ, phá giải trận pháp này lại nói. Diệp Kinh Vân thầm nói, sau một khắc, hắn cũng không chút nào do dự chăm chú nhìn này tấm sơn thủy hình. Ngón tay của hắn rơi vào trong bức tranh trong một ngọn núi, hướng phía cái kia động thái giọt mưa bạch tới, đến một lần, tỉ mỉ phá giải lấy. Ở hậu phương, Nam Cung Vân Kiếm tựa hồ đã sớm đem nghĩ cách cứu viện đan đế sự tình để qua mây xanh ở ngoài, hắn không ngừng mà chém giết lấy, không ngừng mà nuốt lấy đan dược, thời gian dần qua, ở trên người hắn nổi lên một đạo màu vàng chi quang. Nhanh, nhanh, ta cũng nhanh có thể đột phá đến võ đạo bước thứ 7 thần hồn bước. Ta chính là đột phá võ đạo bước thứ 7 người trẻ tuổi nhất. Ha 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 ha. Nam Cung Vân Kiếm hưng phấn mà hô, cảm thấy hôm nay đạt được một cái đại kỳ ngộ. Chương 2602 Cửu Long Đan Lô, chương 2602 Cửu Long Đan Lô. Cửu Long trong lò đan, tự thành một cái đại không gian. Giờ phút này, đi nghĩ cách cứu viện đan đế hai người, một người trong đó đang cố gắng phá giải lấy trận pháp. Diệp Kinh Vân ngón tay tại sơn thủy trong đồ điểm tới điểm lui, cắt tới mạch tới. Hắn không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận lại cẩn thận đối đãi. Bởi vì đây cũng không phải là một đạo đơn giản trận pháp đề mục, nếu có một bước đi nhầm, như vậy trận pháp này liền sẽ diễn biến thành sát trận, đối với Diệp Kinh Vân công kích tới. Một người khác đang không ngừng liều mạng chém giết thi thể, đoạt đi đan dược, cũng há miệng chính là nuốt vào. Thể nội có cuồn cuộn năng lượng. Nam Cung Vân Kiếm cảm nhận được rõ ràng chính mình trở nên càng ngày càng cường đại, thể nội thần lực cũng là càng thêm hùng hậu. Cứ theo đà này, ta nhất định có thể trở thành giới hội khôi thủ. Nam Cung Vân Kiếm liếm môi một cái, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Liên hỏi, còn có ai có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp? Giờ phút này, bên ngoài, Đan Thúc, Đan Thiên, Đan Tuyết Tâm cùng Cổ Kiếm mấy người sốt ruột đi đọc lên, chờ đợi. Cũng không biết Diệp đại ca có thể hay không cứu ra phụ thân ta tới. Đan Thiên đối với Diệp Khinh Vân gọi là Diệp đại ca, một phương diện, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân là như thế nào đánh bại Đan Thành Tam Đại Võ Sĩ, một mặt khác, hắn hiện tại muốn cầu cạnh Diệp Khinh Vân, hy vọng người sau có thể cứu ra phụ thân của hắn Đan Đế đến. Hiện tại chỉ có thể mong đợi bọn hắn, bên người, Đan Thúc nói ra. Tại Đan phủ bên ngoài còn đứng lấy ba đạo thanh niên thân ảnh. Trên đường phố, thỉnh thoảng có người đi tới, khi thấy ba đạo thân ảnh này sắc mặt đều là biến đổi. Cái này, đây không phải chúng ta Tam Đại biến thái sao? Bọn hắn làm sao tới làm Đan phủ cửa nô? Ta xem bọn hắn có phải hay không muốn cầu cạnh Đan Đế, muốn cho Đan Đế vì bọn họ luyện chế đan dược. Không thể nào. Bọn hắn tăng cao tu vi nhưng từ không tá trợ ngoại vật, dùng lời của bọn hắn tới nói, bọn hắn là khinh thường. Vậy làm sao liền thành đan phủ cửa nô? Ai biết được. Không ít người nhao nhao hiếu kỳ. Cửu Long trong lò đan, Diệp Kinh Vân đứng tại sơn thủy hình trước người, tay phải tại sơn thủy trên đồ không ngừng mà huy động lấy. Khi hắn ngón tay rơi vào một giọt mưa trên nước lúc, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, lúc trước hắn chô vẽ đồ vật toàn bộ phát sáng. Cửa đá chậm chậm mở ra. Ở phía trước mang theo từng kia ngột ngạt chi khí, để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Không gian yên tĩnh y mắng, tính đến có chút đáng sợ. Diệp Kinh Vân không để ý tới ngay tại cuồng nuốt đan dược Nam Cung Vân Kiếm, một thân một mình đi vào. Hưu. Đúng lúc này, trong không gian hắc ám đống nhiên nổ bắn ra một đạo huyết sắc chi quang. Diệp Kinh Vân trong lòng đột nhiên sinh sôi xuất cảnh kính sợ, trên mặt nghiêm trọng, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, dùng cái này đến tránh đi đạo này huyết sắc chi quang. Nhưng mà, cái kia huyết sắc chi quang tốc độ quá nhanh, rơi vào trên cánh tay của hắn. Tại trên cánh tay của hắn nhiều hơn một cái lỗ hổng. Máu tươi thẩm thấu ra. Hưu, cái kia huyết sắc chi quang như một đầu linh xà một dạng lao xuống mà đến. Diệp Kinh Vân thân hình lấp lóe, lần này hắn phản ứng cực nhanh, treo lên 12 phần tinh thần, tránh né đi qua. Bất quá, cái kia huyết sắc chi quang vẫn như cũ đến đây, mang theo lôi đỉnh chi lực lượng. Diệp Kinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, không còn tránh né, hướng phía trước một bổ. Bổ một phát này, đường cong màu máu hóa thành hai nửa, nhưng mà rất nhanh lại kết nối đi lên, lại lần nữa hướng Diệp Kinh Vân đánh tới. Diệp Kinh Vân trên mặt vẻ giận mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, mở ra đấu chiến tần mắt, để phán đoán kia sáng màu máu xu thế. Hưu, hưu, hưu. Không có cách nào, bất kỳ thế công đều đối với đầu kia sáng màu máu không có thương hại, hắn chỉ có thể liên tục tránh né, đang tránh né trong quá trình, bàn tay hắn nơi lòng bàn tay toát ra một đám lửa. Ma thánh hỏa diễm. Lập tức, quang mang chiếu sáng bốn phía. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh hồ nước, đó là một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, không có phát ra một chút xíu mùi máu tươi, ngược lại là tản ra mùi thuốc. Hồ này độ chất lỏng không ngừng mà quần quật lấy, phản phất sẽ không dừng lại một dạng. Mảnh này hồ nước màu đỏ ngòm cũng không phải là rất lớn, có thể nhìn thấy cuối cùng. Tại hồ nước màu đỏ ngòm phía dưới quanh chân ngồi một bóng người, hai mắt nhắm. Hưu. Coi như Diệp Kinh Vân nhìn thời điểm, cái kia huyết sắc tia sáng lại lần nữa hướng phía trên người hắn mà đến, đâm thẳng bộ ngực hắn. Cũng may hắn đã sớm tế ra đấu chiến thần mắt, đã là biết trước tia sáng màu máu quy tích, thân hình hơi hơi nghiêng, xảo diệu tránh đi tia sáng màu máu. Cái kia huyết sắc tia sáng vẫn như cũ đến đây, lần này lại là hướng phía Diệp Kinh Vân trên trán đấu chiến thần mắt mà đi. Hưu. Lần này cái kia huyết sắc kia sáng phảng phất là sử dụng bình sinh lớn nhất tốc độ đến đây. Đấu chiến thần mắt căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy một đạo mơ hồ huyết sắc bóng dáng tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia huyết sắc kia sáng cũng đã là rơi vào hắn đấu chiến thần trong mắt. Vốn cho là mình phải xong đời, ai ngờ hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đấu chiến thần mắt xuất hiện vô số sương mù, cuốn quanh lấy đạo huyết này sắc đường cong, đưa nó giam ở trong đó. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Kinh Vân mới sẽ không có việc. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, cũng không biết cái kia huyết sắc kia sáng đến tột cùng là cái gì. Hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía trước hồ nước màu đỏ ngòm bên trên, chân phải bước ra một bước, thân hình tựa như tia chớp hướng phía trước phóng đi. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia ngồi tại trong hồ nước màu đỏ ngòm thân ảnh chính là Đan Đế. Rất nhanh, hắn đem Đan Đế cứu ra. Đây là một vị trung niên, hắn chậm chậm mở mắt, phát hiện Diệp Khinh Vân sau, trong đôi mắt xuất hiện mê hoặc chi quang, ngươi là? Cứu ngươi người. Diệp Khinh Vân ngay sau đó đem tình huống nói cho Đan Đế. Đan Đế liên tục cảm tạ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Khinh Vân biết được Đan Đế đang dùng Cửu Long Đan lô luyện chế đan dược lúc, đương nhiên trong đan lô kia nổi lên một đạo tia sáng màu máu, cũng chính là lúc trước đuổi theo Diệp Khinh Vân không thả tia sáng, sau đó Đan Đế liền không giải thích được đi tới hồ nước màu đỏ ngòm chỗ sâu, hôn mê bất tỉnh. Ta về sau rốt cuộc không cần Cửu Long đan lô đến luyện chế đan dược. Đan Đế nói lên lời này, phía sau lưng đều mồ hôi lạnh liên tục, có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nhìn ra được, trải qua việc này sau, hắn đối với Cửu Thiên đan lô có rất lớn bóng ma. Cái này Cửu Thiên đan lô, ngươi là từ đâu có được? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Trước mắt trung niên nhân tuy là Đan Đế, lại bình dị gần gũi, cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy cao ngạo. Là từ cái chỗ kia đan đế ngay sau đó nói ra. Diệp Khinh Vân nghe, trong lòng khẽ động, đôi mắt lấp lóe, hắn nghĩ tới cái kia sắt thần cổ bảo cũng là từ cái chỗ kia mà đến. Nơi đó đến tuột cùng là địa phương nào? Cái chỗ kia rất khủng bố, nếu không phải cổ kiếm mang theo ta, ta sợ là không ra được. Đan đế trong đôi mắt lóe ra tim đập nhanh chi quang. Hắn đang làm gì? Đi ra ngoài, đan đế đã nhìn thấy phía trước một vị thanh niên ngay tại tùy ý đánh giết lấy, vừa nói, một bên nuốt lấy đan dược, ở trên người bùng lên lấy đáng sợ thần lực ba động. Hắn cũng là tới cứu ngươi. Diệp Khinh Vân ăn ngay nói thật. A, hắn đang cứu ta. Ngươi xác định sao? Đan đế sững sờ, hắn biết người trước mắt là hắn bạn tốt nhất thủ tịch đệ tử. Chương 2603 Đan đế chương 2603 Đan đế, nhưng nhìn đối phương bộ đáng có thể không chút nào giống như là tới cứu hắn. Đan đế không khỏi lắc đầu, đối với Nam Cung Vấn Kiếm hết sức thất vọng. Rất hiển nhiên, đối phương tại tăng lên tu vi cùng cứu hắn ở giữa lựa chọn người trước. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Khinh Vân sợ nơi đây có quỷ dị, liền mở miệng đạo. Đan tiền bối. Nam Cung Vấn Kiếm đang lúc chém giết lấy, giờ phút này nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn lại, liền phát hiện Diệp Khinh Vân mang theo Đan đế, trên mặt hắn nổi lên vẻ tươi cười đến. Ân. Đan đế sắc mặt lãnh đạm, nhẹ gật đầu, nói thật, trong lòng của hắn là có khí. Vân Kiếm, chúng ta đi thôi. Hắn mở miệng nói, đối phương là hắn hảo hữu đồ đệ, thiện ý nhắc nhở, nơi này quá quỷ dị, ta sợ có nguy cơ. Đan tiền bối, ngươi yên tâm liền tốt, có ta ở đây, không có việc gì. Các ngươi đây là muốn đi rồi sao? Các ngươi trước rời đi thôi, ta lập tức liền ra ngoài. Nơi này năng lượng quá mức hùng hậu, mà lại những người này sau khi chết đều sẽ hóa thành năng lượng, ta thôn phệ sau, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Vân Kiếm, nghe ta một câu, mau mau rời đi nơi đây. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi thôn phệ những đan dược kia bên trong có cấm chế nào đó chi lực, ngươi đừng lại thôn phệ, lại nói, võ đạo một đường, không có khả năng đốt cháy giai đoạn, đường muốn từng bước đi. Đan đế ngưng trọng nói ra, nhìn về phía giờ phút này vẫn tại không ngừng chém giết lấy Nam Cung Vân Kiếm, nhịn không được lắc đầu, xem ra, đối phương căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng bên trên. Hắn tuy nói trên võ đạo không có quá lớn tạo hóa, tu vi cũng chỉ là tại luyện thần cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng là hắn biết võ đạo một đường quyết không thể đốt cháy giai đoạn, muốn cước đạp thực địa, nếu không nhảy càng cao, ngã đến liền càng nhanh. Hắn kiên nhẫn nói, chỉ là Nam Cung Vấn Kiếm đem hắn lời nói xem như gió bên hai. Diệp Kinh Vân thì là hơi kinh ngạc nhìn về phía đan đế. Người sau vậy mà cũng có thể nhìn thấy những đan dược kia bên trong một chút chỗ quỷ dị. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy, cái này từng viên trong đan dược đích thật là ẩn chứa cấm chế nào đó chi lực, luyện hóa hấp thu, sợ là sẽ phải với thân thể người tạo thành nhất định nguy hại, tuy nói trước mắt hắn cũng không biết có cái gì nguy hại. Đan tiền bối, không có chuyện gì, các ngươi đi trước đi. Nam Cung Vấn Kiếm ở đây vô cùng kích động, điên cuồng thôn phệ luyện hóa đan dược. Đan tiền bối, chúng ta đi thôi. Diệp Kinh Vân nói ra. Đan đế thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra. Hai người nhanh chóng rời đi nơi đây. Quang mang lóe lên. Cửu Thiên Đan Lô bên ngoài liền nhiều hơn hai bóng người. Phu thân, cha, chúa công. Đan Thiên, Đan Tuyết Âm, Đan Thúc nhìn thấy đan đế trở về sau, nhao nhao kích động hô hào. Lao hữu. Cổ Kiếm gặp đan đế sau khi ra ngoài, một viên lơ lửng tâm cũng là dần dần rơi xuống, ánh mắt của hắn hướng phía trước xem xét, cũng không phát hiện hắn thủ tịch đệ tử Nam Cung Vân Kiếm, hơi nhướng mày, biến sắc. Chẳng lẽ lại hắn thủ tịch đệ tử vì cứu ra người bạn già của mình mà hy sinh? Đan đế, đồ nhi của ta đâu? Cổ Kiếm hỏi, nhìn ra được, hắn đối với thủ tịch đệ tử Nam Cung Vấn Kiếm hay là rất quan tâm, rất quan tâm. Ở bên trong đâu? Đan đế ở trước mặt đem sự tình nói cho Cổ Kiếm. Ngươi nói, hắn ở bên trong tu luyện, Cổ Kiếm sững sờ. Đối với, mà lại hắn thôn vệ những đan dược kia bên trong như có cấm chế nào đó, ta trước đó đã là liên tục khuyên hắn không thể lại đi thôn vệ những đan dược kia, nhưng hắn chính là không nghe, ai? Đan đế thở dài một hơi, đạo. Hắn bị Nam Cung Vấn Kiếm coi là gió bên hai. Hôm nay, ta có thể đi ra còn phải đa tạ vị tiểu hữu này a. Lúc này, Đan đế nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, mang trên mặt đồng đậm ý cười. "Tiểu Hữu, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không cự tuyệt." Đan đế mở miệng nói. Hắn biết mình có thể đi ra hoàn toàn là bởi vì Diệp Khinh Vân công lao. Đầu tiên, sơ thủy hình là Diệp Khinh Vân phá giải đi ra. Thứ yếu, Diệp Khinh Vân là cái thứ nhất tìm tới người của hắn. Mà lại, Nam Cung Vấn Kiếm mặc dù nhìn qua tựa như là đi cứu hắn, nhưng lại một mực tại chém giết, nghĩ đến tăng lên tu vi của mình, đem cứu hắn sự tình đã sớm để qua não hải ở ngoài. Ta còn thực sự có việc muốn làm phiền Đan đế. Diệp Kinh Vân ngay sau đó là đem luyện chế cựu chuyển niết bàn đan sự tình nói cho Đan đế. A, luyện chế cựu chuyển niết bàn đan sao? Đan đế đôi mắt lóe lên một cái. Không được sao? Diệp Kinh Vân vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Cha, ngươi liền giúp Diệp đại ca luyện chế đi bên người. Đan Tuyết Tâm nói ra. Ngươi đứa nhỏ này, cha chỗ nào nói không luyện chế ra? Đan đế sờ lên Đan Tuyết Tâm tuyết trắng cái chán, chợt đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, vừa cười vừa nói, có thể luyện chế, bất quá muốn luyện chế cái này cựu chuyển niết bàn đan cần không ít thời gian. Ít nhất phải thời gian một tháng. Không có việc gì, có thể luyện chế liền tốt. Diệp Kinh Vân hai mắt vui mừng, nói ra. Đan đế, có thể hay không cũng giúp ta luyện chế một viên đan dược à? Đúng lúc này, cái tiêu cựu thiên trong lò đan nổ bắn ra một đạo quang mang, ngay sau đó, một bóng người chính là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người này bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, ở trên người hắn tản ra hoàng sợ kiếm khí, xông thẳng lên trời. Người này rõ ràng là Nam Cung Vân Kiếm. Xem ra, hắn tại cựu long trong lò đan thu được thiên đại tạo hóa, hắn tuy nói còn không có đột phá, nhưng tu vi đã là đi tới luyện thần cảnh cựu trọng chúng. Ngươi không sao chứ? Thể nội có biến hóa gì hay không? Cổ Kiếm đi tới, đi vào Nam Cung Vân Kiếm trước người, tinh tế đánh giá thanh niên trước mắt. Sư phụ, ta có thể có chuyện gì? Nam Cung Vân Kiếm sững sờ, cảm thấy lời này không hiểu đấu, ngay cả Diệp Khinh Vân đều không có sự tình, hắn có thể có chuyện gì? Ta vừa vặn rất tốt vô cùng. Sư phụ, cho ngươi xem xét trên người ta kiếm khí. Nam Cung Vân Kiếm cười hắc hắc, sau đó bước ra một bước, trên thân tùy ý tản ra kiếm khí, đạo kiếm khí này xông thẳng lên trời, uy lực phi phàm. Hắn cao ngạo ngẩng lên đầu, nói ta thực lực bây giờ là trước kia gấp ba. Giới hội không phải lập tức liền muốn tới sao? Ta đều không phải là rất muốn tham gia, bởi vì ta tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không chiến thắng ta. Hắn phi thường cao ngạo, phi thường cũng lớn. Đan Thiên nhìn qua không ai bị nổi Nam Cung Vân Kiếm, trong lòng không khỏi nói ra, thật coi là tự cho là đúng à? Nghĩ hắn ngay từ đầu, hắn liền rất tự cho là đúng cho là mình nhất định có thể như dẫm chết một con kiến giống như dẫm lên Diệp Khinh Vân, rất tự cho là đúng cho rằng mình đã vô địch thiên hạ, có thể chém giết Đan Thành Tam Đại Võ Sĩ, có thể kết quả đây. Hắn bị bại triệt triệt để. Nam Cung Vân Kiếm, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Võ đạo một đường, không được tự cao tự đại. Cổ Kiếm nghe được đệ tử cái này là không ai bị nổi lời nói, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, nhắc nhở nói: "Sư phụ, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi." Nam Cung Vân Kiếm hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Chương 2604 tùy tùng chương 2604 tùy tùng Nam Cung Vân Kiếm cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì, lúc trước hắn tại Cửu Long trong lò đàn tu luyện, điên cuồng thôn phệ đang lượng, thần lực trong cơ thể tăng lên rất nhiều, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến võ đạo bước thứ 7 bên trong. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể đạt tới tu vi như vậy, hắn đủ để tự hào. Tại Nam Cung Vân Kiếm xem ra, nhân ngoại hữu nhân, có người chỉ là hắn. Trời có trời, có trời chỉ là hắn. Cổ Kiếm nhìn Nam Cung Vân Kiếm một chút, thở dài một hơi, hắn nhiều lần cùng Nam Cung Vân Kiếm nói qua vấn đề này, có thể người sau chính là không nghe. Hắn muốn cho Nam Cung Vân Kiếm biết mình không đủ, muốn tìm cái ra dáng đối thủ đi chen ép Nam Cung Vân Kiếm, để cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Thế nhưng là, đi đâu đi tìm đối thủ như vậy? Tuy nói Nam Cung Vân Kiếm rất tự ngạo, rất ngông cuồng, nhưng để Cổ Kiếm không thể không nói chính là Nam Cung Vân Kiếm so với hắn lúc còn trẻ mạnh hơn, mà lại là mạnh rất nhiều. Cổ Kiếm một mực phía Nam Cung Vân Kiếm làm đinh. Hắn chỉ tuyển nhận một vị đệ tử này chính là Nam Cung Vân Kiếm. Hắn thực sự tìm không thấy so Nam Cung Vân Kiếm càng thêm xuất sắc kiếm giả. Một đoạn thời khắc, hắn nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tuy nói hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân đánh bại Đan Thành Tam Đại Võ Sĩ, nhưng phía Nam Cung Vân Kiếm thực lực hôm nay, muốn chiến thắng Diệp Khinh Vân, dễ như trở bàn tay đi. Có lẽ, lần này nhân tộc giới hội khôi thủ thật sẽ là đệ tử của hắn. Nam Cung Vân Kiếm cầm trong tay lợi kiếm, lòng tin bạo dạn, một bộ ai có thể cản bộ dáng của ta, không ai bị nổi. Hắn đối với Cổ Kiếm nói ra, sư phụ, giới hội sắp đến, ta lại đi học hỏi kinh nghiệm. Tốt. Cổ Kiếm nhẹ gật đầu, đối với Nam Cung Vân Thiên an toàn, hắn là không có chút nào lo lắng. Đường kim phía dưới, có thể chiến thắng hắn đồ đệ người hẳn là còn chưa ra đời đi. Diệp Khinh Vân liền ở vào bên cạnh, đối với hai người nói chuyện, biểu lộ, hắn nhìn ở trong mắt. Mặt ngoài, Cổ Kiếm nhìn như tại nghiêm túc khuyên bảo Nam Cung Vân Kiếm muốn kiếm tốn, nhưng mà thực tế lại tương đương cương triều Nam Cung Vân Kiếm. Chắc hẳn tại Cổ Kiếm trong mắt, đệ tử của hắn đã là khinh thường quần hùng đi. Không khách khí chút nào nói Nam Cung Vân Kiếm sở dĩ như vậy cùng Cổ Kiếm có quan hệ rất lớn. Mà lại, Diệp Khinh Vân tuy nói không biết Nam Cung Vân Kiếm vì cái gì hấp thu cựu lòng trong đan lô đan dược không có việc gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết tương lai nhất định có việc. Đan Đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi có thể tham gia xong giới hội lại đến lấy cựu chuyển niết bàn đan. Luyện chế cựu chuyển niết bàn đan cần thời gian dài dằng dặc. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Diệp đại ca, sau đó, ngươi có tính toán gì? Đan Tuyết Tâm mắt phượng lóe lên một cái, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Lịch luyện đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Có thể cùng Đồ Nhi ta cùng đi lịch luyện, dạng này Đồ Nhi ta có thể chiếu cố nhiều hơn chiếu cố ngươi. Cổ Kiếm mở miệng nói, hắn thấy đệ tử của hắn Nam Cung Vân Kiếm thực lực xa xa vượt qua Diệp Khinh Vân. Đa tạ cổ tiền bối hảo ý, bất quá ta vẫn là ưa thích độc lai độc vãng. Diệp Khinh Vân chắc tay, đạo, đối với Cổ Kiếm kinh thị, hắn tịnh không để ý người ta nghĩ như thế nào là chuyện của người ta. Ngươi đến lúc đó có thể dọc theo đan giới một mực hướng phía Nhân Hoàng Thành mà đi. Nhân Hoàng Thành chính là lần này giới hội cử hành địa điểm. Nhân Hoàng Thành tọa lạc tại Nhân Hoàng giới bên trong, Nhân Hoàng giới là nhân tộc to lớn nhất giới. Cổ Kiếm mở miệng nói, từ trong cửa tay áo lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Khinh Vân, lần nữa mở miệng nói, ngươi có thể đi theo trên địa đồ lộ tuyến hành động. Khoảng cách giới hội còn một tháng nữa thời gian, từ nơi này một đầu thời không rừng rậm xuyên qua liền có thể trực tiếp đạt tới Nhân Hoàng trong thành. Không ít người dự thi cũng sẽ đi vào đầu này thời không trong rừng rậm, bởi vì tại thời không rừng rậm lịch luyện sẽ có được tăng lên rất nhiều. Tốt. Diệp Khinh Vân tiếp nhận địa đồ, nhẹ gật đầu, quyết định tiến về thời không rừng rậm tiến vào Nhân Hoàng trong thành. Giờ phút này, canh giữ ở đan phủ cửa ra vào ba người cùng nhau đi đến. Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ cùng nhau nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt lửa nóng, lại cùng nhau quỳ một chân xuống đất, chăm miệng một lời nói, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi. Ba người bọn họ đều là đan thành nổi danh võ sĩ, đối với võ đạo có cực hạn truy cầu. Hôm nay, bọn hắn bại vào Diệp Khinh Vân trong tay, rõ ràng quen biết thiếu sót của mình, cho nên quyết định muốn đuổi ai Diệp Khinh Vân bước chân, cho dù là trở thành Diệp Khinh Vân nô lệ đều tốt. Ta nói, ta không thu tùy tùng. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, ba người này thật không hổ là võ sĩ, cho tới bây giờ còn không chịu từ bỏ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một người, nói các ngươi sao không đi theo Nam Cung Vân Kiếm? hắn cũng không cho là Nam Cung Vấn Kiếm so với hắn lợi hại, nhưng cảm giác được Nam Cung Vấn Kiếm thực lực hẳn là sẽ tại Tam Đại Võ Sĩ phía trên. Bất quá hắn dứt lời tại cổ kiếm trong hai, làm cho cổ kiếm bên khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười đến, hắn thấy, Diệp Khinh Vân nói lời này ý tứ chính là thực lực không bằng Nam Cung Vấn Kiếm. Các ngươi có thể đi theo ta đồ nhi kia. Cổ kiếm tự nhiên biết Đan Thành có Tam Đại Võ Sĩ, cái này Tam Đại Võ Sĩ đối với võ đạo có hứng thú, đối với những khác toàn mặt không có hứng thú. Hắn thấy, ba người này võ đạo thiên phú không tồi, lại đang trên võ đạo có không sai tạo nghệ, Đỗ Miễn Cương có thể trở thành hắn đồ nhi Nam Cung Vân Kiếm tùy tùng. Chúng ta chỉ nhận ngươi. Đan Thiên khai miệng đạo, hắn vừa rồi tự nhiên thấy được Nam Cung Vân Kiếm, cảm nhận được người sau trên thân phát tán đi ra mãnh liệt kiếm khí. Bất quá, không biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết Nam Cung Vân Kiếm không như Lá Khinh Vân. Bây giờ, cổ kiếm xem nhẹ Diệp Khinh Vân, cái này cùng hắn tại chưa từng cùng Diệp Khinh Vân giao chiến lúc mật thị. Nhưng kết quả, hắn bị Diệp Khinh Vân một chiêu đánh bại. Phải biết, tu vi của hắn thế nhưng là tại luyện thần cảnh cửu trọng. Nhưng Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng a. Đối với, chúng ta chỉ nhận có thể ngươi. Đan Võ cùng Đan Tiểu Bắc liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Cổ Kiếm nghe được ba người này, da mặt hung hăng co quắp một chút. Hắn thấy, ba người này không phải là võ sĩ, hay là ngu ngốc. Không đi theo hắn Đỗ Nhi Nam Cung Vân Kiếm, lại đi theo so Nam Cung Vân Kiếm người nhỏ yếu, đây không phải ngớ ngẩn là cái gì? Cổ Kiếm nhìn ba người một chút, không khỏi lắc đầu, cảm thấy ba người này về sau sẽ hối hận hôm nay làm lựa chọn. A. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía trước không gì sánh được thành khẩn ba người, gặp ba người trong đôi mắt kiên định chi quang, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói cũng được, các ngươi có thể đi theo ta có thời gian sẽ chỉ điểm các ngươi. Quá tốt rồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có không còn che giấu kích động chi quang. Mà nhìn thấy ba người biểu lộ như vậy, Cổ Kiếm lại lần nữa lắc đầu, hắn thấy, lựa chọn của bọn hắn rất khó lý giải. Ta cũng muốn đi. Đan Tuyết Tâm đột nhiên nói ra. Ngươi hồ nháo. Đan Đế đối với Đan Tuyết Tâm hung hăng trừng trừng mắt, hắn nhưng là nghe nói nữ nhi của mình kém một chút liền rơi vào đến hải tặc trong tay. Hắn há có thể yên tâm để Đan Tuyết Tâm theo tới? Cha. Đan Tuyết Tâm kéo dài thanh âm, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Chương 2605 chỉ điểm, chương 2605 chỉ điểm gọi bao nhiêu lần đều không dùng. Đan Đế lạnh mặt nói, hắn thực sự không yên lòng Đan Tuyết Tâm. Đến một lần, Đan Tuyết Tâm thực lực chẳng ra sao cả. Thứ hai, Đan Tuyết Tâm thực sự quá đẹp, làm người khác chú ý, gây nên dâm tặc chú ý. Đan Tuyết Tâm rũ cụp lấy mặt, thử lạnh vài tiếng. Thiên Nhi, ngươi muốn theo tới sao? Đan Đế nhìn về phía mình nhi tử, hỏi. Ta. Đan Thiên chỉ mình, chợt cười khổ một tiếng. Ta coi như xong, ta vẫn là ở trong nhà hảo hảo tu luyện, luyện tốt kỹ năng cơ bản rồi nói sau, lần này giới hội ta liền không tham gia. Hắn thấy, tham gia cũng là hạt chót. Cũng tốt. Đan Đế nhẹ gật đầu, trên thực chất, hắn đối với nhi tử võ đạo cũng không có ôm hy vọng gì, hắn ngược lại là hy vọng nhi tử có thể truyền thừa hắn đan đạo chi thuật. Tốt, vậy cứ như thế, một tháng sau, ta sẽ trở về lấy cựu chuyển miết bàn đan. Diệp Kinh Vân chắc tay, dự định hiện tại liền lên đường, tiến về thời không trong rừng rậm. Không có vấn đề, Diệp công tử yên tâm chính là. Đan Đế nhẹ gật đầu. Vậy liên cáo tử. Diệp Khinh Vân lại lần nữa chắp tay, muốn quay người rời đi. Chờ chút. Đúng lúc này, sau lưng, Đan Tuyết Tâm chạy tới, nàng chăm chú nắm mép váy, nhìn xem Diệp Khinh Vân tuấn lãng bề ngoài, phương tâm nhảy lên, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ trong cửa tay áo lấy ra một cái túi thơm, đưa tới, "Diệp công tử, làm ơn tất thủ hạ." Hương này túi tản ra trận trận mùi thuốc. Đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng ba người trong nháy mắt cảm giác tinh thần. Một cái túi thơm hẳn không phải là quá quý giá. Diệp Khinh Vân cũng không muốn bao nhiêu, liền bắt đầu nhận lấy. Nhưng không có phát hiện Đan Tuyết Tâm gương mặt trở nên đỏ bừng không gì sánh được, một viên phương tâm từ đầu đến cuối đang nhảy nhót lấy, căn bản là không dừng được. Nhìn đến Đan Tuyết Tâm như vậy bộ dáng, Diệp Khinh Vân rất là cổ quái, nhìn Đan Tuyết Tâm một chút, nói về sau đi chơi mang nhiều một chút tủ vệ. A, Đan Tuyết Tâm mặt đỏ bừng, như gà con mổ thóc dùng sức gật gật đầu. Nha đồng đốc, người ta đều đi. Đan Đế mở miệng nói. A. Đan Tuyết Tâm lúc này mới ngẩng đầu, liền phát hiện cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh đã không thấy. Nha đồng đốc, ngươi có phải hay không thích hắn? Đan Đế đôi mắt lóe lên một cái, thở dài một hơi. Nói nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là Công Tôn Vô Cực bị hôn thê. Công Tôn Vô Cực, nghe được bốn chữ này, Đan Tuyết Tâm trên mặt liền nổi lên chán ghét chi sắc, nàng tuy nói chưa từng gặp qua Công Tôn Vô Cực bản nhân, nhưng thấy qua hắn thủ tịch chiến sĩ Dương Vũ. Cái gọi là có dạng gì chó liền sẽ có dạng gì chủ nhân. Dương Vũ như vậy đức hạnh, xem ra Công Tôn Vô Cực cũng không phải là người tốt. Có thể hủy bỏ môn này môn nước sao? Đan Tuyết Tâm dùng không gì sánh được chờ đợi ánh mắt rơi vào phụ thân Đan Đế trên thân. Hủy bỏ? Đan Đế nghe nói như thế, đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Vô Cực ưu tú như vậy, ngươi tại sao muốn hủy bỏ môn này môn nước? Ta không thích hắn. Đan Tuyết Tâm cố chấp nói ra, đại mi nhíu nhíu một cái. Ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua hắn, làm sao sẽ biết chính mình không thích hắn? Chờ ngươi thấy hắn đằng sau, lại cùng vi phụ nói đi. Vi phụ từ trước đến nay sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ngươi có thể cùng hắn so sánh một chút, nhìn cái nào càng thêm ưu tú, thế nào, không thể không nói, Đan Đế cực kỳ cưng chiều Đan Tuyết Tâm. Không cần dựng lên, hắn khẳng định không có Diệp đại ca ưu tú. Đan Tuyết Tâm không cần suy nghĩ, thốt ra, phải biết Công Tôn Vô Tận thủ tịch chiến sĩ có thể bị Diệp Khinh Vân một chiêu đánh bại à? Dưới cái nhìn của nàng, dạng này người đều có thể trở thành Công Tôn Vô Cực thủ tịch chiến sĩ, vậy xem ra Công Tôn Vô Cực thực lực cũng chẳng ra sao cả à? Đan Đế nhìn qua một mặt hoa si nữ nhi, da mặt hung hăng co quắp một chút, cảm thán một tiếng, thật sự là con gái lớn không dùng được. Diệp Khinh Vân quả thật không tệ, nhưng ở hắn xem ra, so sánh Công Tôn Vô Cực còn kém. Công Tôn Vô Cực dù sao cũng là Công Tôn gia con trai trưởng, mà Công Tôn gia thế nhưng là nhân tộc giới ngũ đại võ đạo thế gia một trong. Nữ nhi gả cho Công Tôn Vô Cực sẽ mới hạnh phúc. "Cha, ta đây là ăn ngay nói thật a." Đan Tuyết Tâm nói ra. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân mang theo ba người hướng phía thời không rừng rậm mà đi. Bọn hắn đi thuyền mà đi. Một tiếng kèn lệnh, thuyền lớn cũng đã rời đi đan thành, tiến vào nhìn không thấy bờ biển cả. Thuyền lớn thẳng hướng thời không rừng rậm một cái địa điểm mà đi, thời không dịch. Tại thời không trong rừng rậm có rất nhiều thời không dịch, những này dịch thông hướng các đại giới. Lần này tiến về cần 5 ngày thời gian, Diệp Khinh Vân dự định lợi dụng 5 ngày thời gian tu luyện. Hắn bây giờ đem Ngưng Thần Hỗn Độn Quyết tu luyện thành thức thứ Ngưng Tụ Thần Bất Diệt Thể, thức thứ 2 Ngưng Thần. Thức thứ 3 Hỗn Độn Hấp Dẫn Thuật còn chưa tu được đại thành. Hắn dự định trong đoạn thời gian này đem Hỗn Độn Hấp Dẫn Thuật tu luyện đại thành. Đương nhiên, hắn dù sao đã đáp ứng Đan Thiên, Đan Võ, Đan Tiểu Bắc ba người sẽ chỉ điểm bọn hắn. Hắn sẽ dành thời gian chỉ điểm bọn hắn. Ba người này đổ cực kỳ khiêm tốn, lắng nghe Diệp Khinh Vân giảng giải, sau đó nhao nhao dựa theo Diệp Khinh Vân nói đi làm. Bọn hắn kích động phát hiện thực lực của mình có rõ ràng biên độ tăng lên. Đối với Diệp Khinh Vân, bọn hắn liền càng thêm sùng bái cùng bội phục. Ba người quay chung quanh tại Diệp Khinh Vân bên người, nói không ngừng. Tại trên thuyền lớn có một cái cự đại lôi đài, này lôi đài sắp đặt phòng hộ thuẫn, võ giả có thể tại nội chiến đấu, sẽ không để cho thuyền đại thừa tổn hại. Các hạ, chẳng lẽ là Tam đại võ sĩ một trong Đan Thiên? Đúng lúc này, một người chậm chậm đi đến, nhìn về phía Đan Thiên. Ngươi hẳn là chính là Tam đại võ sĩ một trong Đan Tiểu Bắc. Ngươi chính là Đan Thành Tam đại võ sĩ một trong Đan Võ đi. Sau lưng lại truyền tới hai âm thanh. Đây là ba vị thanh niên, bộ dáng của bọn hắn đều như thế, lại là tam bảo thai. Các ngươi là? Đan Thiên, Đan Võ, Đan Tiểu Bắc tề đủ ngẩng đầu, nhìn qua đi đến trước người ba người, hỏi: "Chúng ta là đến từ Huyền Thiên giới." Ba người giữa lẫn nhau ăn ý mười phần, trăm miệng một lời nói: "Chúng ta muốn tìm các ngươi chiến đấu. Ba đánh ba, như thế nào?" Cầm đầu thanh niên trong hai mắt nổi lên từng tia chiến ý, hắn nghe nói qua Đan giới Tam đại võ sĩ, ở chỗ này may mắn gặp được Tam đại võ sĩ, đã là không kịp chờ đợi muốn xuất thủ một trận chiến. "Các ngươi nói thế nào?" Đan Thiên nhìn đồng bạn của mình, tán thành. "Đồng ý." Đan Tiểu Bắc, Đan Võ nhao nhao mở miệng nói: "Bọn hắn vốn là võ sĩ, bị người khiêu chiến, nào có không chiến đạo lý." "Tốt, chúng ta đã ứng." Đan Thiên sảng khoái đáp ứng nói, hắn đối với sau lưng Diệp Khinh Vân nói ra: "Lão sư, chúng ta đi." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Dựa theo ta dạy cho các ngươi đi làm đi." "Lão sư, yên tâm, chúng ta sẽ không ném lão sư mặt." Đan Tiểu Bắc mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy bạo dạn tự tin, bốn ngày này đến, hắn một mực dựa theo Diệp Khinh Vân nói đi tu luyện, cải thiện nơi thiếu sót của mình, thực lực thật to tăng trưởng. Chương 2606 ước chiến, chương 2606 ước chiến. Đan Tiểu Bắc, Đan Thiên, Đan Võ ba người mấy ngày nay đều một mực đi theo Diệp Khinh Vân bên người. Diệp Khinh Vân cẩn thận chỉ đạo ba người. Ba người tu vi tuy nói vẫn như cũ dừng lại tại luyện thần cảnh cửu trọng bên trong, nhưng bọn hắn thực lực lại đối với lúc trước có thật to tăng lên, có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Ba người ước gì tìm người đến chiến. Bây giờ nghe được đến từ Huyền Thiên giới Tam đại võ sĩ ước chiến, bọn hắn tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống, dùng cái này đến xem thử bọn hắn thực lực hôm nay tăng lên tới loại tình trạng nào. "Lão sư." Cầm đầu thanh niên nghe được Đan Tiểu Bắc lời nói, tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ, hắn lên trên dưới bên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân, trái xem phải xem, thấy thế nào, trước mắt vị kia ngồi xếp bằng thanh niên tu vi cũng chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng a, mà Đan Tiểu Bắc thế nhưng là tại luyện thần cảnh cửu trọng, hắn vậy mà xưng hô thanh niên vì lão sư. Không đơn giản thanh niên, hắn hai cái huynh đệ cũng đều trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao nói thấy thế nào, đều giống như Diệp Khinh Vân so Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ yếu đi. Có cường giả xưng hô kẻ yếu vì lão sư sao? "Đánh đi." Sáu người cùng nhau đi tới trên lôi đài. Sáu người này đều là võ sĩ, đối với võ đạo có gần như biến thái si mê. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, dừng lại tu luyện, dự định nhìn một chút Đan Võ, Đan Tiểu Bắc, Đan Thiên tiến bộ như thế nào. Rất nhanh, ba người liền hỗn chiến. Trong vòng ngàn chỉ, đối phương một người dẫn đầu phát động công kích, mũi chân hắn một chút, bay vọt mà đi, một thức thuần thục võ kỹ trong tay hắn nhanh chóng đánh ra, từng cái rơi vào Đan Tiểu Bắc trên thân. Đan Tiểu Bắc nhanh chóng mà đi, cũng không tránh né. Hắn thi triển một chiêu quyền pháp, lấy quyền phá chỉ, như tật phong giống như bạn tới. Mặt khác Đan Thiên, Đan Võ thấy đối phương hai người khác cũng xuất thủ, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, thân hình ở trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện, vọt tới. Không ít người đều tới đây quan chiến. Dù sao song phương đều là đến từ các đại thành Tam đại võ sĩ. Phá mây quyền. Đan Tiểu Bắc gào thét một tiếng, quyền pháp của hắn xuất thần nhập hóa, thật giống như mỗi một quyền đều có thể bị phá vỡ tầng mây. Tăng tăng tăng. Tại hắn liên tục chiêu thức bên dưới, đối phương lui về sau mấy bước, ngã nhào trên đất. Đồng bạn của hắn nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian tới. Có thể ngay vào lúc này, Đan Tiên xuất thủ, cầm trong tay lợi kiếm, cất bước mà đến, đạo đạo kiếm khí gào thét mà đến, như một tấm kiếm vung một dạng rơi vào trên thân người kia. Người kia không dám xem nhẹ Đan Tiên, bất đắc dĩ xuất thủ, nhưng đối phương đạo kiếm khí kia quá mức hãi nhiên, vang một tiếng, thân thể của hắn liền như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Đan Võ đối với vị cuối cùng đối thủ xuất thủ, thân hình hắn cao cao nhảy lên, hai quyền hung hăng giữ tại cùng một chỗ, từ trên xuống dưới mà đến, giống như là một mảnh mây đen hạ xuống tới. Đối phương lấy xong quyền ngăn cản, nhưng Đan Võ lực lượng càng sâu một bậc. Trong nháy mắt, Đan Võ lấy được thắng lợi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vốn nghĩ đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng bây giờ xem ra, chiến đấu hoàn toàn mà hiện lên thiên về một bên xu thế. đến từ đan giới đan thành tam đại võ si thoải mái mà lấy được thắng lợi. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra đồng dạng là võ si, vì cái gì chênh lệch sẽ như thế to lớn. Đan võ, đan thiên, đan tiểu bắc liếc mắt nhìn nhau, đều là phát hiện đối phương trong đôi mắt kích động chi quang. Ba ngày, mới ba ngày mà thôi, tại Diệp Khinh Vân chỉ đạo bên dưới, bọn hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, đây là biến hóa về chất. Thực lực của bọn hắn có tăng lên trên diện rộng. Muốn đổi làm lúc trước, bọn hắn muốn dễ dàng như thế đánh bại đối phương, hiển nhiên là làm không được. Lão sư, ba người đều chạy đến Diệp Khinh Vân bên người, phi thường cảm kích, là Diệp Khinh Vân để bọn hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vẫn được. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bốn phía võ giả con mắt lại lần nữa trừng tròn xoe tròn vo. Đan thành tam đại võ sĩ dễ dàng như thế đánh bại huyền thiên giới tam đại võ sĩ, nhưng người này đánh giá cũng chỉ là vẫn được. Người kia là ai? Tu vi chẳng ra sao cả, khẩu khí đổ cùng rất a. Có người đối với Diệp Khinh Vân ra vẻ cao thủ, bình tĩnh tự nhiên, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ cảm thấy có chút khó chịu. Đối với người này nói, Diệp Khinh Vân tư không chút nào để ý đừng muốn như vậy đối với lão sư ta nói chuyện. Đan Thiên hung hăng lườm người kia một chút, người kia trong lúc nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám lại nói Diệp Khinh Vân, nhưng trên mặt lại viết đầy khinh thường. Hắn thực sự không rõ Đan Thành Tam Đại Võ Sĩ vì cái gì nhận người này vì lão sư. Người này điểm tu vi minh chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng, hắn dựa vào cái gì có thể làm Tam Đại Võ Sĩ lão sư? Hắn xứng sao? Đây là tất cả mọi người mê hoặc. Đương nhiên, đây cũng là huyền thiên giới Tam Đại Võ Sĩ mê hoặc. Bọn hắn chậm chậm đi đến, đối với Đan Thiên ba người chắp tay, nghĩ không ra đan giới Tam Đại Võ Sĩ lợi hại như vậy. Không lợi hại. Đan Thiên lại là lắc đầu. So sánh cái này Tam Đại Võ Sĩ, bọn họ đích xác lợi hại, nhưng so sánh lão sư của bọn hắn coi như nhược kê. Huyền Thiên giới Tam Đại Võ Sĩ nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, da mặt đều là hung hăng co quắp một chút. Bị đối phương nhẹ nhõm đánh bại, bây giờ đối phương còn nói không lợi hại, đây không phải đang nói rõ bọn hắn quá yếu đi. Không biết người này là ai? Lão sư của các ngươi? Người kia bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, tràn đầy tò mò hỏi, hắn thật sự là không nghĩ ra tu vi của người này chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng, làm sao lại có thể trở thành Tam Đại Võ Sĩ lão sư? Hắn thấy chỉ có tu vi đạt tới võ đạo bước thứ 7 thần hồn bước cao thủ mới có tư cách trở thành Tam Đại Võ Sĩ lão sư a. Ân, đúng vậy, lão sư của chúng ta. Đan Tiểu Bắc nhanh chóng nói ra, cũng không để ý đối phương tràn đầy dị dạng biểu lộ. Hắn có thể trở thành Diệp Khinh Vân đệ tử là vinh hạnh của hắn. Tới bờ, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, thuyền tiếng kèn vang lên. Thuyền lớn hướng phía bên bờ mà ra. Hiển nhiên, đã đến bờ. Tốt, lão sư. Ba người cùng nhau mở miệng, đi theo Diệp Khinh Vân. Sau lưng đến từ Huyền Thiên giới Tam Đại Võ Sĩ nhìn chằm chằm phía trước, liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Đan giới Tam Đại Võ Sĩ tuy nói lợi hại, nhưng là đầu óc của bọn hắn không dùng được a. Đúng vậy a. Bọn hắn vậy mà bái loại người này vi sư. Người như vậy, ta một cái có thể đánh 100 cái đi. Đối với bọn hắn kinh miệt, Diệp Khinh Vân nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không muốn chứng minh cái gì, bởi vì hắn không cần chứng minh. Lão sư, bên kia có một tử lâu, chúng ta muốn hay không đi ngồi một chút? Đan Tiểu Bắc hỏi, những ngày này, bọn hắn đều ở trên thuyền, ăn đồ ăn bình thường, tuy nói lấy tu vi của hắn có thể làm được 1 tháng không ăn đều vô sự, nhưng dù sao thức ăn ngon dụ hoặc là hắn không cách nào kháng cự. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng không cách nào kháng cự thức ăn ngon dụ hoặc, một nhóm bốn người hướng phía trước tiểu lâu nhanh chóng mà đi. Ở nơi đó có một khối biển bài, trên đó viết rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Thời không tiểu lâu. Chương 2607 thời không tiểu lâu chương 2607 thời không tiểu lâu thời không tiểu lâu ngoài cửa, đứng đấy hai vị dáng người gầy gò võ giả, hắn cửa ánh mắt sắc bén. Coi như Diệp Khinh Vân mang theo Đan Tiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ tiến hợp thời không tiểu lâu trong nháy mắt, bọn hắn lập tức quát lớn, ngăn lại Diệp Khinh Vân bọn người. Dừng lại. Các ngươi là thân phận gì? Xưng tên ra. Hôm nay Hoa Luận Kiếm đem chọn nhà thời không tiểu lâu bao xuống, chỉ xin mời người có thân phận. Trong đó một vị nam tử quát lớn một tiếng. Đúng lúc này, phía trước đi tới ba đạo thân ảnh, một người trong đó lang lãng mở miệng nói, "Chúng ta là Huyền Thiên giới Tam Đại Võ Sĩ, không biết có thể hay không vào Hoa Luận Kiếm mắt." Nguyên lai là Huyền Thiên giới Tam Đại Võ Sĩ. Gầy gò võ giả nhìn thoáng qua, lấy ra một tờ giấy đến, trên giấy viết đầy danh tự, những tên này đều là chủ nhân hắn Hoa Luận Kiếm viết tới. Không thể nghi ngờ, những người này đều chiếm được Hoa Luận Kiếm tán thành. "Ân, danh sách có tên của các ngươi, vào đi." Mà các ba người này là đan giới Tam Đại Võ Sĩ, người đến Huyền Thiên giới một người lần nữa mở miệng nói, lúc trước, bọn hắn thua với Đan Tiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, đối với ba người này, bọn hắn rất là kính sợ. A, đan giới Tam Đại Võ Sĩ sao? Nguyên lai là các ngươi. Ừm, không sai, các ngươi cũng có tư cách tiến vào. Gầy gò võ giả mở miệng nói. Vị kia tên là Hoa Luận Kiếm võ giả ngược lại là đem chính mình coi là tài trí hơn người nhân vật, nhận đầu toàn bộ tử lâu, đồng thời chỉ xin mời có thân phận nhân vật có mặt mũi. Vị này là lão sư của chúng ta. Đan Tiên khai miệng đạo: "Lão sư, tên gọi là gì? Lai lịch thế nào?" Gầy gò võ giả con mắt đột nhiên sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khinh Vân. Hắn thấy, nếu đối phương có thể trở thành đan giới Tam Đại Võ Sĩ lão sư, cái kia chắc hẳn tu vi nhất định cao thâm, thực lực nhất định cường đại, bối cảnh cũng nhất định làm cho người kính sợ. "Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Gầy gò võ giả nhẹ gật đầu, tinh tế ở trên giấy tìm tới tìm lui, lại tìm không thấy Diệp Khinh Vân ba chữ này đến, lập tức hơi nhíu mày. Đúng lúc này, vị kia đến từ Huyền Thiên giai Tam Đại Võ Sĩ một trong đi tới. Tại gầy gò võ giả bên thai nói thầm một tiếng, đan giới Tam Đại Võ Sĩ tuy nói thực lực rất mạnh, bất quá, đầu óc của bọn hắn tựa hồ không dùng được, ta cũng không biết vì cái gì bọn hắn muốn nhờ cái này nhân vi sư. Người này tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng mà thôi.
A,
gầy gò võ giả một mặt cổ quái nhìn xem đan giới tam đại võ sĩ. Hắn bây giờ hoài nghi ba người này có phải hay không tu luyện quá độ, đầu óc bị hư. Bọn hắn vậy mà nhờ cái này nhân vi sư. Gầy gò võ giả phi thường im lặng, liền chỉ vào Diệp Khinh Vân, không khách khí nói ra, người không thể bảo, những người còn lại đều có thể đi vào. Vì cái gì sư phụ ta không thể? Đan tiên cau mày. Hoa công tử chỉ mời nổi danh có thực lực có bối cảnh người, xin hỏi sư phụ của ngươi phù hợp điều kiện sao? Gầy gò võ giả lạnh lùng lườm Đan tiên một chút, khinh thường mở miệng nói, sư phụ ta thực lực cường đại đủ để trùng kích giới hội khôi thủ. Đan tiên khai miệng đạo, trong ngôn ngữ không khỏi là đối với Diệp Khinh Vân tán thành. Hắn là xuất phát từ nội tâm nói lời này. Những ngày này, bọn hắn tại Diệp Khinh Vân trực đạo bên dưới, mỗi người đều phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế đánh bại đến từ Huyền Thiên giới Tam đại võ sĩ. Ha 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 ha. Gầy gò võ giả nguyên bản còn không tin Đan Thiên đầu óc không dùng được, bây giờ là triệt để tin tưởng. Hắn vậy mà cho là một vị luyện thần cảnh nhất trọng võ giả có thể đoạt được khôi thủ. Có gì đáng cười? Đan Tiểu Bắc hơi nhướng mày, quát lớn một tiếng, đối với đối phương không chút kiêng kỵ tiếng cười cảm thấy rất phẫn nộ. Lão sư rõ ràng liền rất mạnh. Người này cũng dám chế giễu lão sư. Trên mặt viết kép mắt cho coi thường người khác. Tóm lại dựa theo quy củ đến, sư tôn của các ngươi không có tư cách tiến vào thời không trong tiểu lâu. Gầy gò võ giả lạnh nhạt mở miệng nói, trong lúc đó nhìn cũng không nhìn Diệp Khinh Vân một chút. Một vị tu vi chỉ là tại luyện thần cảnh nhất trọng tu vi võ giả có gì đáng xem? Có cái gì tốt coi trọng? Người này, ta biết, liền để hắn đi vào đi. Đương nhiên, sau lưng truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Hai người chậm chậm đi tới. Đi tại phía trước nhất chính là một vị thanh niên, hắn người mặc hoa phục, cầm một cái quạt xếp. Đứng tại thanh niên sau lưng cũng là một vị thanh niên, bất quá, từ thần thái của hắn, thế đứng có thể thấy được, thanh niên mặc hoa phục là chủ, mà tay này bên trong ôm lãnh đao thanh niên là bộ. Ngươi là? Gầy gò võ giả nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục, dò hỏi. Sau lưng, cái kia ôm lãnh đao thanh niên lườm gầy gò võ giả một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi còn chưa xứng hỏi công tử nhà ta tục danh. Lão lương, không được vô lễ. Thanh niên mặc hoa phục nhìn về phía ôm lãnh đao thanh niên, mở miệng nói, chợt hắn có chút lung lay quạt xếp. Gầy gò võ giả nhìn thoáng qua, liền phát hiện quạt xếp chính diện biết kép lấy một cái chữ hoàng. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, rất nhanh, trên mặt liền chất đầy dáng tươi cười, tranh thủ thời gian mở miệng nói, nguyên lai là hoàng công tử Giá Lâm, xin mời, mời tới bên này. Ân, để bọn hắn cũng đều vào đi. Thanh niên mặc hoa phục nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ Diệp Khinh Vân bọn bốn người. Hắn vừa rồi đối với ôm lãnh đao thanh niên không thể nói trước vô lễ, nhưng mà chính hắn cũng không có báo lên tính danh, dùng lung lay quạt xếp phương thức đến gián tiếp nói cho đối phương biết thân phận của hắn. Từ vừa xem xét này, hắn nhưng so sánh Lã Lương càng thêm vô lễ, đồng thời còn lộ ra cao cao tại thượng. Tốt, mời tới bên này. Gầy gò võ giả không dám đắc tội thanh niên mặc hoa phục, hắn cúi đầu không lưng, trên mặt đều là hiện ra định nọt dáng tươi cười, đưa tay phải ra, làm ra một cái dấu tay xin mời. Bất quá, tại trong lúc đó, hắn lườm Diệp Khinh Vân một chút, đầy mắt khinh bỉ. Hắn thấy Diệp Khinh Vân là không có tư cách tiến vào thời không tiểu lâu, bất quá, ai bảo người ta nhận biết hoàng công tử? Thật sự là vuốt ve một tay thật lớn chân. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, "Lão sư, ngươi biết hắn?" Đan Tiểu Bắc đi đến Diệp Khinh Vân bên người, hỏi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn cũng không nhận ra thanh niên mặc hoa phục. "Ba người các ngươi chính là lừng lẫy nổi danh đan giới Tam đại võ sĩ đi." Đúng lúc này, thanh niên mặc hoa phục quan sát Đan Tiểu Bắc, Đan Thiên, Đan Võ ba người, về phần cái kia đứng tại Đan Tiểu Bắc bên người Diệp Khinh Vân, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trong mắt hắn, vừa rồi sở dĩ muốn giúp Diệp Khinh Vân là muốn bán đan giới Tam đại võ sĩ một phần nhân tình. Dù sao nói giới hội chia làm tam giai đoạn, mà có một giai đoạn là đoạn thể chiến, cần tìm người liên thủ. Đan giới Tam đại võ sĩ, hắn nghe nói qua. Là. Đan Tiên nhẹ gật đầu. Không bằng chúng ta ngồi tại một bàn đi. Thanh niên mặc hoa phục nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm một cái phía trước tấm kia bàn lớn trên ghế. Đan Tiên cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, có một loại hỏi thăm ý tứ. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đối với ngồi ở nơi nào, cùng ai làm, hắn cũng không quan trọng. Bất quá, thanh niên mặc hoa phục cực kỳ cẩn thận, hắn nhìn thấy Đan Tiên một động tác này, trong lòng rất là kinh ngạc. Chương 2608 có lai lịch lớn. Chương 2608 có lai lịch lớn. Thanh niên mặc hoa phục nhịn không được nhìn Diệp Khinh Vân một chút, hắn hiếu kỳ chính là vừa rồi vì cái gì Đan Tiên phải dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Người trước mắt tu vi bất quá tại luyện thần cảnh nhất trọng, tại sao phải để Đan Tiên coi trọng như vậy? Hẳn là, hắn có lai lịch lớn. Vị này là? Thanh niên mặc hoa phục dò hỏi. Hắn là lão sư của chúng ta. Đan Tiên khai miệng đạo, nói lời này, mang trên mặt vẻ tiêu ngạo. Phản phất trở thành Diệp Khinh Vân đệ tử là hắn tam sinh hữu hạnh. Một đoàn người hướng phía tấm kia bàn lớn ghế mà đi. Trong tiểu lâu, trang trí trang nhã, bốn chỗ tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Lớn như vậy trong tiểu lâu chỉ có 3 tấm bàn lớn ghế, trong đó có 2 tấm đã là ngồi người. Cái này 2 tấm bàn lớn trên ghế phân biệt ngồi một người. 3 tấm bàn lớn trên ghế chỉ có một tòa ghế dựa, không biết là dụng ý gì. Diệp Khinh Vân nhìn một chút, phát hiện có một người quen đang chú ý từ uống rượu. Trên mặt bàn còn để đó một thanh lợi kiếm. Người này chính là cổ kiếm thủ tịch đệ tử Nam Cung Vân Kiếm. Ở chỗ này gặp được Nam Cung Vân Kiếm, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại mặt khác một tòa bàn trên ghế ngồi một người, ở đây người đứng phía sau hai tôn có được giống như thiết tháp dáng người đại hán, như hai cái hùng sư giống như thủ hộ lấy thanh niên. Người này đối với Diệp Khinh Vân tới nói liền lộ ra rất xa lạ, bất quá, hắn hay là từ trong miệng người khác biết được nên thanh niên danh tự Công Tôn Vô Cực. Giờ phút này, trong đám người một bóng người đi ra, chạy đến Công Tôn Vô Cực đứng phía sau. Dương Vũ. Sau lưng, Đan Thiên nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn bây giờ không có hứng thú đem ánh mắt đưa lên tại một tên thủ hạ bại tướng trên thân. Dương Vũ chạy tới trong lúc đó phát hiện Diệp Khinh Vân, lại nhìn thấy đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng ba người, tim của hắn thời gian dần qua chìm xuống dưới. Từ Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ Trô đứng đến xem, là hắn biết ba người này đã là nhận Diệp Khinh Vân vi sư. Chúng ta an vị ở chỗ này đi. Thanh niên mặc hoa phục lắc lắc cây quạt, mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, một người chạy tới, nói ra, là như vậy, cái này bàn ghế chỉ có thể ngồi một người. Các ngươi ai cảm thấy có tư cách ngồi lên ai an vị, bất quá, sớm nói chuyện, ngồi lên vị trí này người đợi lát nữa cần phải đứng trước người khác khiêu chiến. Người kia nói xong lời này, liền rời đi. Huyền Thiên giới tam đại võ sĩ, các ngươi ai muốn ngồi, ta tặng cho các ngươi. Thanh niên mặc hoa phục đong đưa quạt xếp, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nhìn như tại tôn trọng Huyền Thiên giới tam đại võ sĩ, nhưng mà thực tế biểu hiện ra lại là khinh thường. Hắn có ý khác, vị trí này chỉ có thể ta ngồi. Các ngươi muốn ngồi đi lên, vậy chỉ có thể là ta tặng cho các ngươi ngồi. Không phải vậy, các ngươi là không có tư cách ngồi lên. Hoàng công tử, chúng ta sao dám ngồi lên? Ngồi lên, đây không phải đang tìm được sao? Huyền Thiên giai tam đại võ sĩ một trong mở miệng cười nói. Đúng vậy a. Hoàng công tử, vị trí này chỉ có thể do ngươi tới làm, thực chí danh quy, thực chí danh quy. Hoàng công tử nghe đến mấy câu này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn lời nói vừa rồi bất quá là lời khách sáo. Có thể ngồi lên vị trí này người, không gọi là đại thân phận, đại thực lực người, từ một loại khác ý nghĩa đến xem, đây là thân phận tượng trưng. Cũng tỉ như nói ngồi tại tấm thứ nhất bàn trên ghế người, Nam Cung Vân Kiếm. Hắn là cổ kiếm thủ tịch đệ tử, trên kiếm đạo có tạo hóa cực lớn, là lần này giới hội khôi thủ lôi quân tuyển thủ. Ngồi tại tấm thứ hai bàn trên ghế thanh niên tên là Công Tôn Vô Cực. Công Tôn gia là ngũ đại võ đạo thế gia một trong, trong gia tộc đã từng xuất hiện 10 vị bước vào võ đạo bước thứ 8 siêu cấp cường giả. Võ đạo thế gia định nghĩa là trong gia tộc nhất định phải xuất hiện qua 5 vị bước vào võ đạo bước thứ 8 võ giả. Công Tôn Vô Cực là Công Tôn gia con trai trưởng, đồng thời, hắn cũng là bị người Công Tôn gia tộc ca tụng là Công Tôn gia gần 1000 năm mới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Danh tiếng của hắn rất lớn, thanh danh rất vang. Hắn hoàn toàn có tư cách ngồi lên vị trí này. Hoàng công tử tự nhiên muốn ngồi tại trên vị trí này, bởi vì điều này đại biểu lấy thân phận, đại biểu cho địa vị. Mà hắn thấy, thân phận của mình, địa vị, thực lực đều hoàn toàn có tư cách ngồi ở vị trí này. Đan giới tam đại võ sĩ các ngươi muốn hay không ngồi lên a? Hoàng công tử nhìn về phía Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ ba người, nhìn như hỏi thăm, trên thực chất là đang khách sáo. Đan giới tam đại võ sĩ danh khí không nhỏ, nhưng đối với so với hắn giống như tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không so được. Hắn lời này thuần túy là đang khách sáo, bất quá là cho Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ một chút mặt mũi mà thôi. Về phần đứng tại ba người trước người thanh niên, Hoàng công tử cũng không có hỏi thăm, bởi vì đối phương không có tư cách để hắn thuyết khách lời nói khách sáo, thực lực quá kém. Đứng tại phía sau hắn ôm lãnh đao Lã Lương nhìn ở trong mắt, cũng không lên tiếng. Đan Thiên lắc đầu, nói chúng ta như thế nào lại có tư cách này ngồi lên đâu? Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ khi gặp được Diệp Khinh Vân sau, ba người bọn họ khắc sâu minh bạch đạo lý này. Tuy nói những ngày này tại Diệp Khinh Vân chỉ đạo bên dưới, bọn hắn ba thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là bọn hắn biết mình vẫn như cũ không phải Diệp Khinh Vân đối thủ. Hoàng công tử đong đưa quạt xếp, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết Đan Thiên sẽ nói lời như vậy, vừa rồi hắn bất quá là lời khách sáo, căn bản cũng không có muốn ba người này dám ngồi tại vị trí này. Bất quá, đúng lúc này, Đan Thiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có người rất có tư cách ngồi ở vị trí này. Đan huynh là nói ta đi. Hoàng công tử mỉm cười, trong tay không ngừng mà đong đưa quạt xếp, đều không đợi Đan Thiên khai miệng đạo, liền chắp tay, nói nếu các vị đều như vậy xem trọng ta, vậy ta liền không khách khí. Chờ chút. Đan Thiên ra mặt co quắp một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này thanh niên mặc hoa phục thật đúng là đủ tự luyến, hắn lời còn chưa nói hết, đối phương liền tự cho là đúng cảm thấy Đan Thiên nói người chính là hắn. Ta nói chính là lão sư của ta. Đan Thiên nói ra. Lão sư? Chính là hắn. Hoàng công tử nụ cười trên mặt càng đậm, nói Đan công tử, nói đùa cái gì a? Ngươi cũng không nên làm loạn, ngươi mới vừa rồi không có nghe được sao? Ngồi tại cái này ba cái vị trí người nhưng là muốn đứng trước người khác khiêu chiến. Ngươi để cho ngươi lão sư ngồi lên, đợi lát nữa hắn không biết gặp bao nhiêu người khiêu chiến đâu. Ngươi đây là để cho ngươi lão sư khó xử a? Hoàng công tử nhịn không được cười lên một tiếng. Không có, ta ăn ngay nói thật mà thôi, người ở chỗ này, có tư cách ngồi lên trên vị trí này người chỉ có lão sư của ta. Đan Thiên khai miệng đạo, nhưng không có phát hiện giờ phút này Hoàng công tử nụ cười trên mặt thời gian dần qua thu liễm. Đan Thiên lời này không phải là đang nói ngay cả hắn đều không có tư cách ngồi lên. Đan Thiên, ngươi chăm chú. Hoàng công tử sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ta nói tự nhiên là lời nói thật. Đan Thiên khai miệng đạo. Hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Đúng lúc này, cái kia đứng tại Công Tôn Vô Cực sau lưng thanh niên bỗng nhiên tới một câu nói như vậy, vừa nói, hắn một bên rất là kiêng kỵ nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Chương 2609 hắn có tư cách, chương 2609 hắn có tư cách, Dương Vũ bỗng nhiên tới một câu như vậy, để Hoàng công tử cảm thấy buồn cười. Tốt, vậy liền để hắn ngồi thôi. Hoàng công tử nghĩ đến đợi lát nữa người trước mắt nhất định bị gặp đám người vây công, hạ chàng sẽ không tốt hơn chỗ nào, liền dùng một bộ ánh mắt đùa cợt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, không kịp chờ đợi muốn xem lấy đối phương xuất diễn. Thiếu chủ, cái này đứng tại phía sau hắn, ôm lãnh đao thanh niên hơi nhướng mày. Hắn thấy, vị trí này chỉ có chủ nhân hắn mới có tư cách. Không sao. Hoàng công tử lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Hắn liền hiếu kỳ, hắn nhường lại vị trí, người trước mắt có dám hay không ngồi? Sư phụ, người an vị xuống đây đi, vị trí này chỉ có ngươi mới có tư cách ngồi. Đan Thiên nhanh chóng mở miệng nói, không nhìn thẳng bốn phía người ánh mắt khác thường. Đúng vậy a, sư phụ, cũng chỉ có thể ngươi mới có thể ngồi xuống. Đan Tiểu Bắc cũng là nói. Đứng ở bên cạnh hắn Đan Võ tuy nói không có phát biểu, nhưng dùng hành động nói rõ ý nghĩ của hắn, chỉ gặp hắn xuất ra vị trí, mỉm cười nói, sư phụ, xin mời. Sau đó, hắn rất tự giác đứng ở vị trí sau lưng, giống hệ xứng chức trung tâm thủ vệ. Nhìn thấy ba người này, Diệp Kinh Vân rất là lắc đầu bất đắc dĩ, hắn làm người từ trước đến nay đều thấp, mở miệng nói, tính toán, ngồi ở phía dưới rất nhiều. Vị trí này cực kỳ lớn, nhưng lại quá vướng bận. Tốt ta. Đan Thiên, Đan Võ, Đan Tiểu Bắc ba người tuy nói không biết tại sao lão sư không ngồi vị trí này, nhưng bọn hắn đều tôn trọng Diệp Kinh Vân lựa chọn. Ta xem là không dám ngồi. Đứng tại thanh niên mặc hoa phục sau lưng, ôm lãnh đao thanh niên cười lạnh vài tiếng, sau đó đối với trước người thanh niên nói ra, Hoàng công tử, vị trí này hay là do ngươi tới làm đi. Diệp Kinh Vân đối với hắn lời nói lười nhắc giải thích cái gì, trực tiếp ở phía dưới tìm một vị trí. Các ngươi chờ đứng, ngồi xuống ăn một chút gì. Gặp Đan Võ, Đan Tiểu Bắc, Đan Thiên đều đứng ở sau lưng mình, Diệp Kinh Vân mở miệng nói, không có việc gì, lão sư, chúng ta đứng đấy liền tốt. Ba người chăm miệng một lời nói. Lần nữa khuyên bảo, ba người vẫn như cũ là đứng đấy, không có cách nào, Diệp Kinh Vân chỉ có thể mặc cho bọn hắn. Đúng lúc này, một bóng người từ trong đám người chậm rãi đi ra, là Hoa Luật Kiếm, lần này giới hội khôi thủ lôi cuốn nhân tuyển. Có người mở miệng nói, thanh niên sau lưng đeo một thanh cổ kiếm, người mặc áo bào màu trắng, chậm chậm đi đến. Hán khí vũ bất phàm, trên thân tuy nói không có tản mát ra chút nào kiếm khí, nhưng mỗi đi một bước, liền sẽ để trong lòng người run lên một cái. Hoa Luận Kiếm chậm chậm đi tới, đứng ở trung ương, lang lãng mở miệng nói, các vị, ta gọi Hoa Luận Kiếm. Ở chỗ này tổ chức tiệc rượu, thứ nhất là đến cùng mọi người giả mạo người quen, thứ hai, là muốn tại trong các ngươi lựa chọn ta hợp tác đồng bạn. Mọi người đều biết giới hội chia làm tam đại giai đoạn, trong đó có một giai đoạn là đoàn đội chiến, nhân số tại 3 người đến 10 người không đợi. Ta muốn ở chỗ này lựa chọn 3 người trước. Ai có thể trở thành nơi này mạnh nhất 3 người, ai liền có thể trở thành ta Hoa Luân Kiếm hợp tác võ giả. Ta trước hết đến nơi đây, mọi người nếu là có hứng thú, có thể ở chỗ này luận võ, đi khiêu chiến bọn hắn. Hoa Luân Kiếm chỉ phân biệt ngồi tại 3 bàn lớn trên ghế 3 người, lang lãng mở miệng nói. Hoa Luân Kiếm chính là Hoa Sơn Hoa nhà người. Đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng Đan Tiểu Bắc trên mặt nghiêm trọng, mở miệng nói, Hoa Sơn chính là kiếm đạo thiên tài căn cứ, mà Hoa gia xuất hiện qua không ít yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, cái này Hoa Kiếm thực lực rất mạnh, kiếm đạo thiên phú rất uy tiên. Thân phận của hắn thậm chí muốn so vị kia hoàng công tử cao quý. Hắn là lần này giới hội khôi thủ lớn nhất lôi cuốn nhân tuyển, là nhóm đầu tiên. Cái kia hoàng công tử, Công Tôn Vô Cực, Nam Cung Vấn Kiếm thuộc về nhóm người thứ hai tuyển. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hắn cổ quái nhìn về phía Nam Cung Vấn Kiếm, lấy hắn đối với Nam Cung Vấn Kiếm nhận biết, người sau không nên muốn trở thành Hoa Luân Kiếm bộ hạ. Gia hỏa này tới nơi đây là ý gì? Hoa Luân Kiếm nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn về phía phía dưới, sau đó đem ánh mắt từng cái rơi vào cái kia phân biệt ngồi tại tam đại bàn trên ghế thanh niên, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đối với ba người này đều rất là hài lòng. Nam Cung Vấn Kiếm là cổ kiếm thủ tịch đệ tử, kiếm đạo không sai. Công Tôn Vô Cực là Công Tôn gia tộc đệ tử, bị Công Tôn gia tộc ca tụng là ngàn năm mới có thể xuất hiện thiên tài. Hoàng Thiên là thiên hoàng trong hoàng thất xuất sắc nhất hoàng tử, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá, đúng lúc này, Nam Cung Vấn Kiếm đột nhiên đi lên, ánh mắt của hắn trực tiếp quét về phía Hoa Luân Kiếm, không khách khí nói ra, kết bạn có thể, bất quá, ngươi đến chứng minh một chút ngươi là có hay không có thực lực này. Phiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Tại tỷ thí này sao? Hoa Luân Kiếm mỉm cười. Không sai. Nam Cung Vấn Kiếm từ lần trước tại Cửu Long trong đan lô cùng nuốt đan dược, thực lực đại tăng sau, đối với mình thực lực có bạo giảm tự tin, hắn thấy, người trước mắt chỉ xứng làm tiểu đệ của hắn. Tốt. Hoa Luân Kiếm cũng không phản đối, hắn những năm gần đây một mực tại luyện kiếm, đi là kiếm đạo chi lộ, hắn biết người trước mắt chính là cổ kiếm thủ tịch đệ tử. Mà cổ kiếm thế nhưng là được vinh dự tam đại kiếm thần một trong. Cổ kiếm tăng một người tiến vào Hoa Sơn bên trong, tìm kiếm Hoa Sơn cao thủ luyện kiếm. Hắn một người liên tục chiến thắng thập đại Hoa Sơn trưởng lão, từ đó thanh danh phóng đại. Kiếm thần cổ kiếm bởi vậy mà đến. Đây đối với toàn bộ Hoa Sơn tới nói là một cái cự đại sỉ nhục. Về sau, Hoa Sơn kiếm thần Hoa Thiên Kiếm đi tìm kiếm thần kiếm càng đánh. Hai người đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thế hòa không phân thắng bại. Hoa Luận Kiếm là Hoa Thiên Kiếm thân nhi tử, tên của hắn cũng là Hoa Thiên Kiếm tự mình lấy xuống. Chính là để hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ năm đó cổ kiếm đến Hoa Sơn luận kiếm xấu hổ sự tình. Bây giờ, hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng cổ kiếm thủ tịch đệ tử Nam Cung Vân Kiếm luận bàn. Thế có tam đại kiếm đạo kỳ tài, ba người này theo thứ tự là Nam Cung Vân Kiếm, Hoa Luân Kiếm, cùng Bác Minh Kiếm. Tên của ba người đều mang kiếm cái chữ này. Ra ngoài một trận chiến, nơi này quá nhỏ. Nam Cung Vấn Kiếm mở miệng nói, hắn một cầm trên bàn lợi kiếm, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Tốt. Hoa Luận Kiếm đôi mắt bùng lên lấy, chiến ý như ngọn lửa cháy hừng hực. Hai người cùng nhau ra ngoài. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong thấy cảnh này, nhao nhao đi ra ngoài. Hai người này đều là lần này giới hội đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển, sớm như vậy liền tỉ võ. Tất cả mọi người hiếu kỳ hai người này ai kiếm đạo càng sâu một bậc đâu. Nghĩ không ra lập tức liền có thể nhìn thấy hai đại tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài một trận chiến. Đúng vậy a, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hai người này, một vị là kiếm thần cổ kiếm thủ tịch đệ tử, một người khác là Hoa Sơn kiếm thần Hoa Thiên kiếm thân nhi tử. Năm đó, hai đại kiếm thần một trận chiến, chiến 7 ngày 7 đêm, nhưng như cũng không cách nào phân ra thắng bại đến. Bây giờ hậu đại của bọn hắn một trận chiến, xem như kéo dài bọn hắn chiến đấu, không biết trong bọn họ ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng.